tiểu tử này hoàn toàn không có đưa nó cái này chiến tướng cấp cường giả để ở trong mắt ta. Trong rừng cây tồn tại không ít tinh thú, bị hai người đuổi trốn phát ra động tĩnh kinh động, cảm nhận được trên người bọn họ cường hãn khí tức về sau, nhao nhao thoát đi, không dám tới gần mảy may. Mà theo chỗ sâu, một ít cường đại tinh thú thỉnh thoảng ẩn hiện, Vương Đằng cảm thụ được khí tức những cái kia cường đại tinh thú, đem lang nhân tộc hắc ám chủng dẫn hướng lãnh địa của bọn nó. Hắn mở ra kỹ năng phong nặc, để khí tức bản thân biến mất. Tinh thú cường đại bị kinh động tìm không thấy người xâm nhập thực sự, chỉ có thể đem lửa giận chuyển rời đến trên thân lang nhân tộc chiến tướng. Giống. Một đầu cựu tinh cấp tinh thú vừa rồi xông ra, liền bị xì nở mặt lộ vẻ khinh thường tùy tiện đánh chết. Vương Đằng trên mặt cơ bắp run rẩy một chút, âm thầm nhặt thuộc tính bọt khí tinh thú rơi xuống về sau, nhanh chóng đi xa. Về phần thi thể tinh thú, chỉ có thể lãng phí, hắn nhưng không có cơ hội nắm bắt tới tay. Bất quá xì nở lại là đem thi thể tinh thú thu vào, dù sao cũng là nó xuất lực đánh chết, mà lại cựu tinh cấp tinh thú huyết nhục cũng không phải vật bình thường gì đó, nó tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sau đó nó tiếp tục đuổi hướng phương hướng Vương Đằng đi xa, chỉ là trong mắt của nó không khỏi hiện lên một chút nghi hoặc, tiểu tử kia vừa rồi là làm sao tránh thoát tinh thú dò xét. Nó không có nhìn ra thủ đoạn của Vương Đằng, nhưng là nhớ tới hắc kiểm ma quân đối với Vương Đằng chú ý, nó liền ngộ. Tiểu tử này khẳng định có chút chỗ đặc biệt. Xí nở cũng không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ đối với Vương Đằng. Sau đó trên đường, càng ngày càng nhiều cường đại tinh thú xuất hiện. Vương Đằng dùng phương pháp giống nhau để đầu này lang nhân tộc chiến tướng cấp cường giả lâm vào khổ chiến. Mới đầu xì nở còn không có cảm thấy thế nào, dù sao một hai đầu cựu tinh cấp tinh thú đối với nó đến nói cũng không tính là gì, nó thậm chí cảm thấy Vương Đằng chỉ là tại vùng vây dây chết thôi. Nhưng là theo tinh thú xuất hiện số lần không ngừng tăng nhiều, mặt của nó triệt để đen, cảm giác bị trêu đùa, một cỗ lửa vô danh từ đáy lòng toát ra. Bành! Lúc này nó một chảo đem cổ sống một đầu tinh thú xương bóc gãy, đem nó diệt sát. Sau đó có chút thở dốc một hơi. Thời gian dài chiến đấu xuống tới, coi như nó là chiến tướng cấp cường giả cũng có chút chịu không được. Cút ra đây cho ta. Nó ngắm nhìn bốn phía, giận dữ hét. Ngươi không phải thích truy sao, tiếp tục đuổi a. Vương Đằng ở phía xa hiện ra thân hình, hướng về phía Sinner ngoắc ngón tay, sau đó tiếp tục trốn đi thật xa. Nhân loại đáng chết. Sinner trong miệng phát ra tiếng gào trầm thấp, dù là biết đây là mưu kế của Vương Đằng, nó cũng không thể không đuổi theo. Không phải nếu là không cách nào đem Vương Đằng bắt về, Hắc Kiểm Ma Quân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Cùng đối mặt Hắc Kiểm Ma Quân so ra, lúc này chịu chút mệt mỏi liền coi như không là cái gì. Nửa giờ sau, Vương Đằng đã vượt ngang gần phân nửa sơn mạch, hắn lại một lần nữa chọc giận một đầu tinh thú cường đại, cười to nói, sói chọc lông, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn, chú ý kiểm tra và nhận. Vừa dứt lời, một đạo tiếng giống phẫn nộ kinh khủng nhớ tới, lập tức một đầu cự hổ tinh thú toàn thân bao trùm lớp vảy màu vàng. Trên đầu có một cây sừng nhọn xuất hiện ở giữa không trung, ánh mắt nó liếc nhìn lãnh địa của mình, nhìn thấy Sinner đuổi sát mà tới, lập tức hướng phía nó bay nhào mà xuống. Hỗn đản! Sinner sắc mặt tâm trầm, nó đã cảm giác được, đầu này tinh thú trước mắt là một con tồn tại cấp nửa bước lãnh chúa, mặc dù nó cũng không e ngại, nhưng muốn đánh chết loại tinh thú đẳng cấp này, khẳng định phải tốn hao trả giá càng lớn. Hắc ám nguyên lực trong cơ thể nó cũng không phải là liên tục không ngừng, huống chi trước đó chiến đấu đã để nó tiêu hao rất lớn. Xin ở quay người rút đi, muốn tạm thời tránh mũi nhọn, không muốn cùng cái này Hoàng Lân Hổ tinh thú dây dưa, nhưng là Hoàng Lân Hổ lại không muốn dễ dàng như thế thả hắn rời đi. Bất luận cái gì tồn tại có can đảm xâm phạm nó lãnh địa đều sẽ gặp công kích của nó. Lãnh địa ý thức của tinh thú thế nhưng là cực mạnh. Giữa không trung trong nháy mắt buộc phát đại chiến, cuối cùng Hoàng Lân Hổ cấp nửa bước lãnh chúa vẫn là không địch lại Xin ở, bị nó đánh chết tại chỗ. Xin ở thu hồi thi thể Hoàng Lân Hổ, ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm ra chỗ Vương Đằng. Nhân loại tiểu tử này quá âm hiểm, vậy mà định dùng phương pháp như vậy mà chết nó. Giờ này khắc này trong lòng có của nó một chút chần chờ, bất quá vừa nghĩ tới Vương Đằng thực lực thất tinh chiến binh cấp, nó lại tự rêu cười một tiếng, coi như nó tiêu hao rất lớn lại như thế nào, giết cái kia nhân loại tiểu tử bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Vương Đằng nhìn về phía bên cạnh thân con Hoàng Lân Hổ bị Sinner đánh chết, mấy cái thuộc tính bọt khí to lớn nổi lơ lửng, hắn lập tức vận dụng tinh thần niệm lực im ắng nhặt. Thổ hệ nguyên lực 560. Chống không thuộc tính 399. Đồng nhiên, Vương Đằng toàn thân chấn động, thổ hệ nguyên lực của hắn vậy mà tại lúc này đi đầu đột phá đến bát tinh chiến binh cấp 3. Chương 464, ngươi 404 nhìn ta không vừa mắt muốn đổi cái túc chủ rồi ba. Thổ hệ nguyên lực, 280-7000, bát tinh. Vương Đằng cảm nhận được bản thân cảnh giới đột phá, lập tức đem giao diện thuộc tính điều ra. Không nghĩ tới tại bên trong các loại thuộc tính, ngược lại là thổ hệ nguyên lực trước hết nhất đột phá đến bát tinh chiến binh cấp. phải biết trước kia hắn hỏa hệ nguyên lực mới là nguyên lực thuộc tính xa xa dẫn trước. Lúc này ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện hỏa hệ nguyên lực khoảng cách bát tinh chiến binh cấp kỳ thật đã rất gần rất gần. Hỏa hệ nguyên lực, 4999, 5000, thất tinh. Sắc thực rất gần, liền kém một điểm mà thôi. Vương Đằng mặt có chút đen, trong chốc lát cảm nhận được các ý đến từ hệ thống. Nếu như không phải giờ phút này mở ra giao diện thuộc tính, hắn lại còn không phát hiện, hỏa hệ nguyên lực cư nhiên như thế tiếp cận bát tinh chiến binh cấp. Sớm biết liền săn giết một hai đầu hỏa hệ tinh thú, dù chỉ là nhất tinh chiến binh cấp, cũng đầy đủ hắn tăng lên cảnh giới. Hắn lại nhìn về phía mấy hệ nguyên lực thuộc tính khác, trừ phong lôi băng độc cái này, bốn hệ nguyên lực thuộc tính tương đối hiếm thấy ra, còn lại ngũ hành nguyên lực thuộc tính đồng dạng là tăng lên to lớn, cũng chỉ kém một chút liền có thể đột phá đến bát tinh chiến binh cấp, đồng thời nguyên lực thuộc tính chênh lệch cũng sẽ không vượt qua 100 điểm. Vương Đằng càng phát ra cảm thấy đây là ác ý tới từ hệ thống đại lao. Hệ thống. Mà bên trong tất cả nguyên lực thuộc tính, làm cho Vương Đằng cảm thấy kinh ngạc nhất chính là hắc ám nguyên lực thuộc tính. Không biết lúc nào, hắn hắc ám nguyên lực thuộc tính vậy mà lặng yên tăng lên tới cựu tinh chiến binh cấp 3. Mà lại khoảng cách chiến tướng cấp. Không xa. Hắc ám nguyên lực, 8560-9000, cựu tinh. Vương Đằng sắc mặt có chút khó coi, cái này hắc ám nguyên lực thuộc tính đột phá hắn thế mà mảy may đều không có cảm giác được. Mặc dù tăng lên to lớn cũng không phải không có đạo lý. Dù sao trên chiến trường hắc ám chủng số lượng mới là nhiều nhất, rơi xuống hắc ám chủng nguyên lực thuộc tính tự nhiên cũng là nhiều nhất. Nhưng lần này rất cổ quái, hắc ám nguyên lực từ thất tinh chiến binh cấp đột phá đến cựu tinh chiến binh cấp, vượt qua dòng giã hai cái đại cảnh giới, mà hắn vậy mà không phát giác gì. Tại sao có thể như vậy? Hắn trong lúc nhất thời tìm không ra nguyên nhân, cảm giác có đồ vật vượt qua phạm vi hắn trưởng khống. Loại cảm giác này thật không tốt. Bình thường mà nói, mỗi một lần cảnh giới tăng lên, nguyên lực từ bên trong nguyên hạch dâng lên, trải qua nhân thể cuộc sống đưa về bên trong khỏa nguyên hạch tiếp theo, biến hóa này động tĩnh không nhỏ, hắn không có khả năng không phát hiện được. Vương Đằng tâm thần chìm vào thể nội, cảm ứng thể nội đã thắp sáng 9 khỏa nguyên hạch. Rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề, hắn hắc ám nguyên lực vậy mà không phải cất giữ tại bên trong nguyên hạch, ngược lại tại trong lúc bất chi bất giác đã dung nhập vào trên hắn nguyên hạch bản thể, khiến cho mặt ngoài 9 khỏa nguyên hạch của hắn xuất hiện đường vân màu đen lít nha lít nhít. Nếu là đem cái này nguyên hạch từ trong cơ thể hắn móc ra, người khác không chừng còn tưởng rằng hắn là một đầu hắc ám trùng đây. Cái này nguyên hạch dáng dấp cực giống bị ô nhiễm. Vương Đằng khỏe miệng co quắp, mặc dù hắn không có chút nào cảm giác được mình có dấu hiệu chuyển hóa thành hắc ám trùng, nhưng là loại này cảm giác vượt qua trưởng khống nhưng không tốt đẹp gì. Hệ thống đại lão, đã nói xong không có sơ hở nào đâu. Ngươi muốn không muốn, có phải là, nhìn ta không vừa mắt muốn đổi cái ký chủ rồi ba. Hệ thống đại lão ngươi thay đổi. Vương Đằng ở trong lòng hò hét, đáng tiếc hệ thống đại lao hoàn toàn như trước đây cao lãnh phạm, cho tới bây giờ liền không có mở tiếng chim qua hắn. Tìm tới ngươi. Đông nhiên một tiếng cười lạnh truyền đến, nhưng vào lúc này đầu kia lang nhân tộc chiến tướng cấp tồn tại đánh giết mà tới. Vâng. Nó huy động lợi chảo, cây cối chỗ Vương Đằng trốn tránh đều bị hai đạo màu đen chảo nhận cắt chém mà ra, sau đó chảo nhận tiếp tục phóng tới Vương Đằng. Vương Đằng trong mắt con ngươi co rụt lại, thầm nói mình chủ quan, hẳn là lúc vừa rồi đột phá. Đột nhiên nguyên lực ba động gây nên đầu này lang nhân tộc chiến tướng chú ý. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp vận dụng không gian thiên phú. Sau lưng không gian một trận ba động rất nhỏ, đồng thời chảo nhận tập đến trước mặt hắn, kình phong sắc bén tại trên mặt hắn vạch ra mấy đạo vết thương nhỏ bé, máu tươi chảy ra. Vương Đằng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chảo nhận màu đen, dưới chân đạp một cái, thân hình đột nhiên ngã về phía sau. Xoẹt. Sau một khắc, chảo nhận màu đen đem tàn ảnh Vương Đằng lưu tại chỗ trực tiếp xé ra. Mà đổi thành một đầu Vương Đằng bản thể hiện hiện mà ra, trên trán hiện hiện một chút mồ hôi lạnh, sau đó cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Cái đó là không gian lực lượng. Xin ở sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bởi vì khoảng cách cực điểm, lần này hắn cảm thấy đầu nguồn cái kia cố lực lượng bí ẩn, cái kia đích thật là không gian chi lực không thể nghi ngờ. Thằng nhóc loài người này vậy mà nắm giữ không gian chi lực. Nhưng là hắn mới thất tinh chiến binh cấp. Coi như vừa rồi đột phá đến bát tinh chiến binh cấp, khoảng cách chiến tướng cấp cũng rất xa, mà cho dù là chiến tướng cấp cường giả, cũng cực ít có thể nắm giữ không gian chi lực. Chỉ có những cái kia đỉnh phong chiến tướng cấp tồn tại mới có thể đụng chạm đến cánh cửa không gian chi lực, về phần hạ bút thành văn giống như nhân loại tiểu tử này, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Xin ở ánh mắt chớp động, hư lạnh một tiếng, dưới chân hướng phía trước bước ra, hóa thành tàn ảnh truy hướng Vương Đằng. Bất kể như thế nào, chỉ cần đem hắn bắt lấy, tất cả đáp án đều sẽ công bố. Nó liền không tin, này nhân loại tiểu tử có thể không hạn chế sử dụng không gian chi lực, chờ hắn đạt tới cực hạn, chính là thời điểm rơi vào trong tay nó. Vương Đằng cảm nhận được sau lưng lang nhân tộc chiến tướng càng ngày càng gần, nội tâm hoàn toàn nghiêm túc, bởi vì vừa rồi sai lầm, dẫn đến khoảng cách song phương rút ngắn quá nhiều, ưu thế của hắn đã không tồn tại. Không thể còn tiếp tục như vậy, không thì sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Hắn cắn răng một cái, rất nhanh hạ quyết tâm, lấy hắn thực lực hôm nay, nếu là liều toàn lực, chưa chắc không có một hai phần khả năng đem nó đánh chết. Dù là chỉ có một hai phần, hắn cũng nhất định phải làm như thế, nếu không chỉ có một con đường chết. Lúc này, tầm mắt của hắn một nửa tại bản thân, một nửa khác lại là chuyển đổi đến trên thân tiểu bạch trên bầu trời. Tiểu bạch tồn tại có rất ít người biết được, mà tại trong vùng rừng núi này, nó càng là Vương Đằng một sự giúp đỡ lớn. Lúc trước hắn có thể chính xác tìm tới vị trí từng cái cường hãn tinh thú, chính là dựa vào cùng tầm mắt của tiểu bạch cùng hưởng. Mà bây giờ hắn chuẩn bị làm cái lớn. Tiểu bạch từ lần trước hấp thu tứ tinh cấp hỏa hệ tinh hạch sau không bao lâu, Vương Đằng liền lại đem một viên khác cấp 5 sao tinh hạch cũng cùng nhau cho nó ăn. Mà tiểu bạch bản thân thiên phú vô cùng tốt, tăng thêm liều mạng chiến đấu, cùng Vương Đằng trợ giúp, nó thuận lợi đột phá đến cấp 5 sao. Mặc dù đẳng cấp nhìn như không cao không thấp, nhưng là ngẫm lại nó mới cùng Vương Đằng bao lâu liền đạt tới trình độ như vậy, tốc độ đã là thật nhanh. Theo nó thực lực tăng lên, cùng Vương Đằng liên hệ ở giữa khoảng cách cũng là gia tăng mấy lần. Lúc này Vương Đằng thông qua khế ước chi lực để nó lên chỗ sâu sơn mạch bay đi, ở trong dãy núi tìm kiếm lấy cái gì. Không bao lâu, hắn rốt cục thông qua tầm mắt tiểu bạch nhìn thấy một đoàn chùm sáng hỏa hệ nguyên lực cực kỳ chói mắt. Chính là ngươi. Vương Đằng sắc mặt vui mừng, đột nhiên chuyển cái phương hướng, hướng phía bên trái rừng cây phong tới. Sau lưng hắn lang nhân tộc chiến tướng hơi sững sờ, mày nhăn lại, nó không đốc, tự nhiên nhìn ra được nhân loại tiểu tử kia rõ ràng giống như là đối với vùng rừng cây này cực kỳ quen thuộc dáng vẻ, mỗi lần luôn có thể tìm tới vị trí những cái kia tinh thú, sau đó cho nó tạo thành phiền phức rất lớn. Lần này nhân loại tiểu tử kia lại muốn làm cái gì? Chương 465, mau tới, ngươi có thể. Theo Sinner, nhân loại tiểu tử trước mắt này chính là cái tồn tại âm hiểm đến cực điểm, không thì làm sao lại nghĩ ra loại chiêu cay độc khiến người hận đến nghiến răng. Nó chưa bao giờ từng gặp phải người khó chơi như thế, chỉ là một cái thất tinh chiến binh cấp, vậy mà cùng nó hao tổn thời gian dài như vậy. Cái này nếu là nói ra, mặt mũi của nó đặt ở nơi nào? Vương Đằng một bên phóng tới quang đoàn màu đỏ rực thông qua tầm mắt tiểu bạch nhìn thấy, một bên cảm thụ thực lực bản thân. Bất kể nói thế nào, bây giờ bên trong nguyên lực thuộc tính, hắc ám nguyên lực ở thủ vị. Giờ phút này hắn đứng trước nguy cơ sinh tử, đối với hắc ám nguyên lực dị thường cũng không có thời gian dư thừa đi nghĩ lại, chỉ hy vọng còn có thể vận dụng cố lực lượng này. Mặc kệ mèo đen mèo trắng, có thể bắt hắc ám chủng đều là mèo tốt. Chỉ cần có thể trợ hắn nghịch sát đầu này chiến tướng cấp hắc ám chủng, cho dù là hắc ám nguyên lực cũng vẫn là con ngoan ngoãn của hắn. Hắn Vương Đằng không chê. Rất nhanh Vương Đằng liền phát hiện, hắn vẫn có thể nhẹ nhàng như thường vận dụng hắc ám nguyên lực, đồng thời chưa từng xuất hiện bất cứ tình trạng dị thường nào. Cái này ít nhiều khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu như vào lúc này xảy ra vấn đề, vậy mới thật là làm cho kêu trời chẳng đáp, kêu đất đất chẳng hay. Hắc ám nguyên lực có thể bình thường sử dụng, nói rõ hắn chí ít có thể phát huy ra thực lực cựu tinh chiến binh cấp đỉnh phong, tăng thêm hắn rất nhiều thủ đoạn. Đánh chết đầu này chiến tướng cấp hắc ám chủng tỷ lệ liền lớn thêm không ít. Nhưng theo Vương Đằng, cái này rõ ràng còn chưa đủ. Ánh mắt của hắn chớp động, chỉ huy tiểu bạch lặng yên tới gần đoàn vị trí quang đoàn màu đỏ thắm kia. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lấy mạnh yếu của đoàn quang mang nguyên lực kia để phán đoán, đầu kia tinh thú tuyệt đối là cấp lãnh chúa. Nếu không phải giờ phút này không có cái khác biện pháp tốt, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc loại kia tồn tại. Hắn dứt khoát lấy khế ước chi lực tự mình chỉ huy tiểu bạch tiến lên. Mười phần cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không làm cho lãnh chúa cấp tinh thú chú ý. Dù sao hắn cũng không muốn tiểu bạch chết ở đây. Tiểu bạch dưới sự chỉ huy của Vương Đằng thu liễm bản thân nguyên lực, phảng phất một con chim phổ thông, cẩn thận từng ly từng tí tới gần chỗ khu vực lãnh chúa cấp tinh thú. Theo không ngừng tới gần, khu vực kia xuất hiện khí tức cực kỳ cực nóng, từng khối cự thạch đứng vững ở giữa cây cối rậm rạp, cây cối nơi này cũng cực kỳ kỳ lạ, lá cây đều là màu đỏ rực, thoạt nhìn như là từng đóa hỏa diễm, có chút lộng lẫy. Mà cho dù hoàn cảnh nơi này cực nóng, nhưng mặt đất lại cực kỳ ẩm ướt, khắp nơi có thể thấy được các loại thực vật rêu màu xanh. Tiểu bạch tại tầng trời thấp phi hành, vòng qua từng khối cự thạch trải đầy rêu, bay xuyên qua giữa đại thụ lá cây hỏa hồng. Đông nhiên một đoạn thời khắc, Vương Đằng lập tức để nó dừng lại, giấu kỹ thân hình. Ngay tại phía trước, ở giữa một đống đá vụn, một đóa ngọn lửa màu xanh đang lẳng lặng thiêu đốt lên, mà tại bên cạnh hỏa diễm, một đầu cự hạt, bọ cạp, vô cùng dữ tợn phảng phất một cỗ xe tăng bọc thép phủ phục ở nơi đó. Tựa hồ lâm vào ngủ say. Chỉ bất quá ở giữa nó khẩu khí, giác quan bên mép, khép mở, theo hô hấp, từng tia lửa ngọn lửa màu xanh kia tiêu tán mà ra bị nó hút vào trong bụng. Phần đuôi con cự hạt này cũng là có một đám lửa, bao vây lấy gai độc của nó, lộ ra có chút kỳ dị. Rất rõ ràng, đầu lanh chúa cấp cự hạt này tuyệt không dễ chê ợ. Có điểm giống là thiết giáp viêm hạt, nhưng nhan sắc hỏa diễm của nó là màu đỏ thắm, cũng không phải màu xanh. Vương Đằng nhìn thấy dáng dấp đầu cự hạt này, trong lòng mắc lên nói thầm. Không phải là biến dị. Đông nhiên trong lòng của hắn khẽ động, ánh mắt rơi vào bên trên cái kia đóa ngọn lửa màu xanh, suy đoán nói. Nếu là biến dị, vậy cái này đầu thiết giáp viêm hạt khẳng định càng khó đối phó. Vương Đằng trong mắt tinh quang lấp lóe, cảm thấy lang nhân tộc chiến tướng nhất định sẽ rất hài lòng đối thủ mình vì nó tìm. Hắn chỉ huy Tiểu Bạch rút đi, nhưng là dự kiến không đến tình huống xuất hiện, Tiểu Bạch con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái đóa ngọn lửa màu xanh kia, trong lòng hiện ra một cố ý khát vọng mãnh liệt, cũng thông qua linh sủng khế ước truyền đến Vương Đằng bên này. Ngươi muốn cái kia đóa hỏa diễm? Vương Đằng thông qua khế ước hỏi thăm. Đạt được đáp án khẳng định về sau, tốt một phen thuyết phục mới khiến cho Tiểu Bạch tạm thời ngăn chặn cái kia cố khát vọng. Vâng. Xì nở đã không kiên nhẫn, nó một bên đuổi theo, một bên hướng phía Vương Đằng phát ra công kích, ý đồ giảm xuống tốc độ của hắn. Tiếng nổ vang lên, đem bốn phía cây cối đều nện đứt. Không ít cấp thấp tinh thú bị thai bay vạ gió. Vương Đằng tránh né đồng thời, nhanh chóng hấp thu chỗ thuộc tính bọt khí những cái kia tinh thú không may rơi xuống. Một hệ nguyên lực 15. Hỏa hệ nguyên lực 10. Chống không thuộc tính 3. Một đoạn thời khắc, hắn hỏa hệ nguyên lực đột phá. Hỏa hệ nguyên lực, 97.000, bát tinh. Vương Đằng trong mắt chợt lóe sáng, không có bao nhiêu kích động, vốn là chỉ thiếu một chút, bây giờ đột phá hoàn toàn là sự tình trong dự liệu. Bất quá hắn cũng không ngại đả kích một chút lang nhân tộc chiến tướng sau lưng. Cố lên, tiếp tục công kích, tin tưởng mình, ngươi rất nhanh liền có thể đánh chúng ta. Vương Đằng né tránh công kích của đối phương về sau, vẻ mặt thành thật nói. Xin ở. Cơ bắp trên mặt nó co rúm, cảm giác mình bị khí đến. Nhân loại trước mắt này căn bản chính là đang gây hơn nó. Bản tướng tất sát ngươi. Xì nở gầm thét. Mau tới, ngươi có thể. Vương Đằng ở phía trước ngoắc ngón tay. Xì nở giận dữ, công kích càng phát mãnh liệt, nó cảm thấy mình không giết chết nhân loại trước mặt này, suy nghĩ tuyệt đối không cách nào thông suốt, tối thiểu đến sống ít đi 10 năm. Rầm rầm rầm. Thế là càng ngày càng nhiều tinh thú không may chết bởi lửa giận của nó. Xì nở căn bản không biết, nó làm trong lúc vô tình giúp Vương Đằng tăng lên rất nhiều thực lực. Trong ngũ hành nguyên lực của Vương Đằng còn lại cái ba hệ khác rốt cục lần lượt đạt tới bát tinh chiến binh cấp. Kim hệ nguyên lực, 35.000, bát tinh. Mộc hệ nguyên lực, 18.000, bát tinh. Thủy hệ nguyên lực, 47.000, bát tinh. Nương theo thực lực tăng lên, Vương Đằng đối với đánh chết lang nhân tộc chiến tướng năm chắc lại lần nữa gia tăng một điểm. Đồng thời hắn cũng rốt cục đem đối phương dẫn tới thiết giáp viêm hạt lãnh địa. Sina lập tức cảm thấy khí tức khủng bố bên trong rừng đá. Nhưng là Vương Đằng không chút nào cho nó cơ hội phản ứng, lấy ra thần binh ma khuyết, trực tiếp chém về phía chỗ sâu. Vâng! Theo đao mang rơi vào bên trong rừng đá, một tiếng gào thét kinh khủng vang lên. Xin ở hơi biến sắc mặt, xinh xinh đình chỉ bước chân. Mà Vương Đằng thừa dịp nó do dự trong nháy mắt, lập tức tiến vào rừng cây, căn cứ vừa rồi thông qua tầm mắt Tiểu Bạch sớm tìm tòi tốt lộ tuyến tránh đi lang nhân tộc chiến tướng dò xét. Đáng chết! Xin ở sắc mặt cực kỳ khó coi. Nó đã thấy một đầu bọ cạp to lớn từ bên trong rừng đá nhanh chóng bỏ mà ra. Mà nó lại một lần nữa mất đi khóa chặt đối với Vương Đằng. Thiết giáp cự hạt hiển nhiên cũng phát hiện thân ảnh Sinner, hướng phía nó phát ra gào thét, sau đó lại miệng nói tiếng người, cút ra lãnh địa của ta. Vương Đằng núp trong bóng tối còn là lần đầu tiên nhìn thấy tinh thú có thể nói tiếng người, ngạc nhiên không thôi. Sinner ngược lại là không có bất kỳ cái gì kỳ quái, bất quá nó thân là hắc cám chủng, hủy diệt cùng phá hư là bản chất cắm rễ trong xương cốt. Há lại sẽ khuất phục tại một đầu tinh thú, cho dù đầu tinh thú này là lãnh chúa cấp tồn tại. Thiết giáp cự hạt thấy kẻ đến không thiện, cũng không còn nói nhảm, bên trong gào thét phóng tới Sinner, hai cái cự ngao đánh về phía đầu đối phương. Giết! Chương 466, Tòa Sơn Quan Hổ Đấu. Thiết giáp viêm hạt chính là tồn tại cấp bá chủ một phương sơn lâm này, mảnh khu vực này lấy nó vi tôn, tất cả tinh thú ai cũng cúi đầu. Vì vậy đối với lang nhân tộc chiến tướng đột nhiên xâm nhập, nó tự nhiên cực kỳ tức giận. Với bắt đầu không có động thủ, chẳng qua là kiêng kỵ thực lực của đối phương. Nhưng lang nhân tộc chiến tướng không có chút nào rút đi ý tứ, thiết giáp viêm hạt tự nhiên cũng không sợ đối phương, trực tiếp phát động công kích. Vâng! Xin ở đối mặt thiết giáp viêm hạt khí thế hùng hổ, nổi giận gầm lên một tiếng, ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Nó nâng lên lợi chảo, trực tiếp chống đỡ thiết giáp viêm hạt một đôi cự ngao. Cả hai phát ra thanh âm kim thiết va chạm. Tại trước thiết giáp viêm hạt cái kia cự hình thân thể giống như bọc thép xe tăng. Xin ở thân hình có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng nó lại ngăn trở thiết giáp viêm hạt cường đại oanh kích. Thân là lãnh chúa cấp tinh thú, thiết giáp viêm hạt trí tuệ như là nhân loại, tại cảm nhận được kẻ xâm nhập này cường đại về sau, liền lập tức cẩn thận. Xì nở thân hình lóe lên, từ ở giữa hai cái cự ngao thiết giáp viêm hạt xuyên qua, nhảy lên thật cao đồng thời, hai cái lợi chảo vung ra màu đen chảo nhận, đánh út về phía thiết giáp viêm hạt hai mắt. Thiết giáp viêm hạt hai cái chân trước khẽ động, thân thể khổng lồ vậy mà cực kỳ linh hoạt đột nhiên hướng về sau lui nhanh mà đi. Màu đen chảo nhận rơi vào không trung. Xì nở đang nghĩ truy kích, đột nhiên một đạo ác phong từ trên đỉnh đầu nó rơi xuống. Chỉ thấy thiết giáp viêm hạt thân thể toàn bộ uốn lượn thành hình bán nguyệt, cái kia phần đuôi gai độc móc ngược thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh hung hăng đâm về xì nở. Xì nở biến sắc, nhìn thấy cái kia gai độc mang theo ngọn lửa màu xanh, nội tâm cực kỳ kiên kỵ, không dám đón đỡ, lách mình rút lui. Vương Đằng núp trong bóng tối, đem phong nặc kỹ năng mở trình độ tối đa. Thậm chí vì tránh né thiết giáp viêm hạt nhận biết, hắn còn đặc biệt tốn hao không ít chống không thuộc tính đem phong nặc tăng lên tới viên mãn. Phong nặc 5000, viên mãn. Dòng giá 6550 điểm chống không thuộc tính dùng ra ngoài, mới đưa phong nặc từ đại thành tăng lên tới viên mãn, nếu không phải gần nhất đánh chết lượng lớn cường đại tinh thú, hắn chống không thuộc tính dự trữ sợ là còn chưa đủ. Hắn không khỏi nhìn về phía giao diện thuộc tính, gượng cười. Chống không thuộc tính 3200. Chống không thuộc tính chỉ còn lại 3200 điểm. Ngẫm lại đều có chút thì đau, tích lũy điểm chống không thuộc tính khó khăn biết bao à. Bất quá nói đi thì nói lại, có vẻ như đánh chết những cái kia cường đại tinh thú đều là mượn tay người khác. Nói cách khác, những này chống không thuộc tính đều là tự nhiên kiếm được. Khu khu, cái này đều không phải trọng điểm là hắn thịt đau à. Đương nhiên phong nặc kỹ năng đạt tới viên mãn về sau chỗ tốt cũng là hiện ra, giờ phút này cả người hắn phảng phất đều hóa thành một trận gió nhẹ, triệt để dung nhập vào bên trong không khí. Tăng thêm hắn còn tại trên thân dùng ẩn nấp phù văn, kể từ đó, cho dù là chiến tướng cấp cường giả đều khó mà phát hiện. Không phải thiết giáp viêm hạt cũng không phải là tìm lang nhân tộc chiến tướng phiền phức, mà là đến tìm hắn. Hắn nâng lên ánh mắt nhìn về phía bầu trời, thiết giáp viêm hạt thân là lãnh chúa cấp tồn tại tự nhiên là ngự không mà đi, nó cùng lang nhân tộc chiến tướng ở giữa không trung chiến đấu cực kỳ kinh người, đem cây cối cùng cự thạch phía dưới đập sập vô số, bốn phía một mảnh hỗn độn. Vương Đằng âm thầm liễu lưới. Không hổ là chiến đấu giữa chiến tướng cấp tồn tại, khủng bố như vậy. Bởi vì thiết giáp viêm hạt rời đi hang ổ, tiểu bạch lại bắt đầu ngao ngoe muốn động, nó muốn đối với đoàn kia ngọn lửa màu xanh nói chuyện. Đừng đi. Vương Đằng bất đắc dĩ, nghiêm túc ra lệnh. Hiện tại cũng không phải thời điểm trộm đồ, ai biết thiết giáp viêm hạt có hay không lưu lại thủ đoạn nhận biết khác. Vạn nhất bọn hắn trộm đi ngọn lửa màu xanh bị phát giác được, vậy hắn kế hoạch chẳng những toàn bộ thất bại, mà lại sẽ gặp phải thiết giáp viêm hạt điên cuồng công kích. Lúc đầu lang nhân tộc chiến tướng liền đủ hắn ăn một bình, nếu là lại tăng thêm cái này thiết giáp viêm hạt, hắn còn muốn hay không sống rồi. Tiểu Bạch còn là lần đầu tiên bị Vương Đằng như thế nghiêm khắc gian dạy, bởi vì tình huống đặc thù không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể hướng hắn truyền đến một trận cảm xúc quỷ khuất. Đừng nóng nội, chờ chúng nó đánh lưỡng bại câu thương, ta lại tìm cơ hội xử lý bọn chúng, sau đó ngươi liền có thể an tâm thôn phệ đoàn kia ngọn lửa màu xanh. Vương Đằng dỗ tiểu hài giống như đem tiểu Bạch trấn an xuống dưới. Tiểu Bạch thực lực tăng lên đối với hắn mà nói cũng là trợ giúp thật lớn, mà đoàn kia ngọn lửa màu xanh rõ ràng đối với Tiểu Bạch có chỗ cực tốt, nếu có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà tại bên kia, Hắc Kiểm Ma Quân phân thân chậm rãi nổi lên, nhìn qua chiến đấu phía dưới, lắc đầu, thằng ngu này. Được rồi, dù sao bản tôn cũng chỉ là để ta sang đây xem cho hay, lại không có để ta xuất thủ. Rất hiển nhiên Hắc Kiểm Ma Quân đạo này phân thân cực kỳ hoàn mỹ tuân theo tính cách lười biếng lại lạnh lùng của bản tôn nó. Có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, thậm chí đồng tộc Hắc Ám chủng sinh tử cũng thấy cực kỳ đạm mạc. Thiết giáp viêm hạt cùng lang nhân tộc chiến tướng chiến đấu 10 phần kinh bạo, nhìn Vương Đằng nhiệt huyết sôi trào, rất muốn đứng ra hò hét vài tiếng cố lên. Đáng tiếc không phải lúc. Hắn chăm chú nhìn ngươi tới ta đi song phương, chờ đợi cơ hội xuất thủ. Giờ phút này thiết giáp viêm hạt cùng lang nhân tộc chiến tướng đều bị thương. Thiết giáp viêm hạt trên thân sắc ngoài cứng rắn như tinh thiết xuất hiện không ít chỗ vết rách, một cái chân đã bẻ gãy. Bất quy tắc vặn vẹo lên, để nó chiến lực tổn hao nhiều. Xì nở cũng không khá hơn chút nào, trên người nó lông tóc lúc đầu trải qua phủ văn đại trận tàn phá vốn là chọc một mảng lớn, bây giờ tại thiết giáp viêm hạt hỏa diễm công kích đến, trên thân lại xuất hiện không ít chỗ cháy đen vết tích, mà đây chỉ là bề ngoài thương thế, nó ngũ tạng lục phủ bị chấn động, hỏa độc xâm nhập thân thể, để nó tuyệt không dễ chịu. Đến lúc này, Vương Đằng kế hoạch xem như thành công một nửa. Kỳ thật kế hoạch này 10 phần thô ráp. Chẳng qua là mượn nhờ tồn tại chiến tướng cấp kiêu ngạo, cùng giữa hắc ám chủng cùng tinh thú loại kia bản tính, hắc ám chủng hung ác tàn bạo, tinh thú dù là trí tuệ không thấp, vẫn là tồn tại giã tính nhất định, cả hai gặp nhau, tăng thêm Vương Đằng ở một bên châm lửa, không được mới là lạ. Đồng nhiên, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy giữa không trung, thiết giáp viêm hạt một tiếng gào thét, toàn bộ cái đuôi vậy mà đều toát ra lửa cháy hừng hực, phảng phất một đầu hỏa diễm trường tiên hướng phía lang nhân tộc hắc ám trùng quét ngang mà tới. Xì nở sắc mặt kỳ biến, không ngờ đến thiết giáp viêm hạt còn có như thế tuyệt chiêu. Nó tại bên trên hỏa diễm vĩ tiên kia cảm thấy cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao, nếu là bị quét trúng, cho dù là nó chỉ sợ cũng phải trọng thương. Mà lại cái kia phần đuôi gai độc để nó phi thường kiêng kỵ, đây mới thực sự là uy hiếp chí mạng. Ngay cả nó hắc ám nguyên lực đều ngăn cản không nổi đầu này lãnh chúa cấp tinh thú hỏa diễm chi độc. Nhưng là thiết giáp viêm hạt một chiêu này ấp ủ thật lâu, dưới xuất kỳ bất ý phát động, làm sao có thể để xì nở né tránh. Xì nở cũng ý thức được điểm này, trong ánh mắt hiện lộ ra cực kỳ điên cuồng thần sắc, đột nhiên mở cái miệng rộng, một viên nguyên lực quang cầu màu đen nhanh chóng ngưng tụ. Giống. Tại hỏa diễm vĩ tiên tiến đến trước đó, nguyên lực quang cầu màu đen triệt để ngưng tụ mà thành, xì nở đầu ngửa ra sau, cùng hống một tiếng, đồng nhiên đem nó phun ra. Nguyên lực quang cầu màu đen hóa thành một đạo tàn ảnh, đụng vào phía trên cái đuôi thiết giáp viêm hạt. Vâng. Kịch liệt tiếng nổ vang lên. Viên kia nguyên lực quang cầu màu đen uy lực thập phần cường đại, trong nháy mắt tại bên trên cái đuôi thiết giáp viêm hạt nổ tung, làm nó phát ra thanh âm gào thét thống khổ kinh thiên. Chương 467, đại nhân, cứu ta. Kịch liệt bạo tạc bên trong, hỏa diễm phần đuôi thiết giáp viêm hạt mãnh liệt nhảy lên, vỏ ngoài cứng rắn bị nổ tung, lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi lan tràn. Thiết giáp viêm hạt phẫn nộ đến cực điểm, chịu đựng kịch liệt đau nhức, phần đuôi quét ngang lực đạo không giảm chút nào, trùng điệp đánh vào trên thân thể lang nhân tộc chiến tướng. Bành! Xì nở toàn bộ thân thể bị đập bay ra ngoài. Sau một khắc trong miệng của nó truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai lúc vừa rồi nó bị thiết giáp viêm hạt phần đuôi quét trúng, ngọn lửa màu xanh kia trong nháy mắt lan tràn toàn thân của nó, đưa nó bao quanh bao phủ, cũng kịch liệt bốc cháy lên. Giờ phút này xì nở hoàn toàn biến thành một hỏa nhân, trên mặt đất lan lộn, toàn thân toát ra hắc ám nguyên lực ý đồ dập tắt ngọn lửa màu xanh. Nhưng là nó không sử dụng nguyên lực còn tốt, hơi sử dụng nguyên lực, ngọn lửa màu xanh kia tựa như là chạm nhiên liệu, thiêu đốt đến càng mãnh liệt hơn. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, hơi sững sờ về sau, phản ứng lại, ngọn lửa màu xanh này lại còn có bực này đặc tính, quả nhiên không phải cái gì hỏa diễm phổ thông có thể so sánh a. Hắn thậm chí cảm thấy đều không cần hắn tự mình xuất thủ, lang nhân tộc chiến tướng này liền muốn lành lạnh. Chỉ bất quá, tại sao khi kiến thức đến uy lực cùng đặc tính của ngọn lửa màu xanh, Vương Đằng đối với ngọn lửa màu xanh càng là nhất định phải lấy được. Đến nghĩ một chút biện pháp. Ngu xuẩn. Đúng lúc này, một đạo hừ lạnh vang lên. Vương Đằng sắc mặt đại biến, nhìn thấy trên bầu trời thân ảnh chậm rãi nổi lên. Hắc hiểm ma quân 3. Nó làm sao đuổi theo rồi? Vương Đằng sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, Hắc hiểm ma quân xuất hiện triệt để xáo trộn kế hoạch của hắn. Bất quá tại dưới linh thị, Vương Đằng phát hiện một chút dị thường, không đúng, nguyên lực quang mang trên người nó làm sao yếu đi nhiều như vậy, nó không phải Hắc hiểm ma quân. Lúc này hắn từ trên thân đạo thân ảnh kia nhìn thấy nguyên lực quang mang vẹn vẹn đạt tới thập tinh chiến tướng cấp trình độ. Mà nguyên lực quang mang trên người Hắc Hiểm Ma Quân lại cực kỳ nồng đậm thâm thúy, vượt xa khỏi mức độ này. Vương Đằng đoán không được, Hắc Hiểm Ma Quân bản ý chỉ là để đạo này phân thân theo tới đánh một chút xì dầu mà thôi, nó coi là xì nở thân là chiến tướng cấp tồn tại, cầm xuống Vương Đằng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, nơi nào đến phiên nó xuất thủ. Càng không nghĩ tới Vương Đằng sẽ đem xì nở dẫn tới thiết giáp viêm hạt nơi này, đồng thời phát hiện ngọn lửa màu xanh tồn tại. Mà bây giờ phân thân Hắc Hiểm Ma Quân đối với ngọn lửa màu xanh này dâng lên một chút hứng thú. Đại nhân, cứu ta. Xì nở nghe vậy, nhìn thấy Hắc Hiểm Ma Quân phân thân, thống khổ hô lớn. Đại nhân. Vương Đằng lần nữa hồ nghi, lấy cái này chiến tướng cấp hắc ám chủng đối với nó xưng hô, hẳn là thật là Hắc Hiểm Ma Quân. Hay là nói, đầu này lang nhân tộc chiến tướng sọ não cháy hỏng, nhận lầm người. Chỉ là chiến binh cấp nhân loại đều bắt không được, còn luân lạc tới hoàn cảnh như thế, lưu ngươi tác dụng gì? Hắc Hiểm Ma Quân phân thân lạnh lùng nói. Đại nhân, ta sai, thuộc hạ làm việc bất lợi, cam nguyện bị phạt, mời đại nhân cứu ta. Xì nở nội tâm tuyệt vọng, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, quỳ gối giữa không trung, hướng về Hắc Hiểm Ma Quân phân thân vươn tay, khẩn cầu nó xuất thủ cứu rút. Hừ. Hắc Hiểm Ma Quân hừ lạnh một tiếng, vẫn là vung tay lên, không biết dùng cái gì thủ đoạn đem ngọn lửa màu xanh trên người xì nở móc ra. Bất quá quá trình này cần nó không ít thời gian, xem ra cho dù là Hắc Hiểm Ma Quân muốn đối phó ngọn lửa màu xanh này, cũng là muốn hao phí một phen thủ đoạn. Mà thiết giáp viêm hạt nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nó từ trên thân Hắc Hiểm Ma Quân phân thân cảm thấy một chút khủng bố. Mặc dù Hắc Hiểm Ma Quân phân thân cùng xì nở đồng dạng là thập tinh chiến tướng cấp, nhưng cả hai lại không thể ngang nhau tương đối. Huống chi nó đã bị thương, thật muốn cùng đối phương đánh lên, nó khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Lúc này Hắc Hiểm Ma Quân phân thân đem ngọn lửa màu xanh trên người xì nở triệt để bóc ra về sau, áp xúc thành một đoàn, vẫy tay một cái liền để nó bay đến ở trong tay. Nó có đầy hứng thú quan sát đến ngọn lửa màu xanh trôi nổi trên bàn tay, sau đó ánh mắt chuyển hướng thiết giáp viêm hạt, thản nhiên nói, giao ra hỏa diễm, thà cho ngươi khỏi chết. Vọng tưởng. Thiết giáp viêm hạt giận dữ, mặc dù hắc hiểm ma quân phân thân thực lực làm nó cực kỳ kiêng kỵ, nhưng nói xuông muốn để nó giao ra thứ trọng yếu nhất, nó làm sao có thể đáp ứng. Ngọn lửa màu xanh kia là nó cường đại căn bản, để nó từ một đầu thiết giáp viêm hạt phổ thông thông qua biến dị, không ngừng mạnh lên, cuối cùng trở thành một phương lãnh chúa cấp. Muốn cướp đi ngọn lửa màu xanh này, không khác động mệnh căn của nó. Đã ngươi không thức thời, vậy liền đi chết tốt. Hắc hiểm ma quân phân thân lười biếng rỗi cái eo, nghiêng nghiêng đầu, hướng về phía xí nở còn ở bên cạnh thống khổ thở dốc nói, còn đứng ngây đó làm gì, bản quân cứu ngươi, cũng không phải để ngươi ở một bên xem náo nhiệt. Giờ phút này xí nở dáng dấp cực kỳ thê thảm, toàn thân cháy đen, lông tóc đều bị hỏa diễm thiêu hủy, thành một đầu sói chọc lông danh xứng với thực. Nó toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng là nghe được hắc hiểm ma quân phân thân mệnh lệnh về sau, không dám có bất kỳ chống lại, vội vàng đáp, vâng, thuộc hạ lập tức thay ma quân giết con xúc sinh này. Tiếng nói vừa ra, nó ánh mắt oán hận nhìn về phía thiết giáp viêm hạt, chính là con xúc sinh này kém chút để nó bỏ mình, nếu không đem nó giết chết, khó tiêu nó mối hận trong lòng. Chết! Thiết giáp viêm hạt giận dữ không thôi. Hai người xâm nhập này chẳng những muốn đoạt nó bảo vật, còn muốn giết nó, thúc thúc thầm thầm nhịn được, bọ cạp có thể nhịn không được. Giống! Trong tiếng giống giận dữ, thiết giáp viêm hạt toàn thân dâng lên hỏa diễm, lần này không chỉ có là cái đuôi, nó triệt để biến thành một đầu hỏa diễm cự hạt. Thân thể kích cỡ tương đương xe tăng bọc thép tại dưới ngọn lửa màu xanh phụ trợ, lộ ra uy phong lẫm liệt, khí thế kinh người. Ai ra, thiết giáp viêm hạt bị buộc đến tuyệt lộ, muốn liều mạng. Vương Đằng rõ ràng cảm giác được, thiết giáp cự hạt vận dụng nhiều như vậy ngọn lửa màu xanh đối với nó bản thân có gánh nặng cực lớn, lần này đại chiến cho dù không chết, nó cũng sẽ trọng thương, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Bất quá đây cũng là Vương Đằng vui lòng nhìn thấy, thiết giáp cự hạt thực lực càng mạnh, đối với hai đầu hắc ám chủng kia tạo thành uy hiếp càng lớn. Đối với hắn mới càng có lợi. Xin ơ nhìn thấy ngọn lửa màu xanh toàn thân thiết giáp cự hạt, mặt đều xanh, vẹn vẹn một đầu cái đuôi hỏa diễm kem chút liền để nó ngọn củ tỏi, huống chi là cái này hỏa diễm toàn thân. Thế này còn đánh thế nào? Ngươi nói cho ta thế này làm sao đánh? Xin ơ trong lòng cuồng hống, biệt khuất đến cực điểm. Đánh chỗ nào đều không được a, khẳng định đều sẽ bị ngọn lửa màu xanh nhiễm. Phải làm sao mới ổn đây? Nhưng thiết giáp viêm hạt lại không cho nó cơ hội suy tính. Điều khiển lấy ngọn lửa màu xanh phóng tới Xin Ở, hai cái cự ngao kìm hướng về đầu Xin Ở kẹp đi qua. Xin Ở chật vật né tránh, mảy may cũng không dám đụng vào thiết giáp viêm hạt, sợ nhiễm ngọn lửa màu xanh kia. Thiết giáp viêm hạt đã bị lửa giận lấp đầy, bắt lấy Xin Ở dùng sức giận đánh, cự ngao, độc vĩ. Tất cả công kích đều đánh về phía Xin Ở. Hắc hiểm ma quân phân thân thực sự nhìn không được, gia hỏa này quả thực quá vô dụng, thân hình nó lóe lên, xuất hiện tại bên cạnh Xin Ở, một bàn tay đưa nó đánh bay. Thiết giáp viêm hạt thấy mục tiêu công kích bị đánh bay, trong nháy mắt đem lửa giận chuyển rời đến trên thân hắc hiểm ma quân phân thân, các loại công kích oanh kích mà ra. Chương 468, tập sát chiến tướng cấp hắc ám chủng. Hắc hiểm ma quân phân thân mặt lạnh như xương, biểu lộ lười biếng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt trước mắt đầu thiết giáp viêm hạt này có can đảm đối với mình huy động cự ngao, hắc hiểm ma quân phân thân quyết định cho nó một cái giáo huấn khó quên. Oanh! Nàng nâng lên một đôi bàn tay hóng ánh như ngọc, vô ra. Thiết giáp viêm hạt cái kia ngao kìm mang theo ngọn lửa màu xanh to lớn trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn ra, phía trên ngọn lửa màu xanh đều bị đập tan một mảng lớn. Mà bàn tay hắc hiểm ma quân phân thân tựa hồ cũng không có nhiễm đến nửa điểm ngọn lửa màu xanh. Giang giác. Tại phía dưới hắc hiểm ma quân phân thân một trường, thiết giáp viêm hạt cự ngao vỏ ngoài lập tức xuất hiện một chút vết rạn. Cái này một trường nhìn như nhẹ nhàng lại có uy lực khổng lồ như thế. Vương Đằng từ một nơi bí mật gần đó thấy cảnh này lúc, con ngươi co rút lại một chút. Cái này hắc hiểm ma quân đồng dạng là thập tinh chiến binh cấp độ thực lực, lại so với lang nhân tộc chiến tướng mạnh không ít. Hắn ánh mắt rơi vào trên bàn tay hắc hiểm ma quân, ánh mắt đống nhiên khẽ động, phía trên kia lưu động một tầng huỳnh quang thật mỏng, giống như là vòng phòng hộ đưa bàn tay nàng bảo vệ. Nhưng ngọn lửa màu xanh cũng không phải không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn nhạy cảm chú ý tới, vẫn là có vài tia ngọn lửa màu xanh nhiễm tại bên trên tầng huỳnh quang, đem nó thiêu hủy phá hư. Chỉ bất quá hắc hiểm ma quân lực khống chế thập phần cường đại. Trên tay huỳnh quang tầng vừa bị phá hư, liền lập tức lại xuất hiện tầng huỳnh quang mới. Đồng thời bên trên tầng huỳnh quang một cỗ lực lượng vô hình chấn động mà ra, đem ngọn lửa màu xanh phía trên trực tiếp chấn ra ngoài. Hắc hiểm ma quân chính là thông qua loại này phương pháp đặc thù gián tiếp ngăn trở ngọn lửa màu xanh, mà cũng không phải là không sợ chút nào. Vương Đằng nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, cái này chứng minh hắc hiểm ma quân trước mắt không hề giống vị kia trước đó ra tay với hắn khủng bố như vậy. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên khác, lang nhân tộc chiến tướng bị hắc kiểm ma quân đánh bay về sau, hết sức chật vật bay trở về, sắc mặt có chút xấu hổ. Kỳ thật nội tâm nó cực kỳ phẫn nộ, nhưng bởi vì đó là hắc kiểm ma quân, nó không dám chút nào hiện lộ ra. Lúc này hắc kiểm ma quân cùng thiết giáp viêm hạt chiến đấu nó căn bản không xen tay vào được, chỉ có thể ở một bên vô vị nhìn xem. Bất quá rất nhanh nó liền nhớ lại kẻ cầm đầu tất cả những thứ này, lập tức ánh mắt ở phía dưới liếc nhìn, tìm kiếm Vương Đằng thân ảnh. Cái kia nhân loại tiểu tử nham hiểm, không giết chết hắn, nó liền không gọi xin lời. Vương Đằng nhìn thấy lang nhân tộc chiến tướng cái kia hung ác ánh mắt, khóe miệng không khỏi liệt một chút, hắn có phải hay không đem đầu này hắc ám chủng cường giả trị đến quá rồi. Đối phương tựa hồ phi thường hận hắn a. Ánh mắt kia tuyệt đối là ý tứ muốn cắn hắn. Nếu nói như vậy, không bằng thừa dịp hắc kiểm ma quân đang cùng thiết giáp viêm hạt chiến đấu, trước lặng lẽ đem đầu này lang nhân tộc chiến tướng xử lý. Dù sao nếu là đến lúc đó hắc kiểm ma quân đem thiết giáp viêm hạt đánh chết, vậy hắn liền muốn đồng thời đối mặt hai đầu chiến tướng cấp hắc ám chủng. Mà lại hiện tại lang nhân tộc chiến tướng bị trọng thương, chính là thời điểm tốt âm chết nó a. Vương Đằng ánh mắt lúc này ngưng lại, nhìn về phía giao diện thuộc tính, phía trên có một môn ám sát thuật, trước kia không có lấy ra sử dụng, chỉ là bởi vì không có cơ hội mà thôi. Bất quá bây giờ hắn cảm thấy môn nghệ thuật giết người này rất hợp với tình hình. Chỉ là ám sát thuật đẳng cấp hơi thấp một điểm, chỉ có nhập môn, đối phó một đầu chiến tướng cấp hắc ám chủng hiển nhiên không đủ. Tăng lên. 3.200 điểm chống không thuộc tính toàn bộ đập xuống. Ám sát thuật từ nhập môn đến tiểu thành lại đến đại thành, cho đến đạt tới viên mãn giai đoạn. Ám sát thuật, 1613-5000, viên mãn. Theo chống không thuộc tính tăng thêm, Vương Đằng trong đầu lập tức hiện ra một đoạn ký ức lượng lớn liên quan tới ám sát thuật. Tại bên trong đoạn ngắn trí nhớ kia, một đạo nhân hình quang ảnh huyễn hóa mà ra, sau đó từng cái hiện ra các loại thủ đoạn ám sát, những thủ đoạn này từ ban đầu đơn giản thô thiển chậm rãi trở nên phức tạp, cao thâm, tựa như một người bắt đầu từ số không học tập, hình người quang ảnh diễn biến ra toàn bộ quá trình nó trưởng thành. Cuối cùng những ký ức này đoạn ngắn dung nhập trong ký ức cùng thân thể Vương Đằng, biến thành thân thể của hắn bản năng. Trong nháy mắt, hắn giống như là kinh lịch mười mấy năm tàn khốc huấn luyện, từ một người bình thường biến thành một cái cỗ máy giết người nghiêm chỉnh huấn luyện. Ánh mắt của hắn thay đổi, khi tiến vào loại kia trạng thái, ánh mắt trở nên băng lãnh hờ hững, cực kỳ lý trí cùng tỉnh táo. Đây là một cái cơ bản tố dưỡng của cỗ máy giết người. Đáng tiếc chỉ có 3.200 điểm chống không thuộc tính, giờ phút này toàn bộ trống rỗng, không phải Vương Đằng khẳng định sẽ đem ám sát thuật tăng lên tới cảnh giới viên mãn hoàn mỹ. Hiện tại chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ. Bất quá lại phối hợp hắn không gian thiên phú, thậm chí ẩn tàng thủ đoạn, cũng là có thể tạo được hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Sau một khắc, thân hình của hắn tại nguyên chỗ biến mất, phảng phất dung nhập bên trong không gian, triệt để tìm không thấy nửa điểm vết tích. Đây chính là ám sát thuật một loại thực tế ứng dụng, phối hợp ẩn tàng chi pháp, đem mình triệt để dung nhập bên trong hoàn cảnh, sau đó tìm kiếm cơ hội một kích chí mạng. Lang nhân tộc chiến tướng xông vào trong rừng phía dưới điên cuồng tìm kiếm thân ảnh Vương Đằng, nó đối với Vương Đằng có thể nói hận thấu xương. Toàn thân kịch liệt đau nhức thời khắc nhắc nhở lấy nó, tất cả những thứ này đều là nhân loại tiểu tử kia tạo thành. Thế nhưng là vô luận nó làm sao tìm, cũng không tìm tới Vương Đằng chỗ ẩn thân, cái này làm nó phẫn nộ đến cực điểm, hai mắt một mảnh huyết hồng, che kín tơ máu. Đồng nhiên, nó tóc run lên, không có dấu hiệu nào cảm thấy một trận tim đập nhanh, chiến tướng cấp ý thức chiến đấu để nó không chút nghĩ ngợi hướng bên cạnh lách mình tránh đi. Xuy, một đóa hoa máu tại không trung nở rộ. Cút ra đây. Lang nhân tộc chiến tướng gầm thét. Vừa rồi nó kém chút liền bị trọng thương, mặc dù né tránh, cánh tay lại vẫn là bị mở ra một đường vết rách. Nó thế mà bị một cái chiến binh cấp nhân loại bước đến loại tình trạng này. Đối với chiến tướng cấp tồn tại đến nói, cái này không khác đục nhã. Thế nhưng là Vương Đằng tại một kích ám tập về sau, không chút nào ham chiến, không gian một cơn chấn động, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Lang nhân tộc chiến tướng nuốt sói huy động, đem bốn phía cây cối đều phá hư, muốn để Vương Đằng không chỗ có thể ẩn nấp. Vương Đằng lại một lần nữa động thủ, từ cạnh sườn xung kích tới, sắc bén kiếm mang mở ra thân thể lang nhân tộc chiến tướng, làm nó trên thân lại thêm một vết thương. Giống. Nhân loại, ra, cùng ta quyết nhất tử chiến. Không muốn giống một đầu chuột thối trốn đi, ra a, người ra. Lang nhân tộc chiến tướng cơ hồ điên cuồng hơn, nó cảm giác Vương Đằng ngay ở bốn phía, làm thế nào cũng không đến, nội tâm biệt khuất muốn chết, vô cùng phát điên. Như ngươi mong muốn. Vương Đằng thanh âm băng lãnh tại nó bên thai lay động ra. Lang nhân tộc chiến tướng còn đến không kịp cao hứng, đùi lại chúng một kiếm. Vương Đằng vận dụng thần binh ma khuyết, vô cùng sắc bén, chiến tướng cấp nhục thân phòng ngự có thể xưng kinh khủng đều ngăn cản không nổi. Một kiếm này cắt cực sâu, thậm chí đưa nó cơ bắp đều cắt chém mà ra, sâu đủ thấy xương. Lang nhân tộc chiến tướng dưới chân một cái lảo đảo, kém chút đứng không vững ngã sắp xuống, chân của nó đang run rẩy, đại lượng huyết dịch theo đuổi để lại.
Giống. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi.
Nó giống giận, điên cuồng công kích tới tất cả đồ vật nhìn thấy.
Đến a, mau tới giết ta.
Ta ở đây. Ta ở đây. Vương Đẳng thanh âm trêu đùa quanh quẩn tại bốn phía, từ bốn phương tám hướng chuyển vào trong thai lang nhân tộc chiến tướng, giống như ma âm luồn thai.
Chương 469, không hổ là chiến tướng cấp tồn tại a.
Vương Đẳng vận dụng thủ đoạn trong ám sát thuật, lấy loại phương thức này nhiễu loạn tâm thần lang nhân tộc chiến tướng, làm nó lâm vào trong điên cuồng. Lúc đầu lấy chiến tướng cấp cường giả tâm lý tố chất không đến mức như thế, nhưng đầu lang nhân tộc chiến tướng trước mắt người trải qua trước đó luân phiên đả kích cùng trọng thương, lại thế nào khả năng lại bảo trì lý trí.
Vương Đẳng thời khắc này thanh âm tại CN nghe tới, liền phảng phất ma âm luồn hai, làm đầu nó đau muốn nức, hoàn toàn là đang lung tung công kích.
Xuy,
xuy,
xuy.
Vương Đẳng không ngừng xuất thủ, tại trên thân lang nhân tộc chiến tướng lưu lại từng đạo vết thương ghê rợn. Chỉ chốc lát sau, trên người nó liền đã là máu me đầm địa, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, trên thực tế bất quá trong chốc lát. Ám sát thủ đoạn coi trọng chính là nhanh chuẩn hung ác ba cái yếu quyết, nếu là chậm trễ quá nhiều thời gian, lang nhân tộc chiến tướng cũng sẽ ý thức đến vấn đề, sau đó tự động từ trong điên cuồng lần nữa khôi phục lý trí. Bất quá bây giờ cơ bản đã thành kết cục đã định.
Không sai biệt lắm.
Vương Đẳng nhìn xem vết thương trên người lang nhân tộc, trong lòng tự nói.
Vừa dứt lời, lang nhân tộc chiến tướng điên cuồng bừa bãi tàn phá bỗng nhiên toàn thân trì trệ, sau đó há miệng bỗng nhiên phun ra một đạo máu tươi màu đen.
Nó sắc mặt hoảng sợ, cái này đột nhiên kịch biến để lý trí của nó trong nháy mắt trở về, hét lớn, ngươi làm cái gì?
Vương Đẳng tuyệt không lên tiếng, lặng lặng chờ đợi độc hệ nguyên lực mà yêu liên độc thể sinh ra tại thể nội nó triệt để bộc phát.
Ngươi là độc hệ võ giả ba.
Xin ở cảm thụ bản thân tình huống, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được.
Bởi vì nó rất nhanh liền phát hiện thể nội xuất hiện một cỗ kịch độc chi lực cực kỳ khó chơi, đồng thời không biết lúc nào đã lan tràn toàn thân của nó, thậm chí ngay cả hắc ám nguyên lực của nó đều bị ăn mòn.
Độc hệ nguyên lực thật đáng sợ.
Xin ở muốn khu trừ cỗ này độc hệ nguyên lực, lại phát hiện cỗ này độc hệ nguyên lực gắt gao bám vào tại phía trên thân thể cùng nguyên lực của nó.
Hắc ám nguyên lực có thể xưng xâm nhiễm tính mạnh nhất tại trước mặt cỗ độc hệ nguyên lực này, vậy mà cũng không thể tránh được.
Hôn trướng, người đi ra cho ta muốn giết.
Xin ở gắt gao chống cự lại độc hệ nguyên lực trong người, một bên giống to.
Kết quả lời còn chưa nói hết, lại là một ngụm máu độc màu đen phun ra.
Vương Đẳng hai mắt nhíu lại, vượt qua không gian khoảng cách, xuất hiện tại sau lưng lang nhân tộc chiến tướng, thần binh ma khuyết chém đúng ra.
Giống.
Xin ở cảm thấy tử vong nguy cơ, thân thể ngạnh sinh sinh xoay chuyển lại, mở cái miệng rộng, một viên nguyên lực quang cầu màu đen nhanh chóng ngưng tụ.
Đã sớm để phòng ngươi chiêu này.
Vương Đẳng cười lạnh một tiếng. Hai mắt hiện lên một đạo hồng quang quỷ dị, đâm vào trong mắt lang nhân tộc chiến tướng.
Hoặc tâm.
Từ trên thân huyết tộc hắc ám chủng đạt được tinh thần mê hoặc chiến kỹ giờ phút này bị hắn dùng tại trên thân đầu này lang nhân tộc hắc ám chủng.
Nó do xoay sở không kịp, trong nháy mắt liền trúng chiêu.
Giết.
Vương Đẳng thừa dịp nó trong chớp nhoáng này thất thần, ma khuyết chém xuống.
Phúc.
Máu tươi phun ra, lang nhân tộc chiến tướng đầu lâu bay lên.
Không có khả năng.
Kịch liệt đau nhức để lang nhân tộc chiến tướng khôi phục thần trí. Trong nháy mắt đầu lâu bị trảm ý thức của nó vẫn còn ở đó.
Nó hiển nhiên trong nháy mắt liền nhận ra bản chất của mê hoặc chiến kỹ này, cùng kỹ năng thiên phú hoặc tâm của huyết tộc hắc ám chủng không có sai biệt.
Nó thế mà lại chết dưới hắc ám chủng kỹ năng thiên phú.
Mà lại người giết nó, là một chiến binh cấp nhân loại 3.
Đầu này lang nhân tộc chiến tướng mang theo nồng đậm không cam lòng, mở to hai mắt nhìn, cuối cùng ý thức triệt để lâm vào bên trong hắc ám.
Một cái đầu sói từ giữa không trung rơi xuống, rơi đập trên mặt đất, nhấp nhô vài vòng. Rơi vào trước mặt hắn cách đó không xa.
Thân thể nó cũng theo đó ầm vang đổ xuống.
Vương Đẳng thở dốc một hơi, nhìn xem trước mặt đầu sói chết không nhắm mắt, trong lòng cảm khái không thôi.
Mờ mờ tờ xử lý một vị chiến tướng cấp tồn tại thật quá khó.
Kém chút không có đem chính hắn cho góp đi vào.
Cũng may cuối cùng là hữu kinh vô hiểm.
Chớ nhìn hắn giống như không có ra bao nhiêu lực, chỉ là dùng kế sách cùng ám sát thủ đoạn, mới đem đánh chết.
Trên thực tế trong quá trình này cực kỳ hao phí tâm lực, nhưng phạm là ra một điểm sai lầm. Người bị giết chỉ sợ sẽ là hắn.
Cái kia dù sao cũng là một đầu chiến tướng cấp hắc ám chủng.
May mà mạng nhỏ giữ được, chiến tướng cấp hắc ám chủng cũng giết chết.
Hắn không kịp bành trướng, bởi vì còn có một đầu hắc ám chủng càng thêm cường đại không có giải quyết, đây mới thực sự là phiền phức.
Vương Đẳng đem thi thể lang nhân tộc chiến tướng thu vào bên trong không gian giới chỉ, sau đó ánh mắt rơi bên trên mấy cái thuộc tính bọt khí trên mặt đất.
Hắc ám nguyên lực 1200.
Cao cấp hắc ám thiên phú 300.
Linh cảnh tinh thần 220,
linh cảnh ngộ tính 280, ám phong đạn 420. Cái này hàng trăm hàng ngàn điểm thuộc tính kém chút không có đem Vương Đẳng con mắt lóe mù. Hắn còn là lần đầu tiên từ trên thân một cái cá thể đơn độc thu hoạch được nhiều điểm thuộc tính như vậy, đặt ở trước kia căn bản không dám nghĩ. Không hổ là chiến tướng cấp tồn tại a. Quả thực chính là một cái máy móc hình người tự đi tạo ra thuộc tính. Đương nhiên, cái này máy móc tạo ra thuộc tính có chút mạnh quá mức. Lúc này hắn nhìn chằm chằm thuộc tính bọt khí trước mặt, lại là lộ ra một chút do dự. Hắn hắc ám thuộc tính đã đạt tới cựu tinh chiến binh cấp đỉnh phong, liền kém 440 điểm liền muốn đột phá đến chiến tướng cấp. Mà trước mắt nhưng lại có trọn vẹn 1200 điểm hắc ám nguyên lực. Chiến tướng cấp dễ như trở bàn tay. Đây chính là chiến tướng cấp A, vô số võ giả vì đó phấn đấu, võ giả ngã xuống trên nửa đường vô số kể, dù là thiên tài cũng không ngoại lệ. Cuối cùng sẽ chỉ có một phần nhỏ thiên kiêu có thể đăng đỉnh, vượt qua đạo này long môn, thuận gió hóa rồng. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, Vương Đằng lại do dự. Nói ra, sợ là một đống người muốn đánh chết hắn. Vương Đằng sở dĩ do dự, chỉ là bởi vì đây là hắc ám nguyên lực, nếu như là hệ khác nguyên lực, hắn đã sớm cao hứng tìm không ra bắc. Trước đây không lâu, hắc ám nguyên lực vừa rồi xảy ra chút dị thường, hắn còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ, vạn nhất bị đồng hóa, chẳng phải là khóc choáng tại nhà vệ sinh đều không cứu về được. Duy nhất để hắn cảm thấy an ủi là, hắc ám nguyên lực trong cơ thể hắn tựa hồ không đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Mặc kệ, cơ hội đang ở trước mắt, một điểm dị thường tính cái cầu. Ngắn ngủi do dự về sau, Vương Đằng lập tức làm ra quyết định. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hệ thống đã đem phong hiểm xuống đến thấp nhất, nếu là dạng này trong lòng hắn còn có lo lắng, cái kia dứt khoát về nhà kế thừa ước vạn gia sản được rồi. Mà lại bây giờ cường địch vây quanh, tự nhiên là thực lực càng mạnh, cơ hội giữ mạng càng lớn. Không phải liền là thập tinh chiến tướng sao? Chờ hắn đột phá, đồng dạng giết chết đầu kia mẫu hắc ám chủng. Vương Đằng trước tiên nhặt tinh thần thuộc tính, đoạn đường này đổi trốn, tinh thần của hắn tiêu hao khá lớn, tự nhiên đến lập tức bổ sung. Sau đó là ngộ tính cùng cao cấp hắc ám thiên phú thuộc tính. Hai loại thuộc tính quan hệ đến hắn đối với hắc ám nguyên lực năng lực trường khống, bây giờ hắn đối với hắc ám nguyên lực không quá yên tâm, liền hy vọng thông qua phương thức tăng lên ngộ tính cùng thiên phú đến tăng cường đối với hắc ám nguyên lực trường khống. Theo thuộc tính bọt khí lập tức hòa tan vào trong thân thể, Vương Đằng ngộ tính tăng lên không ít, để đầu hắn càng phát ra thanh minh. Mà 300 điểm cao cấp hắc ám thiên phú thuộc tính để hắc ám thiên phú của hắn lập tức bạo tăng. Cao cấp hắc ám thiên phú, 330-1000. Vương Đằng trong nháy mắt cảm giác được thiên phú nhận biết cùng khống chế của mình đối với hắc ám trở nên càng thêm nhạy cảm cùng dễ dàng. Chương 470, đại lao chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Tiếp theo chính là đặc thù chiến kỹ, ám phong đạn. Cái này chiến kỹ Vương Đằng từng tại trên thân một đầu lang nhân tộc hắc ám chủng từ nhân loại chuyển hóa mà thành chiếm được, bất quá khi đó tương ứng thuộc tính chỉ có mười mấy điểm, Vương Đằng không nghĩ ở trên đây tốn hao quá nhiều chống không thuộc tính, bởi vậy liền gác lại không cần. Hiện tại hắn lại từ trên thân đầu lang nhân tộc chiến tướng này thu hoạch được dòng dã 420 điểm ám phong đạn thuộc tính, có thể thấy được lang nhân tộc chiến tướng đối với cái này chiến kỹ nắm giữ vượt xa trước đó người kia, đồng thời đầy đủ hắn đem cái này chiến kỹ tăng lên tới tiểu thành tiêu chuẩn. Ám phong đạn, 321-500, tiểu thành. Vương Đằng nhìn lướt qua liền trực tiếp lướt qua, cái này ám phong đạn mặc dù không tệ, nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là hắc ám nguyên lực cảnh giới tăng lên. Cái cuối cùng, cũng là một cái thuộc tính bọt khí lớn nhất hiện ra là màu đen nhánh, nhan sắc đậm đặc, phảng phất một viên lô đen thâm thúy. Nhặt. Viên này hắc ám nguyên lực thuộc tính bọt khí lập tức dung nhập thân thể Vương Đằng. Vâng. Vương Đằng toàn thân chấn động, theo cỗ này hắc ám nguyên lực thuộc tính rót vào. Trong cơ thể hắn hắc ám nguyên lực bên trong khỏa nguyên hạch thứ 9 đạt tới trạng thái giới hạn. Lần này Vương Đằng tâm thần chìm vào thể nội, nghiêm túc quan sát hắc ám nguyên lực biến hóa. Hắn phát hiện những cái kia hắc ám nguyên lực đúng là dung nhập vào bên trong nguyên hạch bản thể, lập tức màu đen đường vần trên khỏa nguyên hạch thứ 9 cùng 8 khỏa khác dần dần hướng tới giống nhau. Điều này đại biểu, liền hắc ám nguyên lực mà nói, 9 khỏa nguyên hạch triệt để viên mãn. Trong cơ thể con người tổng cộng liền 9 khỏa nguyên hạch, phân bố trên cổ sống người. Một mực từ vị trí cái xương đuôi hướng lên, đến sau gáy xương sọ. Khi 9 khỏa nguyên hạch viên mãn, sẽ xuất hiện hiện tượng nước đầy thì tràn, từ đó làm nguyên lực sọ xuyên qua nhân thể ngay ngắn cuộc sống. Võ giả thực lực từ đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây là chiến tướng cấp. Vương Đằng biết rất nhanh liền quá trình hắc ám nguyên lực xuyên qua cuộc sống, hắn có chút khẩn trương, chuẩn bị dựa theo phương pháp tu luyện, khi hắc ám nguyên lực tràn ra, liền khiến cho xuyên qua cuộc sống, đột phá chiến tướng cấp. Nhưng là, hắn chờ giây lát, 9 khỏa nguyên hạch tại viên mãn về sau, liền trở nên yên lặng, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Vương Đằng một mặt ngộp bức. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ta đang làm gì? Hắn lập tức đầy đầu hỏi chấm, đã nói xong tấn thăng chiến tướng cấp đâu? Kết quả cái gì cũng không có phát sinh. Mờ mờ tờ hệ thống đại lão ngươi đùa bỡn ta đâu? Vương Đẳng cảm giác được một cỗ ác ý cực độ hướng mình bao phủ mà tới. Đi đại gia ngươi. Hắn hướng phía bầu trời giơ ngón giữa, sau đó hít một hơi thật sâu, không còn xoắn xuýt, quay người hướng khu vực hắc kiểm ma quân cùng thiết giáp viêm hạt chiến đấu phóng đi. Không bao lâu, xa xa có thể nhìn thấy, thiết giáp viêm hạt tựa hồ muốn lành lạnh. Quả nhiên đầu kia mẫu hắc ám trùng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó a. Tại dưới hắc kiểm ma quân phân thân mãnh liệt thế công, thiết giáp viêm hạt mười phần thê thảm, Vương Đằng đi tới chỗ gần, liền nhìn thấy ngọn lửa màu xanh trên người thiết giáp viêm hạt đã mười phần yếu ớt, mắt thấy liền muốn dập tắt. Đồng thời sắc ngoài trên người nó nhiều chỗ vỡ tan, máu thịt bé bét, huyết dịch màu xanh biếc chạy khắp toàn thân. Bất quá hắc kiểm ma quân phân thân cũng không phải lông tóc không tổn hao, trên người nó có mấy chỗ vết cháy không rõ ràng lắm, hiển nhiên là bị ngọn lửa màu xanh thiêu đốt gây nên, hai tay của nàng đang run nhẹ nhẹ, vì đánh nát sắc ngoài cứng rắn của thiết giáp viêm hạt. Nó quả thực trả cái giá không nhỏ. Hắc kiểm ma quân phân thân huyền không phiêu phù ở bên ngoài 10 mét, cùng thiết giáp viêm hạt nhìn nhau. Nó nhíu mày, thầm than bản tôn chỉ cho nó phân ra thực lực thập tinh chiến tướng cấp, nếu không chỉ là một đầu tinh thú trở tay có thể diệt, nơi nào cần phiền toái như vậy. Hiện tại hắc ám nguyên lực trong cơ thể nó cũng cơ hồ muốn tiêu hao sạch, nó vốn là chỉ là một bộ phân thân từ nguyên lực ngưng tụ mà thành, mặc dù cũng có được năng lực thu nạp hắc ám nguyên lực, nhưng rõ ràng hiệu suất không cao. Một khi hắc ám nguyên lực trong cơ thể nó triệt để tiêu hao sạch, liền sẽ tự động tiêu tán. Tên ngu xuẩn kia, bắt nhân loại kia đến bây giờ còn không có trở về, làm cái quỷ gì? Hắc kiểm ma quân phân thân trong lòng cực kỳ tức giận, hướng về chỗ vừa rồi Vương Đằng hai người giao chiến nhìn lại. Đáng tiếc nó bây giờ thực lực có hạn, đã nhận biết không đến tình hình bên kia. Chỉ sợ cũng càng không nghĩ tới đường đường chiến tướng cấp xì nở sẽ bị Vương Đằng cái này chiến binh cấp đánh chết. Không biết tình huống để nó có loại cảm giác không cách nào trường khống. Nếu là bản tôn ở đây, sao lại phiền toái như vậy? Hắc kiểm ma quân phân thân không khỏi thở dài, lập tức nhìn về phía thiết giáp viêm hạt trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, thần phục hoặc là chết. Thiết giáp viêm hạt do dự, không có vừa mới bắt đầu kiên cường như vậy, nó đã cảm thấy tử vong uy hiếp. Lúc Vương Đằng đi tới phụ cận, chính là nhìn thấy màn này. Trong lòng vô số thảo nê mã, cợt mờ nở, vui sướng băng đằng mà qua. Cợt mờ nở thiết giáp viêm hạt tôn nghiêm của đại lão ngươi đâu? Lòng can đảm của ngươi đâu? Uy phong của ngươi lúc bắt đầu đâu? Đừng sợ a, tiếp tục chơi nó. Hắc kiểm ma quân phân thân nhìn thấy thiết giáp viêm hạt do dự, khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, cho dù là tinh thú lãnh chúa cấp, một khi sinh ra tâm mang sợ hãi, liền cũng khoảng cách thần phục còn không xa. Bản quân chỉ cấp ngươi 10 giây thời gian, giao ra ngọn lửa màu xanh, tha cho ngươi khỏi chết. Hắc kiểm ma quân phân thân nhàn nhạt mở miệng, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, lại cho thiết giáp viêm hạt áp lực thực lớn. Vương Đằng thầm mắng hắc kiểm ma quân âm hiểm, thế mà nghĩ không đánh mà thắng chi binh. Hắn cảm thấy nhất định phải làm chút gì, không thể để cho thiết giáp viêm hạt cứ như vậy tùy tiện giao ra ngọn lửa màu xanh. Dù sao đó cũng là bảo vật hắn cực kỳ tò mò. Thế là hắn mở ra linh thị, muốn nhìn một chút tình trạng song phương bây giờ. Ồ! Đông nhiên, dưới đáy lòng hắn không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, lập tức khỏe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt, thiếu chút ngay cả ta đều bị lừa, cái này hắc kiểm ma quân khẳng định có vấn đề, nguyên lực quang mang trong cơ thể nó giảm xuống rất nhiều. Hiện tại bất quá là ngoài mạnh trong yếu a. 10, 9, 8 hắc kiểm ma quân phân thân bắt đầu đếm ngược. Vương Đằng không do dự nữa, trực tiếp nhảy ra ngoài, hét lớn một tiếng, thiết giáp viêm hạt đại lao chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Hắc kiểm ma quân phân thân. Thiết giáp viêm hạt. Bọn chúng quay đầu nhìn Vương Đằng đột nhiên xông ra, trong mắt đều là có chút sững sờ. Thiết giáp viêm hạt không hiểu ra sao. Gia hỏa này là ai? Bản bọ cạp biết hắn sao? Vì cái gì đột nhiên chạy đến trợ giúp bản bọ cạp? Thiết giáp viêm hạt đại lão, đầu này hắc ám trùng xâm lấn thế giới của chúng ta, tội không thể tha, chúng ta thuộc về cùng một trận doanh, hiện tại nên là hợp lực xử lý nó. Vương Đằng hiên ngang lẫm liệt hô to, phóng tới hắc kiểm ma quân phân thân, vi biểu thị ra thành ý, ta lên trước vì kính. Bởi vì đã nhìn ra nguyên lực trong thân thể hắc kiểm ma quân phân thân 10 phần có hạn, cho nên hắn giờ phút này không có chút nào sợ. Đương nhiên, đối với hắc kiểm ma quân bực này tồn tại, hắn y liền nguyên duy trì kiên kỵ, tình huống vừa có không đúng. Hắn khẳng định vận dụng không gian thiên phú đi. Vâng. Lúc này hắn đấm ra một quyền kình kinh khủng hướng phía hắc kiểm ma quân phân thân tiết ra. Tiểu tử, bản quân ghi nhớ ngươi. Hắc kiểm ma quân phân thân sắc mặt khó coi, sau một khắc liền tại phía trước quyền kình của Vương Đằng hóa thành triệt để sụp đổ ra, cuối cùng hóa thành một đoàn hắc ám nguyên lực tiêu tán vô hình. Vương Đằng. Thiết giáp viêm hạt. Chương 471, hắc ám phân thân quyết. Bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Vương Đằng ngơ ngác nhìn qua trước mặt Hắc Yểm Ma Quân bị hắn một quyền đánh nổ về sau, biến thành một đoàn hắc ám nguyên lực, nội tâm tuôn ra một trận cảm giác hoang đường không chân thật. Thật một quyền đánh nổ. Mặc dù hắn nhìn ra Hắc Yểm Ma Quân đã là ngoài mạnh trong yếu, nhưng tốt xấu là cái chiến tướng cấp A, mà lại trước đó hung mãnh như vậy, hành hung thiết giáp viêm hạt, khiến cho không hề có lực hoàn thủ, làm sao đến trong tay hắn liền biến thành da dọn rồi. Vương Đằng nhìn một chút nắm đấm của mình, sau đó nắm chặt lại, luôn cảm giác nơi nào có điểm không bình thường. Một bên khác, thiết giáp viêm hạt nhìn qua Vương Đằng đột nhiên xuất hiện, đầy mắt sợ hãi. Cái này nhân loại á tử, bộ dạng, thật đáng sợ. Cái kia nữ ma đầu hung tàn như vậy, đều bị hắn một quyền đánh nổ. Bạo lực trình độ quả thực phá trần. Phải biết nó thế nhưng là kém chút liền vẫn lạc tại cái kia nữ ma đầu trên tay, cùng so sánh, mình tại trước mặt cái này nhân loại chẳng phải là chỉ có phần bị ngược. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. May mắn cái này nhân loại hẳn không phải là cái gì người xấu, vừa rồi bộ kia dáng vẻ chính nghĩa lẫm nhiên thật sâu khắc ở trong đầu của nó. Cái này nhân loại tại thời điểm nó lâm vào tuyệt cảnh dứt khoát xuất thủ, đánh chết cái kia nữ ma đầu, đưa nó từ tuyệt vọng vực sâu kéo tới. Cho nên không hề nghi ngờ, cái này nhân loại khẳng định là người tốt. Ân, không sai, nhất định là như vậy. Thiết giáp viêm hạt nhìn xem Vương Đằng tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi, phía trên tựa hồ bao phủ một tầng thần thánh quang huy, thấy thế nào đều cảm thấy hắn là một người tốt. Mặc dù như thế, nhưng nhân loại trẻ tuổi trước mặt này dù sao cũng là một cường giả có được chiến tướng cấp chiến lực, nhất định phải cho nhất định tôn trọng, thế là nó cân nhắc một chút tìm từ, tận lực để cho mình thoạt nhìn mười phần tôn trọng hắn, mở miệng nói, nhân loại cường giả trẻ tuổi. Chờ một lát, Vương Đằng đống nhiên rỗi ra một cái tay, đánh gây thiết giáp viêm hạt lời nói. Thiết giáp viêm hạt vừa rồi ấp ủ tốt tình cảm lập tức không chỗ sắp đặt, nghĩ nửa ngày mới chuẩn bị ra miệng lời nói kẹt tại trong cổ họng. Vương Đằng không để ý đến thiết giáp viêm hạt, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn địa phương Hắc Yểm Ma Quân phân thân biến mất. Ở nơi đó, mấy cái thuộc tính bọt khí màu đen nhánh nhan sắc thâm thúy lẳng lặng nổi lơ lửng. Hắn không khỏi nuốt ngụm nước miếng, không biết đầu này mẫu hắc ám trùng sẽ cho hắn lưu lại cái dạng gì thuộc tính bọt khí. Lúc này Vương Đằng đã nhìn ra, cái kia Hắc Yểm Ma Quân cũng không phải là bản thể, chỉ là một đoàn đặc thù tồn tại từ nguyên lực ngưng tụ mà thành. Nhưng cho dù như thế, đó cũng là Hắc Yểm Ma Quân loại kia chí cường giả. Tạm thời xưng là phân thân đi. Chỉ cần cùng cái kia Hắc Yểm Ma Quân có liên quan, thuộc tính bọt khí này đã đáng giá chờ mong một chút. Thời gian không nhiều, Vương Đằng không tiếp tục chần chờ, trực tiếp nhặt mấy cái thuộc tính bọt khí. Linh cảnh tinh thần 350, Hắc ám nguyên lực 880, Hắc ám phân thân quyết 1. Vẹn vẹn 3 cái thuộc tính bọt khí, bất quá số lượng điểm thuộc tính cực kỳ khả quan, thậm chí cái này linh cảnh tinh thần thuộc tính so với lang nhân tộc chiến tướng còn phải cao hơn 130 điểm. Ba cái thuộc tính bọt khí hết thể dung nhập trong thân thể Vương Đằng, đến khi một cái bọt khí cuối cùng cũng triệt để tiêu hóa về sau, Vương Đằng trên mặt lập tức hiện ra một tia kinh hỉ. Hắc ám phân thân quyết 3. Đây là một môn hắc ám công pháp đặc thù cực kỳ hiếm thấy, nó có thể lấy tinh thần cùng nguyên lực làm hòn đá tảng, ngưng tụ ra phân thân có bản thân bộ phận thực lực. Lúc này Vương Đằng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao vừa rồi đầu kia mâu hắc ám trùng cùng Hắc Yểm Ma Quân dáng dấp giống nhau như lúc, nhưng thực lực lại kém nhiều như vậy. Nguyên lai tựa như hắn đoán, nó quả nhiên chỉ là một bộ phân thân mà thôi. May mắn. Vương Đằng có chút may mắn, nếu là chân chính Hắc Yểm Ma Quân ở đây, hắn ha có sống sót khả năng. Đầu kia mâu hắc ám trùng quá cường đại. Đồng nhiên, Vương Đằng sắc mặt cứng đờ, lúc trước đó đánh nổ Hắc Yểm Ma Quân phân thân, nó giống như nói ghi nhớ hắn rồi. Bị cường giả như vậy nhớ thương, Vương Đằng không biết nên tự hào, hay nên khóc. Bất quá ngẫm lại Hắc Ám phân thân quyết, cũng coi là một loại an ủi đi. Cái này Hắc Ám phân thân quyết dù sao xuất từ Hắc Yểm Ma Quân, tự nhiên không tầm thường. Trên thực tế Hắc Ám phân thân quyết là thiên giai bí pháp của Hắc Yểm Ma Quân đặc hữu, cực kỳ hi hữu cùng chân quý, cái khác Hắc Ám chủng. Cho dù là chiến tướng cấp cũng đều không có khả năng học được. Mà bây giờ, môn bí pháp thiên giai trình độ này lại bị Vương Đằng đạt được. Niềm vui ngoài ý muốn. Vương Đằng không kịp cao hứng, trong đầu của hắn, một đạo nhân hình quang ảnh nổi lên, phía trên nhân thể có tinh thần lực cùng nguyên lực vận chuyển chi pháp. Theo tinh thần lực cùng nguyên lực từ phía trên bản thể phân ra, tại trải qua một loạt thần diệu biến hóa khó mà nói hết, thời gian dần qua tại bên cạnh nó, một đạo quang ảnh khác giống nhau như lúc ngưng tụ ra. Toàn bộ quá trình nhìn như đơn giản, kỳ thực độ khó phi thường cao, người không có thiên phú, tiêu tốn rất nhiều thời gian đều là uổng phí. Hắc ám phân thân quyết chẳng những yêu cầu người thi triển đối với nguyên lực trưởng không làm được trình độ cực kỳ chính xác, đồng thời đối với tinh thần lực cũng là có 10 phần hà khắc yêu cầu. Tinh thần lực cảnh giới không đạt tiêu chuẩn, cho dù là đạt được môn công pháp này, cũng là lực bất tòng tâm, đi tới Bảo Sơn lại chỉ có thể hai tay chống chân mà quay về. Bất quá Vương Đằng liền không có loại này lo lắng, tinh thần lực vốn là hắn cường hạng. Vương Cảnh tinh thần cũng không phải bình thường người có thể đạt tới. Không chút khách khí mà nói, chỉ sợ Hắc Hiểm Ma Quân bản tôn tinh thần lực tạo nghệ đều chưa hẳn có thể mạnh hơn hắn. Trừ cái đó ra, Vương Đằng nộ tính cùng Hắc Ám nguyên lực thiên phú đều là cực cao, vì vậy đối với nguyên lực lực khống chế tự nhiên là không đáng kể. Tất cả điều kiện đều đã có, cái này Hắc Ám phân thân quyết đối với hắn mà nói quả thực không hề khó khăn. Vương Đằng kích động, tác dụng của phân thân thực sự rất nhiều, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm. Thiết Giáp Viêm Hạt ở một bên không có lên tiếng, chỉ là âm thầm quan sát đến Vương Đằng, gặp hắn biểu lộ một hồi khóc không ra nước mắt, một hồi lại lộ ra một bộ cười ngây ngô, không hiểu cảm thấy này nhân loại có phải là có chút tố chất thần kinh. Nó không khỏi chân lùi mấy bước. Giờ này khắc này, Vương Đằng vừa vặn quay đầu hướng về nó nhìn, nhìn thấy một màn này, lập tức sạm mặt lại. Đại lão, ngươi sợ ta như vậy là nghiêm túc sao? Vương Đằng im lặng nhìn trời, nhưng sau một khắc phảng phất nghĩ đến cái gì, lại lộ ra một bộ biểu lộ cười tủm tỉm nói ra, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục rồi. Thiết Giáp Viêm Hạt cảm giác nét mặt của hắn quái chỗ nào, bất quá nó không nghĩ nhiều, nói ra, phi thường cảm tạ ngươi xuất thủ, nếu như có thể, xin cho ta tận tình địa chủ hữu nghị, ta chỗ này mặc dù đơn sơ, nhưng là cũng không ít linh quả linh dược, chắc hẳn đối với nhân loại võ giả các ngươi đến nói là phi thường hữu dụng. Vương Đằng ánh mắt sáng lên, xem ra đầu này lãnh chúa cấp tinh thú có không ít đồ tốt ta, hắn còn chưa có mở miệng hỏi thăm đây, Thiết Giáp Viêm Hạt liền chủ động xách ra. Thượng đạo, khu khu. Vương Đằng vội ho một tiếng, nói ra, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải loại người thi ân cầu báo kia, à đúng, nghe nói ngươi có một đóa ngọn lửa màu xanh, mười phần thần kỳ, không biết ta có thể hay không vinh hạnh nhìn một cái. Thiết Giáp Viêm Hạt. Chương 472, tinh thạch màu xanh dưới nền đất. Thiết Giáp Viêm Hạt lúc này nội tâm chuyển động có thể nói là một lời khó nói hết. Cái này nhân loại nói thật dễ nghe, cái gì không phải người thi ân cầu báo, phi, đều là giả. Kết quả còn không phải để mắt tới bảo bối ngọn lửa màu xanh của nó. Nhân loại quả nhiên đều là đại lừa gạt. Chẳng lẽ không được sao? Ta chỉ là nhìn xem mà thôi, ngươi sẽ không như thế hẹp hòi a. Vương Đằng dần dần thu hồi dáng tươi cười, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Thiết Giáp Viêm Hạt. Thiết Giáp Viêm Hạt trong lòng lập tức nhảy một cái biểu tình này không hiểu có loại cảm giác khủng bố, làm nó đáy lòng run rẩy. Có thể. Tình thế còn mạnh hơn người, nó hiện tại toàn thân thương thế, đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ là ngăn không được cái này nhân loại thật nghiêm túc một quyền. Tính toán một chút, cái này nhân loại đối với nó có ân cứu mạng, nó Thiết Giáp Viêm Hạt không phải bỏ cạp vong ân phụ nghĩa, liền dẫn hắn đi xem một chút tốt. Dù sao, làm như vậy chỉ là vì báo ân mà thôi, không có ý tứ gì khác. Mặc kệ người khác tin hay không, chính nó là tin. Vương Đằng hài lòng gật đầu, dẫn đường đi. Hắn mặc dù nhận ra đường, nhưng là cũng không thể biểu hiện ra ngoài, vậy tương đương là nói cho Thiết Giáp Viêm Hạt, hắn đã sớm âm thầm vào qua. Huống chi hắn còn muốn nhìn xem cái này Thiết Giáp Viêm Hạt chân tảng đều đặt ở nơi nào. Quá sớm bại lộ mà nói, dưới tình huống không có chút nào cơ hội sống sót, nó phỏng chừng sẽ cùng hắn cá chết lưới rách cũng khó nói à. Vương Đằng trong lòng yên lặng đem bản tính đánh cho đôm đốp rung động, ánh mắt tà ác không khỏi rơi trên người Thiết Giáp Viêm Hạt. Thiết Giáp Viêm Hạt phía trước dẫn đường lập tức giật cả mình, nó cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn một chút, phát hiện Vương Đằng vẫn như cũ là một mặt chính phái. Có lẽ hắn thật chỉ là nhìn xem. Thiết Giáp Viêm Hạt nghĩ như vậy, đem Vương Đằng đưa đến chỗ sâu rừng đá. Vương Đằng cũng lại một lần nữa nhìn thấy cái kia đóa ngọn lửa màu xanh, mắt lộ ra vẻ kinh dị, không khỏi hỏi, ngọn lửa này là lai lịch gì? Không nói gạt ngươi, ta cũng không biết. Thiết Giáp Viêm Hạt cười khổ nói. Nó là thế nào đến? Vẫn là nói nó chính là từ dưới nền đất Đông Dương xuất hiện sao? Vương Đằng hỏi. Thiết Giáp Viêm Hạt rõ ràng chần chờ một chút, nhưng nhìn thấy Vương Đằng có chút hai mắt nheo lại, toàn thân chấn động, vội vàng nói, ta đã từng đào đi xuống tìm kiếm qua. Phía dưới ngọn lửa màu xanh này là một khối tảng đá màu xanh không biết tên, hẳn là hòn đá kia vỡ vụn về sau, ngọn lửa màu xanh này từ trong sông ra, cũng một mực thiêu đốt cho tới bây giờ. Nói như vậy, ở trước ngươi, ngọn lửa màu xanh này liền tồn tại. Vương Đằng sờ lên cằm hỏi. Không tệ, ta trời sinh đối với hỏa diễm tương đối mẫn cảm, ngoài ý muốn phát hiện nơi này, cảm giác ngọn lửa màu xanh này tựa hồ có chút không tầm thường, liền chiếm thành của mình. Thiết Giáp Viêm Hạt nói. Ngươi có thể trưởng thành đến một bước này, chỉ sợ đều phải ỷ lại ngọn lửa màu xanh này đi. Vương Đằng đống nhiên ý vị thâm trường nói. Thiết Giáp Viêm Hạt giật mình trong lòng, nó đã tránh nặng tim nhẹ, nhưng cái này nhân loại vẫn là đoán được điểm này, nó cười khổ đầu to lớn gật một cái, nói ra, đúng vậy, lúc đầu ta chỉ là một đầu Thiết Giáp Viêm Hạt phổ thông, tộc đàn chúng ta rất khó đạt tới lãnh chúa cấp, nếu như không phải ngọn lửa màu xanh này, ta sẽ giống như đồng tộc khác của ta, cựu tinh cấp cũng đã là cực hạn. Nói nó dừng lại một chút, tựa hồ đang suy nghĩ đấu tranh, cuối cùng phảng phất hạ quyết tâm to lớn, nói ra, ngươi đã cứu ta một mạng, ta không thể hồi báo, ngọn lửa màu xanh này liền tặng cho ngươi tốt. Ngươi bỏ được. Vương Đằng kinh ngạc nhìn xem nó, giống như cười mà không phải cười nói. Không nỡ thì lại làm sao, bây giờ ta bị trọng thương, chung quanh đây có mấy đầu lãnh chúa cấp tinh thú cùng ta không hợp nhau, không bao lâu bọn chúng khẳng định nghe tiếng mà tới, coi như không cho ngươi, ta chỉ sợ cũng không gánh nổi ngọn lửa màu xanh này. Thiết Giáp Viêm Hạt đắng chát nói. Nhưng ta không phải người như vậy a, như thế thừa dịp người. Ách, thừa dịp bỏ cả nguy hiểm, thực sự không phù hợp phong cách hành sự chính phái của ta. Vương Đằng mặt mũi tràn đầy chính khí nói. Thiết Giáp Viêm Hạt trong lòng bất lực đầu đen rau muống. Ngươi nha con mắt đều sắp dính lên ngọn lửa màu xanh, còn nói không phải loại người như vậy. Ngươi mẹ nó lừa gạt quỷ đây. Không phải ngươi thừa dịp bỏ cả nguy hiểm, là ta chủ động đưa cho ngươi. Thiết Giáp Viêm Hạt bất đắc dĩ nói. Khu khu, đã dạng này, vậy ta liền từ chối thì bất kính, ai, ta người này chính là quá thiện lương. Vương Đằng thở dài nói. Vô sỉ. Thiết Giáp Viêm Hạt trong lòng mắng to, mặt ngoài lại là vụng về liên tục gật đầu, một bộ biểu lộ không sai, chính là như vậy, ngươi nói đều đúng. Đi theo ta, muốn hấp thu ngọn lửa màu xanh, vẫn là phải từ căn nguyên hấp thu, mà căn nguyên của nó ở dưới lòng đất. Thiết Giáp Viêm Hạt nói, hướng về phía trước bỏ đi. Vương Đằng trong lòng hơi động, cùng sau lưng nó, hỏi, ta nếu như hấp thu ngọn lửa màu xanh này sẽ như thế nào? Ngọn lửa màu xanh uy lực ngươi hẳn là được chứng kiến, nếu ngươi đem nó hấp thu, bên trên nguyên lực sẽ bổ sung ngọn lửa màu xanh, làm ngươi chiến lực tăng nhiều, thậm chí còn có các loại diệu dụng, chờ ngươi hấp thu tự nhiên là minh bạch. Thiết Giáp Viêm Hạt giải thích nói. Vương Đằng gật gật đầu, đối với ngọn lửa màu xanh này chờ mong cao hơn một chút, vốn là định cho Tiểu Bạch hấp thu, hiện tại chợt phát hiện, chính hắn tựa hồ cũng có thể hấp thu. Đến lúc đó cùng lắm chia hai phần, một người một chim, các một phần, hắn phần lớn, Tiểu Bạch phần nhỏ, đầy đủ thể hiện vương thị công bằng pháp của hắn. Tiểu Bạch chỉ sợ nghĩ không ra, lúc đầu ngọn lửa màu xanh chỉ thuộc về nó đã bị chủ nhân vô lương của nó giảm bớt thành một phần nhỏ. Nó biết chân tướng, phỏng chừng sẽ tại chỗ khóc lên đi. Thiết Giáp Viêm Hạt mang theo Vương Đằng bò vào trồng cự thạch, đem một tảng đá lớn bên trong chậm rãi đẩy ra, lộ ra một cái cửa hang tối như mực hướng xuống, hướng phía Vương Đằng ra hiệu một chút, sau đó bò đi vào. Vương Đằng mắt sáng lên, thân hình nhảy lên, đi theo nó một đường hướng xuống. Địa đạo này sâu ngoài dự kiến, một mực hướng xuống hơn 100 mét, mới tới dưới đáy. Dưới đáy bị Thiết Giáp Viêm Hạt đào ra một cái không gian thật lớn, hào quang màu xanh như ẩn như hiện từ phía trước truyền đến, đem không gian hắc ám dưới đất chiếu một mảnh thanh quang. Trong không gian dưới đất cực kỳ nóng bỏng, để người phảng phất thân ở trong ao nham tương. Thiết Giáp Viêm Hạt như cá gặp nước, vết thương trên người thậm chí bắt đầu nhanh chóng khép lại, để thương thế của nó được làm dịu. Vương Đằng tự nhiên phát hiện điểm này, bất quá không hề nói gì, đi theo nó tiếp tục hướng phía trước. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy đầu nguồn của thanh quang. Khi Vương Đằng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Trước mắt cách đó không xa, là một khối tinh thạch màu xanh to lớn óng ánh long lanh phảng phất như thủy tinh, bắn ra hào quang màu xanh nồng đậm, lộ ra lộng lẫy dị thường. Nó hơn phân nửa khảm nạm ở trong vách đá hai bên, thẳng tới trần không gian dưới đất, tựa hồ chính như Thiết Giáp Viêm Hạt nói, cái ngọn lửa màu xanh kia chính là từ trong khối thủy tinh to lớn này dò dỉ ra ngoài. Đồng thời, từng sợi khí tức nóng rực từ trên tinh thạch màu xanh tản ra, Vương Đằng tại thể nội vận chuyển băng hệ nguyên lực, mới không tới mức bị cố khí tức này sấy khô. Chương 473, Thanh Ngọc Lưu Ly Diễm. Bên trong động quật dưới mặt đất u ám, hào quang màu xanh tràn ngập bốn phía, nóng rực khí tức từ bên trong tinh thạch màu xanh to lớn trước mặt từng sợi tản ra. Thiết Giáp Viêm Hạt ánh mắt kinh dị liếc qua nhân loại thanh niên bên cạnh, đối phương vậy mà tại dưới cái này khí tức nóng bỏng y y nguyên không bị ảnh hưởng mảy may, trên mặt biểu lộ lạnh nhạt tự nhiên, phảng phất thân ở bên trong hoàn cảnh bình thường. Nó đáy lòng lập tức có chút do dự, cái này nhân loại thanh niên bất luận nhìn thế nào đều có chút dáng vẻ không đơn giản. Nhưng là trải qua khoảng cách gần cảm thụ, nó phát hiện khí tức trên thân cái này nhân loại rõ ràng chỉ là nhân loại võ giả bát tinh chiến binh cấp trình độ, mà cũng không phải chiến tướng cấp gì đó. Chẳng lẽ trước đó cái kia nữ ma đầu khủng bố thật là đến nỏ mạnh hết đà? Mà này nhân loại thanh niên một quyền kia vừa lúc thành một cọng rơm cuối cùng áp đảo lạc đà. Thiết Giáp Viêm Hạt lại liếc Vương Đằng một chút, ánh mắt ý vị thâm trường. Vương Đằng dò xét tinh thạch màu xanh vài lần về sau, tốt một phen moi ruột gan, trong đầu rốt cục hiện ra một đoạn ký ức tương quan. Thanh Ly Diễm, hoặc là lại gọi Thanh Ngọc Lưu Ly Diễm. Đây là một loại thần kỳ hỏa diễm tụ tập thiên địa linh hoa, vạn nguyên tinh tụ tập, kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng về sau mà tại tỷ lệ nhất định đản sinh. Cụ thể mà nói, chính là hỏa linh chi lực giữa thiên địa tại dưới một ít hoàn cảnh đặc thù, cơ duyên xảo hợp dung nhập bên trong khoáng thạch, diễn biến thành tinh thạch màu xanh trước mặt, bên trong cái này tinh thạch màu xanh nhiệt độ cực cao, nhưng lại rất khó tự cháy. Nhưng là theo vô số hỏa linh chi lực dung nhập, cũng tại bên trong tuế nguyệt dài lâu, tự hành kinh lịch áp xúc, ngưng tụ, rèn luyện các loại quá trình phức tạp về sau, nhiệt độ trong tinh thạch đạt tới một cái điểm, cuối cùng sẽ tại chỗ sâu tinh thạch trống rông sinh ra một đóa hỏa diễm cực kỳ xinh đẹp. Ngọn lửa này xanh biếc, nhiệt độ cực cao, uy lực khó lường, nghe đồn có thiêu hủy hết thể lực lượng, nhưng nó lại bị tinh thạch màu xanh trói buộc, trừ phi tinh thạch vỡ tan, nếu không sẽ vĩnh viễn tự tủ trong đó. Đây chính là nguồn gốc của thanh ngọc lưu ly diễm. Vương Đằng trong đầu đoạn mảnh vỡ ký ức này đến từ một vị nào đó luyện đan sư để hắn nhận ra sự vật trước mắt. Nhắc tới trên đời đối với hỏa diễm nghiên cứu sâu nhất, chỉ sợ cũng chỉ có luyện đan sư cùng thợ rèn. Một ít kỳ lạ hỏa diễm có thể để cho bọn hắn tại lúc luyện đan hoặc là rèn đúc, đạt tới hiệu quả làm ít công to, bởi vậy bọn hắn thường thường đối với các loại kỳ lạ hỏa diễm chạy theo như vịt. Đáng tiếc giống thanh ngọc lưu ly diễm thiên địa tạo hóa chi vật bực này, có thể nói hiếm thấy đến cực điểm. Cho đến nay, bên trên tinh võ đại lục chỉ có mấy vạn năm trước, có một vị luyện đan sư đạt được thanh ngọc lưu ly diễm, cũng đem ghi chép xuống tới, lúc này mới bị hậu nhân tại trong một ít thiên môn cổ tịch biết được. Về phần cái khác hỏa diễm, cũng là có lác đác vài loại, nhưng tương tự thưa thất khó gặp, đều là vài vạn năm, thậm chí càng dài tuế nguyệt mới ngẫu nhiên hiển lộ thế gian. Đại đa số luyện đan sư, thợ rèn theo đuổi kỳ lạ hỏa diễm, đơn giản chính là một ít thú hỏa có hiệu quả đặc biệt, hoặc là dung nham chi hỏa nhiệt độ tương đối cao các loại. Dù cũng hơi có vẻ bất phàm, nhưng cùng thanh ngọc lưu ly diễm thiên địa tạo hóa chi vật bực này so sánh, không thể nghi ngờ là khác biệt giữa đom đóm cùng hạo nguyệt trên trời. Vương Đằng con mắt càng ngày càng sáng, trong lòng hơi có chút kích động. Cái này thiết giáp viêm hạt thật sự là chỉ có Bảo Sơn mà không biết, bên ngoài cái kia đóa ngọn lửa màu xanh căn bản là chỉ là một nhỏ sợi phân diễm mà thôi, chân chính thanh ngọc lưu ly diễm chỉ sợ vẫn còn ở trong tinh thạch màu xanh này. Cho nên, khinh bị chi, điển hình nhặt hạt vừng, không muốn dưa hấu. Bất quá nói đi thì nói lại, chỉ sợ thiết giáp viêm hạt cũng không làm gì được cái này tinh thạch màu xanh, nếu không sao lại tùy ý nó bình yên tồn tại, mà không đem phá vỡ xem rõ ngọn ngành. Mà lại nếu để cho nó đạt được thanh ngọc lưu ly diễm chân chính, đâu còn có chuyện của hắn. Dù sao chỉ là đạt được một sợi phân diễm chi lực thiết giáp viêm hạt liền tiến hóa đến lãnh chúa cấp, lại cực kỳ khó chơi, nếu là đạt được thanh ngọc lưu ly diễm bản thể, vậy còn không đến mạnh đến vũ trụ đi. Đương nhiên, chỉ sợ cũng chính vì vậy, cái này thanh ngọc lưu ly diễm tin tức mới không tới mức rõ gì ra ngoài. Trẻ tuổi nhân loại cường giả a, căn nguyên cái đóa ngọn lửa màu xanh kia ngay tại trong khối tinh thạch màu xanh này, ngươi đi hấp thu đi. Lúc này, thiết giáp viêm hạt thanh âm vang lên. Vương Đằng trong lòng đống nhiên cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, gật gật đầu đột nhiên hướng về phía trước, từng bước một hướng tinh thạch màu xanh đi đến. Mặc dù sớm biết cái này thiết giáp viêm hạt sẽ không thành thật như vậy, nhưng là nếu như không có nhận ra thanh ngọc lưu ly diễm, hắn nhất thời cũng đoán không được nó trong lòng đánh cho tính toán gì. Nhưng bây giờ, hắn đối với như thế nào hấp thu thanh ngọc lưu ly diễm đều rõ rõ ràng ràng, như thế nào lại nhìn không ra thiết giáp viêm hạt ý nghĩ. Nếu là tùy tiện đụng vào tinh thạch màu xanh, ý đồ hấp thu hỏa diễm bên trong, hỏa linh chi lực ở trong tinh thạch góp nhặt không biết bao lâu tất nhiên sẽ tại chỗ bộc phát, hơi không cẩn thận, chính là bi kịch hạ tràng hóa thành cho bụi. Cái này thiết giáp viêm hạt khẳng định ăn rồi cái này thua thiệt, không chết đều coi như nó mạng lớn. Vương Đằng trong lòng nghĩ như vậy, cuối cùng đi tới trước mặt tinh thạch màu xanh, ngẩng đầu nhìn lại, hơi có chút hùng vĩ. Khối này tinh thạch màu xanh quả thực to lớn vô cùng, khảm nạm tiến bên trong vách đá, khả năng đại bộ phận còn chôn ở dưới nền đất, cũng không biết cụ thể lớn đến bao nhiêu. Muốn hình thành quy mô như vậy, không biết kinh lịch bao nhiêu thời gian. Vương Đằng không khỏi ở trong lòng cảm khái thiên địa thần bí khó lường, dù là hắn hiện tại đã trở nên so với người bình thường phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng là tại trước mặt dạng này vĩ lực, vẫn như cũ cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Gần nhất tâm thái có chút bành trướng bây giờ lại rụt trở về, tùy tiện ở. Hắn hít một hơi thật sâu, tinh thần niệm lực chỗ sâu trong óc sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, theo hắn đưa tay dán trên tinh thạch màu xanh, tinh thần niệm lực chen chúc mà ra, lan tràn tiến vào bên trong tinh thạch màu xanh. Thu phục thanh ngọc lưu ly diễm biện pháp Vương Đằng tối thiểu biết 3 loại, bất quá 2 loại khác đều muốn ở nhờ ngoại lực, đồng thời phong hiểm không nhỏ, không cẩn thận sẽ bị hỏa diễm phản phệ. Hỏa diễm đặc biệt như thế sở dĩ cực ít hiển lộ thế gian, một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là độ khó thu phục quá cao. Rất nhiều cường giả vẫn lạc tại trong quá trình thu phục, bị đốt không còn một mảnh, nửa điểm đều không thừa. Mà những cường giả kia khi lấy được tin tức hỏa diễm về sau, tự nhiên đều là giữ kín không nói ra, bọn hắn vừa chết, tin tức này liền theo bọn hắn biến mất mà lại lần nữa vùi lấp. Cái này liền khiến cho tin tức hỏa diễm càng ngày càng bí ẩn. Trừ cái đó ra, còn có một loại biện pháp thu phục tương đối ổn thỏa, đương nhiên cũng chỉ là tương đối ổn thỏa, tính nguy hiểm ý nghĩa nguyên rất cao. Loại phương pháp này chính là dùng tinh thần nghiệm lực tuyệt đối cường đại khống chế hỏa diễm, đem nó đặt vào thể nội. Điều khiển hỏa diễm vốn là cần phải mượn tinh thần lực, luyện đan sư cùng thợ rèn đều là lấy sức mạnh tinh thần vô hình đến quấy nhiễu hỏa diễm thiêu đốt, từ đó đạt tới hiệu quả như mình muốn. Mà tinh thần nghiệm lực là cụ hóa thể hiện của tinh thần lực, đối với phụ trợ khống chế mà nói, thậm chí so với bản thân tinh thần lực còn muốn dễ dàng hơn. Cho nên dùng tinh thần nghiệm lực thu phục khống chế hỏa diễm, tính nguy hiểm tương đối thấp. Đồng thời tinh thần nghiệm lực càng mạnh, nguy hiểm liền càng thấp. Đương nhiên cũng chỉ có thần nghiệm sư có thể sử dụng loại thủ đoạn giống như gian lận này, những người khác cũng đừng nghĩ. Không khéo chính là, Vương Đằng tinh thần nghiệm lực tương đối không thấp. Chương 474, thao tác mãnh như hổ. Trước tinh thạch màu xanh, Vương Đằng thân ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó, hắn nhắm mắt lại, tinh thần nghiệm lực chậm rãi thẩm thấu tiến bên trong tinh thạch. Hắn đem tinh thần nghiệm lực bao khỏa trên bàn tay, để cho bản thân không đến mức bị nhiệt độ bên trong tản ra làm bị thương. Đồng thời tinh thần nghiệm lực chậm rãi kéo dài mà vào. Theo tinh thần nghiệm lực xâm nhập, Vương Đằng cảm thấy được một mảnh thế giới cực kỳ kỳ diệu. Phảng phất thân ở trong ngọn lửa, bốn phía đều là hỏa linh chi lực nồng đậm tới cực điểm, đồng thời ngưng tụ thành hào quang màu xanh. Những này hỏa linh chi lực thiêu đốt lấy tinh thần niệm lực của hắn. Vương Đằng mày nhăn lại, hắn cảm giác được tinh thần niệm lực của mình đang bị không ngừng tiêu hao. Nếu là cứ theo đà này, chỉ sợ không bao lâu nữa, cho dù là lấy tinh thần niệm lực của hắn dự trữ, cũng sẽ không công mà lui. Sau một khắc, hắn cắn răng một cái, tốc độ tinh thần niệm lực hướng vào phía trong thăm dò đột nhiên bạo tăng, giống một chi mũi tên hướng phía tinh thạch màu xanh chỗ sâu phóng đi. Vương Đằng có thể cảm giác được, nội bộ tinh thạch màu xanh có một đoàn tồn tại nóng cháy nhất. Như có như không từ chỗ sâu ẩn ẩn chuyển đến. Như thế bất hắn lại đi tìm kiếm. Không hề nghi ngờ, cái chỗ nóng cháy nhất kia chính là thanh ngọc lưu ly diễm. Bất quá càng là hướng bên trong, nhiệt độ càng cao, đối với hắn tinh thần niệm lực tiêu hao liền càng nhanh. Vương Đằng chau mày, tăng lớn tinh thần niệm lực chuyển vận, hắn biết cơ hội chỉ có một lần, không phải nếu là để thanh ngọc lưu ly diễm ở đây tóm lại không an toàn, ai biết có thể hay không bị những người khác lấy đi trước. Cho nên hắn cơ hội là được ăn cả ngã về không. Tất cả vương cảnh tinh thần niệm lực tại thời khắc này dốc toàn bộ lực lượng. Giống. Tựa như một đầu cự long chiếm cư tại trong đầu hắn đột nhiên thức tỉnh. Rốt cục, tại bên trong nhận biết của tinh thần niệm lực, một đóa ngọn lửa màu xanh tựa như lưu ly lộng lây chói mắt lẳng lặng phiêu phù ở trước mặt không xa. Vương Đằng hô hấp trì trệ, nhưng không có chút gì do dự. Cũng không có cái gì phải do dự, dùng tinh thần niệm lực thu phục, không có chút nào tính kỹ thuật có thể nói, liền một chữ. Mãng, thô bạo. Lúc này tại dưới Vương Đằng khống chế, tinh thần niệm lực hội tụ một chỗ, phảng phất huyễn hóa thành một cái lưới lớn, trong nháy mắt hướng phía ngọn lửa màu xanh bao phủ xuống dưới. Nếu như bị những cái kia người đã từng thu phục qua hỏa diễm kỳ dị như thế biết được hắn lần này thao tác mãnh như hổ, sợ là muốn rớt nát con mắt. Phải biết thời điểm bọn hắn thu phục hỏa diễm đều là cực kỳ thận trọng, dùng các loại phương pháp giảm xuống phong hiểm, cho đến cảm thấy ổn thỏa nhất mới xuống tay. Nào giống Vương Đằng như vậy, vừa thấy mặt liền hướng lên trên nào. Rất giống nam tính 800 năm chưa từng thấy nữ nhân, là heo là mỹ nữ đều không nhìn, trước một trận đùng đùng lại nói. Đối mặt ngoại lực xâm nhập, thanh ngọc lưu ly diễm trong nháy mắt làm ra chống cự, ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên đại thịnh, hướng ra phía ngoài bành trướng, muốn xông phá phong tỏa cùng khống chế của tinh thần niệm lực. Vương Đằng sắc mặt hơi tái, điều khiển tinh thần niệm lực không ngừng co vào, đồng thời phân ra một chút hình thành từng cây châm nhỏ đâm vào bên trong thanh ngọc lưu ly diễm, lao thẳng tới hạch tâm của nó. Song phương lập tức lâm vào trong giằng co. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngoại giới, thiết giáp viêm hạt thời khắc chú ý đến động tĩnh của Vương Đằng, gặp hắn tuyệt không lọt vào phản vệ, trong lòng không khỏi hồ nghi. Cái này nhân loại thanh niên hẳn là còn chưa bắt đầu hấp thu, không phải làm sao một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ đang chờ nó động thủ? Thiết giáp viêm hạt giật mình trong lòng, càng nghĩ càng thấy chính là như vậy. Nhân loại thật là giàu hoạt. Nhân loại quả nhiên đều không phải đồ tốt. Nhìn trên mặt hắn trận trận trắng bệnh. Tám thành đều là làm bộ ra, như thế diễn kỹ khoa trương tưởng nó không nhìn ra được sao. Thiết giáp viêm hạt trong lòng xem thường, may mà nằm xuống, trong lòng hung hăng thầm nghĩ, ta liền không tin ngươi đối với ngọn lửa màu xanh này không động tâm, khi nào bắt đầu hấp thu, khi đó chính là tử kỳ của ngươi, lão bọ cạp ta chờ được. Nó vừa hấp thu hỏa hệ nguyên lực bốn phía khôi phục thương thế, vừa lặng lặng đợi. A, thời gian cũng không lâu lắm, Vương Đằng đống nhiên kêu thảm một tiếng, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thiết giáp viêm hạt ánh mắt sáng lên, cười lên ha hả, nó đông nhiên đứng dậy, hướng Vương Đằng bỏ đi, đắc ý nói ra, nhân loại, ngươi quả nhiên vẫn là trung kế, lọt vào ngọn lửa màu xanh phản vệ, không có thời gian nửa năm tuyệt đối không cách nào khôi phục, ngươi xong. Vương Đằng che ngực, sắc mặt kinh hãi, chỉ vào Thiết Giáp Viêm Hạt, ngón tay run rẩy, ngươi thật hèn hạ.
Hừ, ngươi thừa dịp bỏ cả nguy hiểm, muốn cướp đoạt bảo bối hỏa diễm của ta, nhân loại các ngươi mới là tiểu nhân hèn hạ.
Thiết Giáp Viêm Hạt hừ lạnh nói.
Đánh rắm, rõ ràng là chính ngươi đưa cho ta, ta là thấy ngươi đáng thương, mới đáp ứng nhận lấy, hiện tại ngươi ngược lại trả đũa, ngươi quá vô sỉ.
Vương Đằng tức giận nói.
Lan, nếu không phải bản thân ta bị trọng thương, sợ ngươi ra tay với ta, há lại sẽ đem bảo bối hỏa diễm tặng cho ngươi.
Thiết Giáp Viêm Hạt thẹn quá hóa giận.
Ha ha, cho nên là lỗi của ta đi.
Vương Đằng rêu cợt nói.
Bớt nói nhiều lời, nhân loại cùng tinh thú chúng ta vốn là đối địch, hôm nay ta liền đem ngươi ăn hết, huyết nhục nhân loại võ giả thế nhưng là đại bổ a.
Thiết Giáp Viêm Hạt lộ ra khát máu tiếng cười lạnh.
Ngươi đừng tới đây.
Vương Đằng tựa hồ bị hù sợ, không ngừng hướng về sau rút lui, muốn rời xa Thiết Giáp Viêm Hạt.
Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho ngươi thông khoái, hôm nay ngươi tuyệt đối sống không được.
Thiết Giáp Viêm Hạt thanh âm hờ hững, nhanh chóng hướng phía Vương Đằng bỏ đi, an cái này nhân loại thanh niên, thương thế của nó sẽ khôi phục càng nhanh.
Có việc tốt thương lượng, ta có thể cho ngươi chỗ tốt, chỉ cần tha ta một mạng.
Vương Đằng âm thanh run rẩy nói.
Không có gì tốt thương lượng, an ngươi, đồ vật trên người ngươi tự nhiên đều là ta.
Thiết Giáp Viêm Hạt không nhúc nhích chút nào, đột nhiên vọt tới trước, càng bọ cạp to lớn hướng phía Vương Đằng đầu đập tới.
Ai?
Đúng lúc này, một tiếng thở dài từ trong miệng Vương Đằng truyền ra.
Cần gì chứ?
Vẻ sợ hãi trên mặt hắn hoàn toàn biến mất vô tung, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh.
Cùng lúc đó, hắn xuể bàn tay ra, một đóa ngọn lửa màu xanh phảng phất bông hoa xinh đẹp nhất thế gian nở rộ mà ra.
Nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn ra.
Thiết Giáp Viêm Hạt đứng núi chịu sào, cái kia nhiệt độ vô cùng nóng bỏng cơ hồ muốn đem nó hòa tan, nhưng là nhân loại thanh niên trước mặt lại bình thản kéo lấy ngọn lửa màu xanh như vậy, nửa điểm không bị ảnh hưởng.
Không có khả năng.
Nó kinh hô thành tiếng, trong thanh âm có khó có thể tin, còn có một chút sợ hãi không cách nào che giấu.
Ta vừa rồi diễn kỹ như thế nào?
Vương Đằng ha ha cười nói.
Thiết Giáp Viêm Hạt.
Mờ nhân loại quả nhiên đều là tiểu nhân hèn hạ.
Mà lại nhân loại thanh niên trước mặt này là âm hiểm nhất.
Vương Đằng thấy nó không nói lời nào, lắc đầu nói ra, lúc đầu ta còn nghĩ nên hay không tha cho ngươi một mạng, hiện tại cũng là không cần nghĩ.
Nói xong, ngón tay có chút co lại, tựa hồ muốn đem hỏa diễm trong tay bắn hướng Thiết Giáp Viêm Hạt.
Thiết Giáp Viêm Hạt con ngươi co vào, hoảng sợ hô lớn, chờ một chút.
Thế nào, ngươi còn có cái gì muốn nói?
Vương Đằng dừng một chút, hỏi.
Bỏ qua ta đem tất cả đồ vật ta cất giữ tặng cho ngươi, những năm này ta cất giữ rất nhiều chân quý khoáng thạch, linh vật các loại.
Thiết Giáp Viêm Hạt vội vàng nói.
Giết ngươi, những vật này giống nhau là của ta.
Vương Đằng đem câu nói nó vừa nói đủ số hoàn trả.
Thiết Giáp Viêm Hạt mặt đều xanh.
Xem ra ngươi cũng không có cái gì có thể đả động ta.
Vương Đằng lắc đầu tiếc nuối nói.
Sau đó liền muốn tiếp tục động thủ.
Đừng động thủ, ta có thể.
Nhận ngươi làm chủ nhân.
Thiết Giáp Viêm Hạt phảng phất hạ quyết tâm cực lớn, tuy có một chút chần chờ, cuối cùng vẫn là hô to ra.
Nó biết mình đã không có bất luận cái gì lựa chọn, cái này nhân loại thanh niên đạt được ngọn lửa màu xanh, nó ở phía trên hỏa diễm cảm thấy uy hiếp to lớn.
Ngọn lửa này so với đóa hỏa diễm nó bình thường hấp thu khủng bố hơn quá nhiều, chỉ sợ chỉ cần vừa đụng vào, nó liền sẽ bị ngọn lửa màu xanh đốt thành tro bụi.
Không có người so với nó rõ ràng hơn uy lực của ngọn lửa màu xanh.
Nhận ta làm chủ sao?
Vương Đằng nghiêng đầu nhìn nó, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười.
Chương 475, trở về chiến trường.
Vương Đằng có chút hăng hái đánh giá Thiết Giáp Viêm Hạt, không khỏi sờ sờ cái cằm.
Đối với đề nghị của nó, Vương Đằng hơi kinh ngạc.
Cái này Thiết Giáp Viêm Hạt tốt xấu là cường đại tinh thú đường đường lãnh chúa cấp, vậy mà như thế sợ chết, vì mạng sống không tiếp nhận hắn làm chủ.
Bất quá đối với Vương Đằng đến nói, nhiều một đầu lãnh chúa cấp linh sủng, có vẻ như cũng không tệ.
Mà lại đầu này Thiết Giáp Viêm Hạt trải qua thanh ngọc lưu ly diễm phân diễm thôi hóa, phát sinh biến dị, tư chất nghĩ đến sẽ không quá thấp.
Tăng thêm hắn hiện tại thu hoạch được thanh ngọc lưu ly diễm bản thể, hoàn toàn có thể dùng trên người Thiết Giáp Viêm Hạt, để nó tiến thêm một bước.
Đương nhiên, muốn có được chỗ tốt, liền nhìn nó về sau biểu hiện.
Nghĩ thông suốt những này về sau, Vương Đằng nhìn về phía Thiết Giáp Viêm Hạt lòng tràn đầy thấp thỏm, biểu hiện trên mặt lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng nói, giao ra linh hồn chi hỏa, tha cho ngươi khỏi chết.
Linh hồn chi hỏa là linh hồn hạch tâm của mỗi một cái sinh vật, chiến tướng cấp võ giả hoặc là lãnh chúa cấp tinh thú đã có thể cảm thấy được bản thân linh hồn chi hỏa tồn tại.
Đem nó giao ra, liền mang ý nghĩa đem sinh mệnh giao đến trong tay người khác.
Cùng linh sủng khế ước so ra, loại phương pháp này càng thêm trực tiếp, thô bạo, một phương giao ra linh hồn chi hỏa vĩnh viễn chỉ có thể làm nô là buộc.
Quả nhiên thiết giáp viêm hạt vừa nghe Vương Đằng muốn nó giao ra linh hồn chi hỏa, trong lòng chính là mạnh mẽ nhảy một cái, không khỏi lại lâm vào bên trong do dự. Nó một đường phấn đấu, trở thành lãnh chúa cấp tinh thú, chính là vì trưởng khống vận mệnh của mình, kết quả kết cục là, lại phải từ bỏ tất cả những thứ này. Nhưng là nếu không giao, chính là tử vong. Vương Đằng không nói gì, lẳng lặng nhìn thiết giáp viêm hạt, nếu như nó không muốn giao ra linh hồn chi hỏa, Vương Đằng khẳng định không thể tin được đầu này tinh thú vừa rồi còn muốn hại tính mạng hắn, như vậy cũng chỉ có đem nó đánh chết, chấm dứt. Thiết giáp viêm hạt hiển nhiên minh bạch điểm này, vừa rồi do dự chỉ là biểu hiện nó không cam lòng mà thôi. Chỉ là mấy hơi thở, nó liền làm ra quyết định, một đoàn vật chất giống như hỗn độn, như là hỏa diễm từ đầu nó bay ra. Cái này vật chất vô hình vô sắc, nhìn không thấy sờ không được, chỉ có thể dùng tinh thần lực nhận biết. Vương Đằng tinh thần niệm lực cuốn ra, phảng phất mở cái miệng rộng đem cái này đoàn vật chất nuốt xuống, sau đó lại lùi về trong mi tâm hắn. Thiết giáp viêm hạt toàn thân run lên, giống như là bị trọng thương, lập tức quể vải xuống dưới. Nó nằm trên mặt đất, lộ ra suy yếu vô cùng. Vương Đằng quét nó một chút, mở miệng nói, ngươi ở đây khôi phục thương thế, cũng trông coi tốt cái này tinh thạch màu xanh, chờ ta trở lại lại xử lý. Ta biết. Thiết giáp viêm hạt ánh mắt phức tạp nhìn hắn một chút, túi đầu. Đã ngươi đã nhận ta làm chủ, ta cũng không cùng với ngươi giả bộ ngớ ngẩn, ngươi nếu như nghe lời, về sau tự nhiên thiếu không được chỗ tốt của ngươi, bây giờ thanh ngọc lưu ly diễm đã bị ta đoạt được, chính ngươi hảo hảo cân nhắc. Vương Đằng cũng không có đem lời nói triệt để nói lộ, nói xong xoay người rời đi. Nguyên lai ngọn lửa màu xanh kia gọi là thanh ngọc lưu ly diễm A. Gia hỏa này vậy mà đã sớm biết, khó trách có thể đem nó thu phục. Thiết giáp viêm hạt trong lòng hơi động, ánh mắt có chút lóe lên. Đồng thời nó cũng minh bạch, nếu như có thể mượn nhờ ngọn lửa màu xanh kia tu luyện, nó khẳng định có thể tiến thêm một bước. À đúng, ta còn có một đầu linh sủng, nó cần ngọn lửa màu xanh này, đợi lát nữa ta liền để nó hấp thu phía trên cái kia đóa phân diễm, ngươi nhưng chớ đem nó xem như cái gì người xâm nhập. Vương Đằng đi vài bước, lại quay đầu nói. Thiết giáp viêm hạt trong lòng đắng chát, chủ diễm không có, hiện tại ngay cả phân diễm cũng không lưu lại cho nó, gia hỏa này quả thực chính là khắc tinh của nó à. Mà lại hắn thế mà còn có một đầu linh sủng. Xem ra cái này thời gian làm linh sủng cũng không tốt lăn lộn á về sau. Vương Đằng không tiếp tục để ý tới thiết giáp viêm hạt, trở về bên trên mặt đất về sau, liền đem tiểu bạch chiêu đi qua, để nó tự mình hấp thu cái kia đóa phân diễm. Hắn lúc đầu mục tiêu cũng là cái này phân diễm, không nghĩ tới dưới nền đất còn có thứ càng tốt. Thiết giáp viêm hạt cũng coi là biến khéo thành vụng, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đem hắn dẫn tới dưới mặt đất, muốn hại hắn, kết quả lại đem thanh ngọc lưu ly diễm loại bảo vật này uổng phí đưa đến hắn trước mặt. Vương Đằng hiện tại tự nhiên chướng mắt cái này phân diễm. Nhưng là đối với tiểu bạch mà nói, đóa này phân diễm lại là đồ tốt hiếm có. Vương Đằng thông qua linh sủng khế ước đã minh bạch tiểu bạch vì sao đối với ngọn lửa màu xanh này cố chấp như thế, nguyên lai nó một khi hấp thu cái này hỏa diễm, liền có thể kích phát minh viêm thiên phú trong cơ thể, làm nó có thủ đoạn công kích mạnh hơn. Đối với cái này Vương Đằng tự nhiên là vui thấy thành công của nó, hắn vô vô tiểu bạch đầu, đi thôi, ngươi ngay ở chỗ này hấp thu. Ta nhất định phải chạy trở về hỗ trợ. Các cạc. Tiểu bạch hướng hắn lo lắng kêu to hai tiếng. Yên tâm, không chết được. Vương Đằng nói xong, lại đem thiết giáp viêm hạt bây giờ thân phận nói cho tiểu bạch, để nó tạm thời lưu ở nơi đây hảo hảo thức tỉnh thiên phú, sau đó liền đằng không mà lên, biến mất ở chân trời. Tiểu bạch nhìn qua phương hướng hắn đi xa, một lát sau, đi tới bên cạnh ngọn lửa màu xanh hấp thu lên. Vương Đằng ở trên bầu trời phi hành tốc độ cao, chạy tới tinh phong thành chiến trường. Cái này một trước một sau chậm trễ một chút thời gian, hy vọng tinh phong thành bên kia còn kiên trì được. Mặc dù biết rõ bên kia có hắc hiểm ma quân loại kia trí cường giả tồn tại, khẳng định cực kỳ nguy hiểm, nhưng là hắn thân là nhân loại một phần tử, vô luận như thế nào không cách nào làm được khoanh tay đứng nhìn. Lại nói hắn bây giờ đạt được thanh ngọc lưu ly diễm, cũng coi là có một cái thủ đoạn công phạt hộ thân cực kỳ cường lực, kỳ lạ hỏa diễm trung thiên địa chi tạo hóa như thế, cho dù là chiến tướng cấp cường giả nhiễm phải, đều sẽ 10 phần khó giải quyết. Vương Đằng hoàn toàn có thể dựa vào nó tùy tiện mệnh. Bên thai cuồng phong gào thét, Vương Đằng đem tốc độ điều động đến cực hạn, rất nhanh bên thai liền nghe được tiếng chém giết thảm liệt. Còn có thanh âm nguyên lực nổ đùng xa xa truyền đến, chấn động bầu trời cùng đại địa. Vương Đằng sắc mặt lạnh lùng, lúc đi tới gần, lại là không khỏi sững sờ, liếc nhìn lại, phát hiện nhân loại võ giả vậy mà nhiều hơn không ít, cùng hắc ám chủng hình thành giằng co. Mà trên bầu trời, hắc hiểm ma quân đã hạ tràng, Đạm Đài Tuyển cùng mấy chiến tướng cấp cường giả vây công lấy nàng. Tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Trên bầu trời bên kia, còn có mấy tên nhân loại chiến tướng cấp cường giả kiểm chế lại chiến tướng cấp hắc ám chủng. Đồng thời những cái kia chiến tướng cấp hắc ám chủng lúc này chỉ còn lại 2 vị, một vị là Dương Đầu Ma tộc Xạ Bạ Tổng, một vị khác chính là Tám Tay Ma Tướng.
tình huống này so với Vương Đằng dự liệu muốn tốt, tối thiểu nhân loại không phải một phương bị đè lên đánh. Lúc Vương Đằng xuất hiện trên chiến trường, rất nhiều người chú ý tới hắn, mà cái thứ nhất phát hiện hắn là Hắc Kiểm Ma Quân. Nó độc chiến mấy nhân loại chiến tướng cấp cường giả, cường hãn vô song. Khó có thể tưởng tượng nó đến cùng có được cỡ nào chiến lực. Lúc này Hắc Kiểm Ma Quân đem chiến tướng cấp cường giả đối diện ép ra, không coi ai ra gì hướng Vương Đằng vị trí nhìn tới, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Vương Đằng bị cái này ánh mắt sắc bén nhìn tê cả da đầu, bất quá sau một khắc, hắn liền về trường trở về. Trừng mắt, ai sợ ai a? Ánh mắt của hắn cũng không nhỏ. Đồng thời Vương Đằng còn hướng nó nâng lên nằm đấm, sau đó làm cái động tác một quyền đánh nổ. Hắc Kiểm Ma Quân hô hấp lập tức dồn dập mấy phần, cái nhân loại tiểu tử đáng chết này. Chương 476, chỉ dẫn lôi trụ thứ 13. Khi Hắc Kiểm Ma Quân nhìn về phía Vương Đằng vị trí, Đạm Đài Tuyền mấy người cũng là chú ý tới Vương Đằng. Hảo tiểu tử, liền biết ngươi chết không được. Đạm Đài Tuyền cười ha ha, trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Dương Vương bọn người giờ phút này có vẻ hơi chật vật, hiển nhiên tại bên trong chiến đấu trước đó bị thương không nhẹ, bất quá nhìn thấy Vương Đằng trở về, trên mặt bọn họ đều là lộ ra một chút mừng rỡ. Không chết liền tốt. Đối với Vương Đằng thiên phú, bọn hắn đều cực kỳ xem trọng, mặc cho hắn trưởng thành tiếp, không bao lâu liền sẽ là một tôn trí cường thủ hộ giả của nhân loại. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng Vương Đằng chết ở đây. Dình các phù văn đại sư đang liều mạng khôi phục tinh thần lực bị trọng thương, muốn lại lần nữa mở ra trận pháp, nhưng thương thế này trong thời gian ngắn căn bản khó khôi phục. Bọn hắn nghe được động tĩnh, mở to mắt nhìn lại, trong lòng không khỏi lớn nhẹ nhàng thở ra. Khổng Lê, Vũ Văn Hiên, Tạ Tuyết Nhạn các người nhận biết Vương Đằng, trong nháy mắt ngạc nhiên về sau, đều là nhao nhao đại hỉ. Không chết, hắn không chết. Khổng Lê máu me đầy mặt, không biết là của Hắc Cám Chủng, vẫn là của chính nàng. Nhưng máu đen này lại không che giấu được vẻ tươi cười trên mặt nàng, nàng một đao đem Hắc Ám Chủng trước mặt bổ ra, la to, lộ ra cực kỳ kích động. Không chết liền tốt, không phải ta coi như thiếu cái đối thủ. Vũ Văn Hiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ta liền biết, cái này tai họa nào có dễ dàng chết như vậy. Tạ Tuyết Nhạn nhếch miệng. Nhưng lập tức tất cả mọi người tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức hơi sững sờ. Vương Đằng trở về, vậy đầu kia chiến tướng cấp Hắc Ám Chủng truy sát Vương Đằng đâu? Chạy đến nơi đâu rồi? Bọn hắn nhìn về phía sau lưng Vương Đằng, cũng không có nhìn thấy thân ảnh đầu kia lang nhân tộc Hắc Ám Chủng. Sau một khắc, trong lòng mọi người đều là nhịn không được hiện ra một cái suy nghĩ hoang đường. Chẳng lẽ bị Vương Đằng giết đi? Ý nghĩ này vừa dâng lên, tất cả mọi người bị mình giật nảy mình. Đây chính là chiến tướng cấp cường giả, Vương Đằng một cái thất tinh chiến binh cấp võ giả làm sao có thể giết được. Chỉ có Hắc Kiểm Ma Quân biết, Vương Đằng xác thực giết lang nhân tộc chiến tướng, thậm chí còn đưa phân thân nàng một quyền đánh nổ. Nhân loại thanh niên này thực lực tựa hồ phát sinh một loại biến hóa nào đó không muốn người biết, đột nhiên tăng vọt. Trước đó một quyền đánh nổ phân thân nàng, vẹn vẹn là cường độ, cũng đã là đạt tới chiến tướng cấp tiêu chuẩn. Nhưng làm nàng kỳ quái là, khí tức trên thân cái nhân loại này rõ ràng chỉ là bát tinh chiến binh cấp mà thôi, mà vừa bắt đầu càng là chỉ có thất tinh chiến binh cấp. Cái này nhân loại tuyệt đối không đơn giản. Mà lại thiên phú của hắn quả thực không thấp, vậy mà tại bên trong chiến đấu hoàn thành đột phá. Dạng này nhân loại thiên kiêu sao có thể để hắn sống sót? Hắc Kiểm Ma Quân trong lòng đối với Vương Đằng sinh ra sát ý. Nhưng lúc này, bên tai của nó vang lên âm thanh Đạm Đài Tuyền đám người hét to. Giết! Mấy nhân loại chiến tướng cấp cường giả thừa dịp thời khắc nó ngây người, trùng sát đi lên, khởi xướng công kích mãnh liệt. Hừ! Hắc Kiểm Ma Quân nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Trong cơ thể nó hắc á nguyên lực phun trào, áo khoác lông vũ màu đen trên người chậm rãi phiêu tán mà ra. Lộ ra phía dưới áo khoác thân thể hoàn mỹ mặc áo giáp sát người màu đen nhánh. Cái kia thân áo giáp hoàn toàn dán vào thân thể của nó, hiện ra quang mang băng lãnh u ám, giáp vai, mảnh che tay, thậm chí giáp chân phía trên đều có gai ngược bén nhọn, để nó trên thân bằng thêm một cỗ khí chất hung hãn, cùng dã. Để nó thoạt nhìn tựa như một tôn hắc ám nữ chiến thần. Những cái kia lông vũ màu đen, lại lần nữa gom, cuối cùng tại trong tay nàng ngưng tụ thành một thanh hắc vũ chiến kiếm cùng một mặt hắc vũ chiến thuẫn. Giết! Hắc Kiểm Ma Quân quát lạnh một tiếng, đón lấy Đạm Đài Tuyền các nhân loại chiến tướng cấp cường giả. Đáng sợ đại chiến triệt để bộc phát, trên bầu trời bị các loại nguyên lực quang mang bao trùm, màu đỏ thắm, màu vàng, màu lam, màu xanh, màu đen. Nguyên lực bạo tạc phảng phất muốn đem vòm trời rung sụp, uy thế vô cùng kinh khủng. Vương Đằng sắc mặt ngưng trọng, quan sát chiến đấu trên bầu trời, lại mắt nhìn chiến trường hỗn loạn phía dưới. Cứ việc lúc này song phương chiến đấu lâm vào trong giằng co, nhưng hắn nhìn ra được, nhân loại cũng không có quá nhiều phần thắng. Nhất là Hắc Kiểm Ma Quân cường đại, Đạm Đài Tuyền bọn người cho dù số lượng chiếm cứ ưu thế, Vương Đằng cũng không thấy đến bọn hắn có bao lớn phần thắng. Nhất định phải làm chút gì thay đổi thế cục, không phải vậy nhân loại khó thoát hủy diệt kết cục. Ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn thấy Dình đám người, trong lòng ẩn ẩn có quyết định. Lúc này trên mặt đất đã chồng chất vô số thuộc tính bọc khí, Vương Đằng tinh thần niệm lực quét qua, vừa nhanh chóng nhặt thuộc tính bọc khí, vừa đi tới bên người Dình đám người, hỏi: "Lão sư, các ngươi còn có thể chủ trì đại trận?" Mấy vị phù văn đại sư liếc nhau một cái, lắc đầu thở dài nói: "Tinh thần lực bị thương, khó mà khôi phục nhanh chóng, cho dù chúng ta miễn cưỡng xuất thủ, chỉ sợ cũng trèo chống không được bao lâu, mà lại uy lực tất nhiên đại giảm." Vương Đằng chần chờ một chút, mở miệng nói: "Nếu là lấy ta làm hạch tâm, mấy vị đại sư theo bên cạnh phụ trợ, có được hay không?" "Ngươi?" Các phù văn đại sư đều sững sờ. Mặc dù bọn hắn biết, phù văn tạo nghệ của Vương Đằng chỉ sợ là đạt tới đại sư cấp, như vậy tinh thần lực của hắn chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào, nhưng là lấy hắn làm hạch tâm, liền mang ý nghĩa hắn muốn đảm đương áp lực bộ phận cực lớn. Nhất là tại dưới tình huống tinh thần lực của bọn hắn bị thương, áp lực trên người bọn họ tự nhiên mà vậy sẽ chuyển đến trên thân Vương Đằng. "Khó, rất khó." Dính lắc đầu nói. "Lão sư, nếu là tinh thần lực của ta đạt tới vương cảnh đỉnh phong đâu?" Vương Đằng mở miệng nói. Ngay tại lúc vừa rồi hấp thu thuộc tính bạc khí, tinh thần lực của hắn phi tốc tăng lên, lặng yên đạt tới vương cảnh đỉnh phong chi cảnh. Tinh thần, 962-1000, vương cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, trên chiến trường thuộc tính bọt khí số lượng đến tột cùng đạt tới to lớn cỡ nào. Vương cảnh đỉnh phong. Dừng, bao quát mấy vị phù văn đại sư một mặt khiếp sợ nhìn qua Vương Đằng. Bây giờ tình huống này, bọn hắn không tin Vương Đằng sẽ cầm loại sự tình này nói đùa, cho nên chỉ có thể là thật. Nhưng là chuyện này. Làm sao có thể a? Tinh thần lực vương cảnh đỉnh phong ngay cả bọn hắn đều không có đạt tới, mà Vương Đằng mới bao nhiêu lớn, vậy mà liền đã vượt qua bọn hắn. Đám người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vương Đằng nhìn thấy sắc mặt bọn họ, liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, lập tức một sợi tinh thần lực từ mi tâm của hắn lan tràn mà ra. Cái này, Dính đám người nhất thời chấn động. Lấy kinh nghiệm của bọn hắn, tự nhiên cảm giác được, luồng tinh thần lực này hoàn toàn chính xác đạt tới trình độ vương cảnh đỉnh phong. Tốt. Dính mặt lộ vẻ vui mừng, đã như thế, chưa chắc không thể thử một lần. Cái phủ văn đại sư khác cũng là nhao nhao đại hỉ, ánh mắt nhìn xem Vương Đằng. Liền nghĩ nhìn thấy một cái đại bảo bối, ánh mắt kia. Vương Đằng không khỏi rút lui một bước. Bất quá lúc này các đại sư lại mặt lộ vẻ chần chờ, nói ra, dù như thế, uy lực hai cái đại trận cũng nhiều lắm là đạt tới mức độ của chúng ta trước đó, đối phó chiến tướng cấp hắc ám chủng còn có thể, muốn đối phó hắc hiểm ma quân, sợ là còn chưa đủ. Các phù văn đại sư lập tức hô hấp trì trệ, hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Hai tòa phù văn đại trận uy lực như thế nào, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Đối phó hắc hiểm ma quân, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn nó một lát mà thôi, không được một hồi liền sẽ bị nó phá vỡ đại trận, mà người chủ trì đại trận chắc chắn sẽ gặp phản vệ. Kể từ đó, chẳng phải là hết thảy đều là phí công. Đám người lâm vào trầm mặc. Ngược lại là còn có một cái biện pháp có thể tăng lên uy lực đại trận. Dinh đột nhiên chậm rãi mở miệng nói. Biện pháp gì? Cái ở đại sư đám người thần sắc chấn động, không khỏi thúc giục nói. Các ngươi đều biết, vạn lôi tịch diệt trận có 12 cây dẫn lôi trụ. Dinh nói. Nói nhảm, chúng ta đương nhiên biết vạn lôi tịch diệt trận có 12 cây dẫn lôi trụ. Cái ở đại sư dưới tình thế cấp bách không khỏi bạo nói tủ. Cái ở, ngươi đừng nói chuyện, Dinh đại sư lời còn chưa nói hết ngươi gấp cái gì. Cha thụ đại sư cau mày nói. Dinh cười khổ một tiếng, lúc này nói ra, ta từng có đoạn thời gian nhàn rỗi nhàm chán, đối với vạn lôi tịch diệt trận tiến hành xâm nhập nghiên cứu, sau đó phát hiện một loại phương pháp cải tiến vạn lôi tịch diệt trận cực kỳ cổ xưa, loại kia phương pháp cần vận dụng 13 cây dẫn lôi trụ. Mà cái cây dẫn lôi trụ thứ 13 này sẽ nằm ở đại trận hạch tâm, tối thiểu phải có một phù văn đại sư duy trì cây dẫn lôi trụ này vận chuyển, tiếp nhận ngàn vạn lôi đỉnh chi lực, tập trung một điểm. Cuối cùng phát ra lôi đỉnh công kích kinh khủng. Nghe xong Dình miêu tả cùng giải thích cặn kẽ phía sau, các vị phù văn đại sư trầm mặc một lát. Phương pháp này, quá điên cuồng. Không tệ, ngàn vạn lôi đỉnh chi lực đánh tại một điểm, cho dù là chúng ta đều không chịu nổi, ai đi lên ai chết. Khả năng còn không có phát ra một cái kia, người chủ trì liền muốn bị lôi đỉnh chi lực no bạo. Phù văn đại sư các ánh mắt cỡ nào, giam ba câu đem khuyết điểm của cái cải tiến đại trận này nói ra, đều là lắc đầu không thôi, cảm thấy rất không đáng tin cậy. Không phải bọn hắn sợ chết, mà là phương pháp kia tính thi hành thực sự quá thấp, gần như không có khả năng thành công. Không bằng liền để lão hủ thử một lần đi. Dinh mang theo một chút kiên quyết, mở miệng nói. Không thể. Các vị phù văn đại sư vội vàng lắc đầu nói. Dinh đại sư ngươi đây là làm hy sinh vô ích, không đáng a. Cha thụ đại sư nói. Mà lại chúng ta nhưng không có cây dẫn lôi trụ thứ 13, từ đầu đến cuối liền chỉ rèn đúc 12 cây. Cái ở nói. chính là lo lắng loại tình huống này phát sinh, ta để các rèn đúc đại sư hỗ trợ chế tạo thêm một cây dẫn lôi trụ. Dinh ngữ khí kiên quyết, bi thương nói, các ngươi cũng không cần lại khuyên ta, bây giờ tình thế nguy cấp, ta nếu không thử một lần, nhân loại chỉ sợ có nguy hiểm lật tút à.
Cái này, các vị phù văn đại sư không phản bác được.
Tổ chim bị phá, chứng có an toàn.
Đạo lý này bọn hắn há có thể không rõ, nhưng là xác suất thành công thật quá thấp, thấp đến bọn hắn khó mà tiếp nhận.
Bất quá tại sau một lúc trầm mặc, tất cả mọi người vẫn là nhẹ gật đầu.
Đã đến mức độ này, vậy liền được ăn cả ngã về không, thử một lần đi.
Cái ở đại sư đi đầu mở miệng nói.
Không tệ, cùng lắm chết một lần mà thôi, lão phu tuổi đã cao, sớm đã sống đủ.
Cha thụ đại sư phong khoáng cười nói.
Ha ha ha, vì nhân loại mà chiến, vì nhân loại mà chết, trăm ngàn năm sau danh tự của lão phu sẽ được hậu nhân ghi khắc ca.
Phù văn đại sư khắc khẽ vuốt sợi râu hoa dâm của mình, phù hoa gật đầu, trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi đối với tử vong.
Khu khu, cái đó, các vị đại sư, không bằng vẫn là để ta đến chủ trì cây dẫn lôi trụ thứ 13 này đi.
Giờ phút này Vương Đằng mới có cơ hội chen miệng nói.
Chương 477, ta vừa vặn mượn lôi đỉnh chi lực tới tu luyện.
Người đến.
Các vị phù văn đại sư nghe được Vương Đằng nói, lập tức lại là sững sờ.
Bọn hắn không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà lại chủ động đứng ra, trong lòng đã là vui mừng, lại là bất đắc dĩ.
Không được.
Dình không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu nói, ta đã già, chết không có gì đáng tiếc, nhưng ngươi không giống, ngươi còn trẻ, không thể đặt mình vào nguy hiểm.
Không sai, chúng ta đã là bộ xương già gần đất xa trời, chết liền chết rồi, các ngươi người trẻ tuổi mới là tương lai toàn bộ thế giới.
Cái ở đại sư tận tình khuyên bảo nói.
Vương Đằng trong lòng dở khóc dở cười, những đại sư này đều cho là hắn muốn thay thế Dình đi chịu chết, làm đến giống như sinh ly tử biệt.
Hắn há hốc mồm, muốn giải thích hai câu.
Lúc này cha thụ đại sư lại đập sợ hắn bả vai, cười nói, cái gì cũng đừng nói, liền đem cái này làm náo động cơ hội nhường cho chúng ta những lao gia hỏa này đi, tương lai của ngươi không nên dừng bước tại đây.
Vương Đằng.
Những phủ văn đại sư này kịch cũng thật nhiều.
Không nghĩ tới sẽ có một ngày, tất cả mọi người cướp đi chịu chết.
Cái ở đại sư nhìn lướt qua đại chiến trên bầu trời, gặp nhân loại chiến tướng cấp võ giả tại phía dưới hắc hiểm ma quân thế công liên tục bại lui, tình huống không thể lạc quan, hắn lúc này nói ra. Việc này không nên chậm trễ, bớt nói nhiều lời, nhanh động thủ đi.
Tốt.
Phù văn đại sư còn lại biết lúc này không cho phép lại do dự, đều là sắc mặt ngưng trọng, nhao nhao đứng lên.
Vương Đằng thấy thế, vội vàng mở miệng nói, lão sư, ta có biện pháp chống cự lôi đỉnh chi lực, cho nên cái này cây dẫn lôi trụ thứ 13 vẫn là để ta tới chủ trì đi.
Ngươi có biện pháp chống cự lôi đỉnh chi lực?
Dình không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hầu nghi nói, ngươi đừng bởi vì muốn thay thế ta chịu chết. Liền cầm loại lý do này lừa gạt ta, kỳ thật ngươi cũng đừng quá lo lắng, bằng vào ta tu vi, vẫn là có rất lớn tỷ lệ có thể sống sót.
Vương Đằng lắc đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp đem lý do nói ra, ta có một môn lôi thuộc tính thiên giai công pháp, có thể mượn lôi đỉnh chi lực rèn luyện nhục thân, cùng vạn lôi tịch diệt trận vận chuyển chi pháp vừa vặn có thể phối hợp.
Đồng thời, hắn giơ bàn tay lên, để từng sợi tử sắc lôi điện nguyên lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, trong đó ẩn ẩn truyền ra thanh âm đều vang của lôi điện.
Quả nhiên là lôi hệ võ giả ba.
Dình cùng ở các phủ văn đại sư nhìn thấy trong tay hắn đoàn lôi hệ nguyên lực kia, trong lòng hoài nghi diệt hết, nhưng cũng không khỏi giật nảy cả mình.
Dình hít một hơi thật sâu.
Lúc Dương Thành đại chiến, Vương Đằng hiện ra không ít át chủ bài, cho nên hắn đã sớm biết Vương Đằng là nhiều thuộc tính võ giả, chỉ là nhưng căn bản không nghĩ tới, Vương Đằng lại còn là người mang lôi thuộc tính nguyên lực cực kỳ thưa thớt.
Trong lòng của hắn rung động, ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Đằng.
Nhiều thuộc tính võ giả đã là thiên tài đại danh tử. Lại thêm lôi thuộc tính, ngay cả hắn đều không thể không cảm khái, hắn đồ đệ này thực tình là cái yêu người ta.
Cái ở đại sư mấy người cũng là một dạng ý nghĩ, Vương Đằng chẳng những phù văn tạo nghệ cực sâu, ngay cả võ đạo thiên phú cũng là vô cùng kinh khủng, quả thật để người khó có thể tin.
Nếu như Vương Đằng thật sự có lôi hệ thiên giai công pháp đặc biệt như thế, việc này liền ổn thỏa.
Cha thụ đại sư nhẹ vớt sợi râu, nói,
ta tự nhiên sẽ không cầm việc này nói đùa.
Vương Đằng nói.
Thế là tất cả mọi người nhìn về phía Dĩnh, quyết định này, vẫn là muốn từ hắn người lão sư này của Vương Đằng tới làm.
Ta vừa vặn mượn lôi đỉnh chi lực tới tu luyện, lão sư cũng không cần cùng ta đoạt cơ hội này đi.
Vương Đằng dùng ngữ khí nửa đùa nửa thật nói.
Các vị phù văn đại sư lập tức im lặng.
Bọn hắn đối mặt loại kia lôi đỉnh chi lực, đều là tránh chi như hổ, mà Vương Đằng lại nói muốn dùng nó tu luyện.
Người tuổi trẻ bây giờ đều khủng bố như vậy sao?
Người A.
Dĩnh cũng là dở khóc dở cười. Chầm tư một lát, hỏi lần nữa, ngươi thật xác định không có vấn đề sao?
Yên tâm đi lão sư, ta có chừng mực.
Vương Đằng gật đầu nói.
Tốt, vậy liền quyết định như vậy, từ ngươi đến chủ trì, bất quá nếu như thực sự chuyện không thể làm, ngươi không nên miễn cưỡng, kịp thời từ bỏ, bảo toàn chính mình. Dinh lời nói ý vị sâu xa nói. Vương Đằng cảm nhận được Dinh quan tâm, trong lòng hơi ấm, nhẹ gật đầu. Dinh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không còn nói nhảm, từ trong không gian giới chỉ đem một cây dẫn lôi trụ cuối cùng lấy ra, giao cho Vương Đằng. Dẫn lôi trụ to lớn rơi vào trên vai Vương Đằng, bị hắn khiêng, lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm, chút này trọng lượng đối với hắn hôm nay mà nói, không đáng kể chút nào. Hắn hướng về phía Dinh đám người nhẹ gật đầu, lập tức hướng phía trung tâm tinh phong thành bay đi. Mà Dinh các phủ văn đại sư liếc nhau, phân tán mà ra, phóng tới 12 cây dẫn lôi trụ trải rộng bốn phía tinh phong thành. Bọn hắn tại bên trên 12 cây dẫn lôi trụ ngồi xếp bằng mà xuống, tinh thần lực tuôn ra, dẫn ra phủ văn đại trận. Vương Đằng bên này, đã là đi tới trung tâm thành, đem dẫn lôi trụ thẳng đứng cắm vào mặt đất. Vâng! Dưới một tiếng vang thật lớn, cây dẫn lôi trụ nặng nề mà to lớn, lại vô cùng cứng rắn phảng phất một cây định hải thần châm, đóng nhập trong lòng đất. Vương Đằng đứng ở phía trên dẫn lôi trụ, ánh mắt nhìn về phía Dinh đám người. Muốn khởi động căn này dẫn lôi trụ, nhất định phải từ chỗ 12 cây dẫn lôi trụ của bọn hắn bắt đầu, đem phủ văn chi lực phân tán một lần nữa tụ tập, hội tụ ở bên trên căn này dẫn lôi trụ dưới chân hắn. Ầm ầm. Trên bầu trời, Hắc Kiếm Ma Quân tay cầm chiến kiếm cùng chiến thuẫn phảng phất một tôn hắc ám nữ chiến thần, quét ngang bát phương, nguyên lực ba động đáng sợ lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía phóng xạ. Đạm Đài Tuyền bọn người bị không ngừng đánh lui, khóe miệng tràn ra máu tươi, lại đều mang theo vẻ kiên quyết, lại cực kỳ ngoan cường xông lên trước, cùng Hắc Kiếm Ma Quân tử chiến. Hắc Kiếm Ma Quân chú ý tới động tĩnh của Vương Đằng đám người, chân mày hơi nhíu lại. Trước đây những nhân loại phù văn đại sư này chủ trì phù văn trận pháp nó xem như được chứng kiến, ngay cả chiến tướng cấp hắc ám chủng bọn chúng đều khó mà đối phó, uy lực tương đối không tầm thường. Mà bây giờ nó lại bị những nhân loại này chiến tướng cấp cường giả trước mặt ngăn chặn, một lát khó mà thoát thân. Những nhân loại này thật đúng là không thể khinh thường, dưới một đám chiến tướng cấp hợp lực, ngay cả nàng đều cảm giác có chút khó giải quyết. Nếu như mặc cho nhân loại lần nữa mở ra trận pháp trước đó, cũng là phiền toái không nhỏ. Thế là nó mắt sáng lên, thanh âm băng lãnh truyền ra ngoài. Giết những cái kia nhân loại phù văn sư. Bốn phía cao giai hắc ám chủng đang chiến đấu nghe được mệnh lệnh, cơ hồ không do dự, trong nháy mắt thoát ly chiến trường, phóng tới Dinh đám người. Ngăn lại bọn chúng. Đạm Đài Tuyền bọn người hơi biến sắc mặt, vội vàng quát lớn. Không ít nhân loại cao giai võ giả nhao nhao xuất thủ chặn đường, nhưng những này hắc ám chủng căn bản không cùng bọn hắn dây dưa. Một lòng chỉ có mệnh lệnh của Hắc Kiếm Ma Quân. Giết chết nhân loại phù văn sư ba. Đáng chết. Nhân loại võ giả giận dữ, liều mạng ngăn cản, lại vẫn là có rất lớn một bộ phận hắc ám chủng cường giả cưỡng ép xông phá phòng tuyến nhân loại võ giả dựng lên, phóng tới Dinh đám người. Đưa ra hai cái chiến tướng cấp, trước đem những hắc ám chủng kia giải quyết lại nói. Trên bầu trời, Dương Vương chau mày, vừa cùng Hắc Kiếm Ma Quân chém giết, vừa lại là cắn răng nói. Muốn đi qua, hỏi qua bản quân không có. Hắc Kiếm Ma Quân cười lạnh. Thế công càng thêm hung mãnh, ép tới nhân loại chiến tướng cấp cường giả cơ hồ muốn không thở nổi. Chương 478, đây là cỡ nào tuyệt thế phong thái? Hắc ám chủng đột nhiên giết tới, Dinh bọn người đang mở ra phủ văn trận pháp, căn bản là không có cách xuất thủ ngăn cản. Tình huống lập tức 10 phần nguy cấp. Giết. Trong đó một đầu hắc ám chủng đi đầu vọt tới trước mặt cỡ đại sư, giơ cao chiến binh hình liêm đao, nhai răng cười chuẩn bị thu hoạch tính mệnh vị này phủ văn đại sư. Cái ơ biến sắc. Bởi vì hắn đem đại bộ phận tâm thần tập trung tại phía trên mở ra trận pháp, chỉ có thể miễn cưỡng tại trước mặt dựng lên một đạo phù văn lồng phòng ngự. Bành! Mà đầu này hắc ám chủng chính là cựu tinh chiến binh cấp, một kích toàn lực xuống, lồng phòng ngự ở đại sư vừa rồi ngưng tụ theo tiếng mà nát. Hắc ám chủng trong mắt nở rộ hắc quang băng lãnh, chiến binh hình liêm đao chém về phía cổ ở đại sư. Dinh đám người xa xa thấy cảnh này, đều là khẩn trương. Chẳng lẽ còn chưa mở ra trận pháp liền muốn như vậy không bệnh mà chấm dứt rồi? Một chút đắng chát cùng tuyệt vọng lập tức hiện lên ở trong lòng mọi người, rõ ràng vừa rồi dâng lên một tia hy vọng, lại muốn bị dễ dàng đánh vỡ như vậy, cho dù ai đều khó mà tiếp nhận. Muốn chết. Đống nhiên, một tiếng hét lớn đống nhiên vang lên. Một đạo hỏa diễm đao mang khủng bố dài mấy chục thước ngang qua vòng trời, từ bên trái bổ tới. Đầu kia hắc ám trùng sắc mặt kỳ biến, căn bản không để ý tới lại đi đánh chết cả đại sư, vội vàng thu hồi vũ khí hình liêm đao, hướng phía bên trái ngăn trở. Vâng. Hỏa diễm đao mang trong nháy mắt đem hắc ám trùng bao phủ. A! Một tiếng hét thảm từ trong ngọn lửa truyền ra, sau đó liền không có động tĩnh. Hỏa diễm tan hết, đầu kia hắc ám trùng bị đốt cháy ngay cả cho đều không thừa. Nguyên lai vừa rồi dưới tình thế cấp bách, Vương Đằng trực tiếp tại bên trong hỏa diễm đao mang rót vào thanh ngọc lưu ly diễm, cho nên hỏa diễm đao mang bổ trúng hắc ám trùng lúc, thanh ngọc lưu ly diễm liền tại thể nội nó bộc phát,
trong nháy mắt đưa nó thiêu thành cho tàn. Nhưng những người khác chỉ là nhìn thấy đầu này hắc ám chủng bị Vương Đằng một đao chém thành cho. Bất luận là nhân loại võ giả, vẫn là hắc ám chủng cường giả bốn phía, lúc này cũng không khỏi há to miệng, ngạc nhiên nhìn qua Vương Đằng. Miểu sát. Cựu tinh chiến binh cấp hắc ám chủng lại bị Vương Đằng miểu sát. T. Thật khủng bố như vậy. Vương Đằng đáy lòng kỳ thật cũng là cực kỳ kinh ngạc uy lực tại một kích này, dù sao hắn cũng là lần thứ nhất vận dụng thanh ngọc lưu ly diễm, không nghĩ tới hiệu quả bạo tạc như thế. Quả nhiên không hổ là thiên địa tạo hóa chi vật, châu bò. Đương nhiên trên mặt hắn nhưng không có bất luận cái gì biểu lộ ra, biểu lộ lạnh nhạt, vững vàng như chó. Hắn đứng bên trên dẫn lôi trụ, một tay cầm thần binh ma khuyết, một tay thả lỏng phía sau, ánh mắt lạnh lùng, bệ nghệ chúng cường giả. Một cố cao nhân phong phạm tự nhiên sinh ra. Hắc ám trùng bốn phía sông lên đánh chết phủ văn đại sư đều bị trấn trụ, vô ý thức lùi lại mấy bước, trong lúc nhất thời vậy mà không dám lên trước. Mờ mờ tờ. Cựu tinh chiến binh cấp đều một đao đánh chết, bọn chúng đi lên không phải cũng là chuyện một đao. Tám tay ma tướng cùng người đối chiến thấy cảnh này, con ngươi co vào. Thằng nhóc loài người này lúc nào trở nên mạnh như vậy ba? Nội tâm nó cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, khoảng cách lần trước tại Dương Thành mới bao lâu trôi qua, hắn liền đã trưởng thành đến loại tình trạng này sao? Thật sự là thiên phú đáng sợ a. Quả nhiên nên sớm giết hắn, đáng tiếc lần trước không thành công. Còn có xí nở tên phế vật kia, vậy mà không thể giết hắn, mà lại đến bây giờ cũng còn không trở về, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nếu như là thằng nhóc loài người này giết nó, thực lực của hắn chẳng phải là đạt tới chiến tướng cấp. Tám tay ma tướng càng nghĩ càng kinh hãi, nó còn chú ý tới thần binh ma khuyết trong tay Vương Đằng, cơ bắp trên mặt chấn động run rẩy. Đây chính là thần binh của hắn. Ha ha ha, làm được tốt. Đạm Đài Tuyền cùng Dương Vương bọn người chấn động trong lòng, cảm giác Vương Đằng một đao kia giống như là đem biệt khuất của bọn hắn đều quét sạch sành sanh, không khỏi ha 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 cười ha hả. Hắc Kiểm Ma Quân lại là sắc mặt khó coi, nhân loại tiểu tử này lần lượt cho nó chế tạo phiền phức, thật là khiến người ta rất tức giận a. Trong mắt nó lóe lên một đạo hàn quang, lạnh lùng nói: "Thiến công, hợp lực vây giết hắn." Người lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Những hắc ám chủng kia lập tức toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, lập tức hóa thành vẻ hung ác. Giết! Bọn chúng lần nữa xông tới trước giết mà đi, lộ ra điên cuồng, hắc ám chủng khát máu sát tính giờ phút này triển lộ không bỏ sót. Đối mặt trận thế như thế, dinh bọn người trong lòng ngưng trọng vô cùng, cơ hồ muốn đứng dậy làm ra phòng ngự. Lúc này, thanh âm Vương Đằng truyền ra đến: "Lão sư, các vị đại sư, các ngươi cứ việc truyền tâm mở ra trận pháp, những tiểu lâu la này ta tới thu thập." Dinh bọn người không khỏi ngạc nhiên. Một đám cao giai chiến binh cấp hắc ám chủng đến trong miệng Vương Đằng, vậy mà biến thành tiểu lâu la. Bất quá khẩu khí này làm sao để người sảng khoái cùng yên tâm như thế đây? Bọn hắn cũng là người quyết đoán, tại sao khi nghe thanh âm Vương Đằng, liền lựa chọn tin tưởng hắn, tiếp tục mở ra trận pháp, không còn đi xem những cái kia hắc ám chủng vào tới. Những cái kia hắc ám chủng lại là giận dữ, bọn chúng chẳng những được xưng tiểu lâu la, còn bị những nhân loại phù văn sư này triệt để không nhìn, làm nhục như vậy, không cầm huyết dịch đến rửa sạch, sao có thể rửa sạch sạch sẽ. Nhưng Vương Đằng không có cho bọn hắn cơ hội, tại lúc vừa rồi lên tiếng, tinh thần niệm lực của hắn liền bạo phát ra. Keng, keng, keng. Các loại binh khí rơi xuống trên chiến trường phía dưới bỗng nhiên bị lực vô hình dẫn dắt, tại bên trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, phóng lên tận trời. Vô số binh khí hội tụ thành dòng, đồng thời phía trên đó giấy lên ngọn lửa màu đỏ thắm, mang theo uy thế khủng bố thẳng tiến không lùi, phóng tới những cái kia hắc ám chủng. Đây là tinh thần niệm lực. Có người lập tức nhận ra cố lực lượng này, lên tiếng kinh hô. Vương Đằng vậy mà người mang tinh thần niệm lực ba. Tất cả mọi người, tất cả hắc ám chủng mở to hai mắt nhìn, nhìn lên tên thanh niên trên bầu trời. Chỉ thấy hắn giơ hai tay, hỏa diễm còn quấn quanh hắn, dòng lũ vô số binh khí hướng hắn tụ đến, cũng dưới sự chỉ huy của hắn, trở thành từng chuôi hỏa diễm đao kiếm vô cùng to lớn. Có vờn quanh các phủ văn đại sư, đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó, có thì là công hướng hắc ám chủng. Giờ này khắc này, phạm vi cả tòa Tinh Phong Thành đều ở bên trong phạm vi dòng lũ binh khí kia của hắn bao phủ. Đây là cỡ nào tuyệt thế phong thái? Những cái kia hắc ám chủng tại phía dưới dòng lũ binh khí của hắn, triệt để bị nhấn chìm. Phía trên dòng lũ binh khí không chỉ bám vào hỏa diễm nguyên lực phổ thông, tại bên trong nó càng có một chút thanh ngọc lưu ly diễm ẩn nút, chỉ cần chạm đến hắc ám chủng, một chút thanh ngọc lưu ly diễm kia liền sẽ tại thể nội bọn chúng bộc phát. Từng đầu hắc ám chủng trong tiếng kêu thảm hướng xuống đất rơi xuống. Có giữa không trùng trên thân liền giấy lên lửa nóng hừng hực, khoảnh khắc bị đốt cháy thành cho bụi. Hắc ám chủng tiếng kêu than dậy khắp trời đất, không có một đầu có thể chống đỡ được dòng lũ binh khí, toàn bộ vẫn lạc dưới nó. Đám người cực kỳ chấn động, há to miệng, lâm vào trong yên tĩnh không lời. Ùng ục. Bốn phía bỗng nhiên vang lên thanh âm miết hầu nhấp nô, nuốt nước bọt. Hắc ám trùng đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn xem Vương Đằng phảng phất nhìn thấy một cái ma quỷ so với bọn hắn càng giống ma quỷ, bọn chúng lại bị hù đến. Hắc hiểm ma quân trong lòng sát ý sôi trào, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Đằng, đối với hắn sát ý đã tăng lên tới cực điểm. Thiên nhân loại thiên kiêu này tuyệt không thể lưu. Chương 479, chính diện cương tám tay ma tướng. Trên bầu trời, dòng lũ binh khí thiêu đốt lên hỏa diễm tại Tinh Phong thành bốn phía chậm rãi lưu chuyển, để cái này toàn bộ khu vực đều tại phía dưới nó bao phủ. Tất cả hắc ám trùng xâm nhập trong đó đều bị vô tình chu sát, hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Nhân loại võ giả sĩ khí đại trấn, thừa dịp thời khắc hắc ám trùng còn đang ngây người, đối bọn họ khởi xướng công kích mãnh liệt. Khổng Lê, Vũ Văn Hiên bọn người cứ việc trẻ tuổi, nhưng cũng đều là bách chiến lao binh. Bọn hắn cố nhiên chấn kinh tại thực lực Vương Đằng bày ra, nhưng rất nhanh liền hồi thần lại, phảng phất muốn chứng minh mình không thể so Vương Đằng kém quá nhiều, thế công của bọn hắn bỗng nhiên trở nên điên cuồng lên. Đám hắc ám trùng bốn phía lập tức một mặt ngộp bức. Những nhân loại này đánh kích thích tố sao? Từng cái đột nhiên trở nên hung manh như vậy. Nhân loại ngu xuẩn a, tưởng là bọn chúng sợ sao? Phía trên cái nhân loại kia giống như bật hắc bọn chúng không thể chơi vào, cũng không đại biểu bọn chúng liền sợ những nhân loại khác. Trong nháy mắt, hắc ám trùng buộc phát kịch liệt phản kháng. Giết! 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 Song phương lại lần nữa chém giết. Binh khí va chạm, nguyên lực oanh minh, tại trong cuộc chiến tranh này, có hắc ám trùng bị đánh chết, cũng có nhân loại võ giả vẫn lạc. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Bầu trời hoàn toàn đủ ám, năm cái không gian vòng xoáy thật lớn xoay chậm chậm, thoáng như tận thế. Vương Đằng nhìn qua tất cả những thứ này, sắc mặt có chút nặng nề. Ha ha ha, cùng ta cùng chết đi. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười to phong khoáng vang vọng mà lên. Vương Đằng lập tức theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một nhân loại võ giả bị tám tay ma tướng trọng thương, lồng ngực nứt ra, cánh tay đứt mất một chi, toàn thân chảy máu. Vương Đằng vừa định chỉ huy binh khí dòng lũ chi viện, nhưng đã tới không kịp. Các vị đồng bào, ta đi trước một bước, bảo trọng. Và anh. Vừa dứt lời, một tiếng nổ ầm ầm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Hán. Tự bạo. Vương Đằng con ngươi co rút lại một chút, trong lòng rất là chấn động. Đó là một chiến tướng cấp võ giả ba. Hà tướng quân. Dương Vương bọn người khỏe mắt mục muốn nước, hai mắt huyết hồng, giống to lên tiếng. Đó là một chiến tướng cấp cường giả trên Tinh Võ Đại Lục. Cũng là trong cuộc chiến tranh này, vị nhân loại chiến tướng cấp võ giả thứ nhất vẫn lạc. Phe nhân loại bởi vì thấy rõ kế hoạch hắc ám chủng, chiếm cứ tiên cơ, bày ra hai tòa đại trận, sinh sinh chấn sát vài đầu chiến tướng cấp hắc ám chủng. Đồng thời Vương Đằng cũng là bước lên nguy hiểm cựu tử nhất sinh, hao tổn tâm cơ mới phản sát một đầu chiến tướng cấp hắc ám chủng. Vốn phải là cực tốt cục diện, thế nhưng là bởi vì hắc hiểm ma quân xuất hiện, chiến cuộc xuất hiện nghịch chuyển, cho nên bên trong nhân loại võ giả rốt cục xuất hiện chiến tướng cấp vẫn lạc. Phải biết bất luận một chiến tướng cấp cường giả nào đều là nhân loại quý giá tài phú, bọn hắn là cấp chiến lược tồn tại. Dưới tình huống đặc thù, mỗi một tên chiến tướng cấp cường giả đều bù đắp được một chi quân đội. Nhưng hôm nay, một nhân loại chiến tướng cấp võ giả vậy mà vẫn lạc. Bồi dưỡng một chiến tướng cấp cường giả không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên, mỗi vẫn lạc một vị đều là tổn thất to lớn. Nhân loại không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Lúc này, trung tâm vụ nổ, một đạo thân ảnh hơi có vẻ chật vật từ trong đó xông ra. Rõ ràng là tám tay ma tướng đứng núi chịu sào. Người điên. Nó sắc mặt khó coi, tức giận nói. Vừa rồi bạo tạc để nó còn sót lại 5 chi cánh tay lại đứt mất 2 chi, bây giờ chỉ còn lại 3 chi, nó toàn thân máu me đầm địa, cực kỳ khủng bố. Vương Đằng trong mắt hàn quang lấp lóe, lại là cái này tám tay ma tướng, thời điểm lần trước Dương Thành là nó, hiện tại lại là nó. Nhân loại cường giả chết tại nó trong tay không ít ta. Nếu như không phải lúc này hắn muốn tỏa chấn phủ văn đại trận, ngược lại thật sự là muốn thử xem có thể hay không cùng đánh một trận. Vương Đằng phát hiện, hắc ám nguyên lực của hắn mặc dù tuyệt không hoàn thành chiến tướng cấp thủy biến, nhưng tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa hắn không rõ, khiến cho hắn có được chiến lực chiến tướng cấp. Tăng thêm tinh thần niệm lực toàn lực bộc phát, liền không tin còn chính diện cương không được chiến tướng cấp. Đang nghĩ ngợi, trên bầu trời lại truyền tới thanh âm hắc hiểm ma quân. Sụt dị, đi giết nhân loại tiểu tử kia, trở về ta thay người thỉnh công. Tám tay ma tướng sắc mặt cứng đờ. Nếu như là bình thường, nó khẳng định liền lên, nhưng bây giờ nó thụ thương quả thực không nhẹ, loại tình huống này còn để hắn đi cương chính diện, rất nguy hiểm à. Huống chi bây giờ tiểu tử này đã xưa đâu bằng nay, ban đầu ở Dương Thành, nó muốn giết Vương Đằng, bất quá là dễ như trở bàn tay, khụ khụ. Đương nhiên, mượn nhờ lực lượng phù văn đại trận không tính. Nó còn không có quên tình cảnh bị Vương Đằng khống chế bắt hoang hỏa long trận ngược dục tiên dục tử, hồi ức đó thật là nghĩ lại mà kinh a. Nhưng là bây giờ ngay cả lang nhân tộc chiến tướng cấp cường giả xì nở đều hư hư thực thực chết ở trong tay của hắn, mà lại từ thủ đoạn tinh thần niệm lực vừa rồi hắn bày ra đến xem, cũng không phải dễ đối phó. Như thế đủ loại nguyên nhân để hắn có chút sợ. Hắc Kiểm Ma Quân thấy nó vậy mà sững sờ tại nguyên chỗ, mặt lập tức liền đen, đường đường chiến tướng cấp cường giả thế mà bị nhân loại tiểu tử kia dọa đến không dám lên trước. Quả thực mất mặt. Nó lạnh lùng quát, sụt dị, không nên quên ngươi lần trước thất bại, lần này nếu không thể biểu hiện tốt một chút, hậu quả chính ngươi biết. Tám tay ma tướng biến sắc, cây cân trong lòng rốt cục đảo hướng một bên. Nếu như Hắc Kiểm Ma Quân không có mở miệng, nó còn có thể tìm cái đối thủ khác, tiếp tục săn giết. Dù sao lần này nó đánh chết một nhân tộc chiến tướng cấp cường giả, cũng coi như kiến công, đến lúc đó trở về ai cũng không nói được gì. Nhưng là Hắc Kiểm Ma Quân mới mở miệng, tính chất liền không giống, nó không xuất thủ, chính là e sợ chiến, chuyện này sẽ trở thành nó chỗ bẩn. Tám tay ma tướng trong đầu hiện lên những ý niệm này, không khỏi thở dài, lập tức ánh mắt âm lãnh thật sâu nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng cũng nghe đến Hắc Kiểm Ma Quân nói, quay đầu, ánh mắt đang cùng tám tay ma tướng đụng tới. Trong nháy mắt, bầu không khí phảng phất ngưng kết. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Xem ra tại đại trận triệt để mở ra trước đó, hắn vẫn là muốn cùng tám tay ma tướng cương lên một trận. Vương Đằng quét đại trận một chút, tiến độ vừa rồi đến một nửa, bởi vì là thăng cấp gia cường phiên bản, trong đó khẳng định còn có một số biến động, không phải đã sớm có thể. Bất quá hắn cuối cùng không cách nào rời đi cây dẫn lôi trụ thứ 13 quá xa, nếu không đại trận mở ra, hắn liền không kịp quý vị. Như vậy liền để tám tay ma tướng chủ động tới tốt. Vương Đằng khỏe miệng hiển hiện một chút giễu cợt, cầm trong tay thần binh ma khuyết nâng lên, hướng về phía tám tay ma tướng dương lên. Muốn chết? Quả nhiên tám tay ma tướng lập tức trong lòng giận dữ, ánh mắt tràn ngập sát ý trừng mắt Vương Đằng, đột nhiên lấy ra một bình thuốc viên đen như mực, giống như không cần tiền rót vào bên trong miệng lớn. Oeng! Sau một khắc, hắc ám nguyên lực trên người nó triệt để bộc phát, từng sợi khói đen từ toàn thân nó toát ra, làm cơ bắp trên thân nó nhúc nhích, vết thương lại cưỡng ép nhanh chóng khép lại, không còn chảy ra máu. Đồng thời khí thế trên người nó bỗng nhiên tăng vọt, toàn bộ thân thể đều giống như bành trướng một lần, trở nên cực kỳ khôi ngô cao lớn, tính áp bách cực mạnh. A giống, muốn liều mạng sao? Vương Đằng lông mày nhướng lên, ngữ khí có vẻ hơi ngạo lớn, nhưng ánh mắt lại ngưng trọng lên. Oeng! Tám tay ma tướng không nói nhảm, đạp chân xuống hư không, để không khí nổ đùng, sau đó liền hóa thành một đạo quang ảnh màu đen bay thẳng Vương Đằng mà tới. Chương 480, còn nhớ rõ cây trường mâu này sao? Hiện tại trả lại ngươi. Mà khi tám tay ma tướng bay thẳng mà đến, ánh mắt Vương Đằng lại là rơi vào trên bầu trời sau người. Ở nơi đó, bởi vì Hà tướng quân tự bạo, mấy cái to lớn thuộc tính bọt khí phiêu phủ ở bên trên bầu trời. Vương Đằng tinh thần niệm lực trực tiếp vòng qua tám tay ma tướng, đem mấy cái kia thuộc tính bọt khí nhặt. Linh cảnh tinh thần 320. Linh cảnh ngộ tính 260. Thủy hệ nguyên lực 1100. Cao cấp thủy hệ thiên phú 350. Tam chuyển trọng thủy quyết 1. Thất tinh ly thủy kiếm quyết 1. Ly thủy kiếm y 220. Tại hấp thu tất cả thuộc tính bọt khí về sau, Vương Đằng hơi sững sờ. Chiến tướng cấp cường giả thuộc tính bọt khí số tự nhiên lượng không thấp, tinh thần, nộ tính, thậm chí nguyên lực, đều so với phổ thông võ giả tử vong về sau rơi xuống nhiều hơn nhiều. Mà chân quý nhất chỉ sợ vẫn là đồ vật ẩn chứa trong 4 cái thuộc tính bọt khí đằng sau. Cao cấp thủy hệ thiên phú, dòng ra 350 điểm, để Vương Đằng thủy hệ nguyên lực thiên phú đạt được thăng hoa. Trong nháy mắt đi lên tăng lên mấy cấp bậc. Sau đó, Tam chuyển trọng thủy quyết, thủy hệ thiên giai công pháp. Thất tinh ly thủy kiếm quyết, thủy hệ thiên giai kiếm pháp chiến kỹ. Ly thủy kiếm ý, thiên giai kiếm pháp chiến kỹ ý cảnh 3. Đây quả thực là quà tặng trước khi chết đến từ vị kia Hà tướng quân a. Đột nhiên, trong đầu của hắn diễn biến ra một hình ảnh, bên sườn đồi, nước sông cuồn cuộn, hướng nơi xa chạy xiết mà đi. Đồng thời, ba đạo hình người quang ảnh mơ hồ không rõ cũng là hiện hiện mà ra. Trong đó một đạo đối mặt với nước sông khoanh chân ngồi bên sườn đồi, tựa hồ tại lĩnh ngộ lấy cái gì, trong cơ thể của hắn hiện ra từng đầu nguyên lực lưu chuyển lộ tuyến cực kỳ phức tạp. Đạo quang ảnh thứ hai ở trong nước luyện kiếm, ở giữa hơi nước tràn ngập, từng đạo thủy kiếm vô hình ở trong nước khuấy động ra. Đạo quang ảnh thứ ba đối mặt với thác nước to lớn bên cạnh sườn đồi đổ xuống mà xuống, đột nhiên chém ra một kiếm, bạch quang lạnh thấu xương phóng lên tận trời, một kiếm này để thác nước chảy ngược, để nước sông phân làm hai nửa, uy thế kinh người. Ngoại giới, tám tay ma tướng phóng tới Vương Đằng, nhìn thấy hắn vậy mà thất thần, lập tức sắc mặt biến đen. Lập tức trên mặt của nó lộ ra vẻ dữ tợn, trong tay cự hình chiến đao vung ra đao mang màu đen, chém về phía Vương Đằng. Ken ken ken. Dòng lũ binh khí hỏa diễm bốn phía tại dưới khống chế của Vương Đằng tinh thần nhiệm lực, vẫn như cũ rửa theo quỹ tích xoay tròn, đem hắn vờn quanh trong đó. Tám tay ma tướng vung ra đao mang màu đen bổ vào phía trên dòng lũ binh khí hỏa diễm, phát ra thanh âm kim thiết va chạm. Thời gian Vương Đằng đắm chìm trong đầu đốn ngộ kỳ thật không quá trước mắt, lúc này hắn nhìn về phía tám tay ma tướng, trong mắt hàn quang lóe lên, sau một khắc đống nhiên giơ cánh tay lên, hướng nó một chỉ. Vô số binh khí hội tụ thành một thanh hỏa diễm chi kiếm to lớn, quét ngang mà ra. Tám tay ma tướng lập tức sắc mặt đại biến, trong tay chiến đao liên tục chém ra, chống cự cái kia bệnh hỏa diễm chi kiếm to lớn. Oeng! Song phương va chạm, phát ra tiếng nổ cực lớn. Tám tay ma tướng tại bên trong bạo tạc bay ngược ra ngoài, tại không trung hung hăng lăn lộn hai lần, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Nó sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới nhân loại tiểu tử trước mặt này chỉ là một kích, liền để nó mệt mỏi ứng phó. Tiểu tử này làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Dù là sớm đoán được này, nhân loại tiểu tử thực lực tuyệt sẽ không yếu, nhưng lại căn bản nghĩ không ra trước sau chênh lệch sẽ như thế to lớn. Vừa rồi một kích kia chiến lực đã là đồng đẳng với chiến tướng cấp. Bất quá nó không tin này, nhân loại tiểu tử bằng vào chiến binh cấp thực lực có thể nhiều lần phát ra công kích loại cường độ này. Chết! Tám tay ma tướng bạo giống một tiếng, hắc ám nguyên lực bộc phát, lần nữa huy động chiến đao, bổ ra đao mang màu đen kinh khủng, đao khí càn quét, hướng phía Vương Đằng bao phủ tới. Hừ! Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, tay cầm ma khuyết, hỏa diễm nguyên lực trên thân bộc phát, một đạo hỏa diễm đao mang đổ xuống mà ra. Thiên giai chiến kỹ, Thiên Cương Hỏa Diễm Đao. Đao ý bộc phát. Rầm rầm rầm. Một đen một đỏ hai đạo đao mang ở trên bầu trời nổ tung, nguyên lực sóng xung kích bao trùm hơn phân nửa cái bầu trời, đao mang cực kỳ khủng bố để nhân loại phía dưới cùng hắc ám chủng đều chịu ảnh hưởng. Bọn hắn sắc mặt hoảng sợ, nhanh chóng thoát đi mảnh khu vực này. Rất nhiều người cực kỳ chấn động. Vương Đằng vậy mà cùng chiến tướng cấp cường giả ngạnh cương mà không yếu hạ phong, quả thực khiến người khó có thể tin. Vương Đằng ánh mắt co vào, chiến tướng cấp cường giả quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trước đây lúc trở về chiến trường lại nhặt lượng lớn thuộc tính bọc khí, để hắn ngũ hành nguyên lực cảnh giới lặng yên tăng lên tới cựu tinh chiến binh cấp, nhưng là giờ phút này cùng chiến tướng cấp cường giả chân chính so sánh, thiếu hụt hết sức rõ ràng. Về phần hắc ám nguyên lực biến dị, để nhục thể cùng lực lượng của hắn đạt tới chiến tướng cấp trình độ, cũng không sợ mảy may. Nhưng hắc ám nguyên lực hắn cuối cùng không cách nào không chút kiêng kỵ vận dụng. Cuối cùng vẫn là cần nhờ tinh thần niệm lực. Lúc này, tại thời khắc đao mang tán loạn, tinh thần niệm lực của hắn lần nữa gào thét mà ra, khống chế dòng lũ binh khí đánh út về phía tám tay ma tướng. Tám tay ma tướng không dám đón đỡ, lách mình tránh né, nhưng mà dòng lũ binh khí này tại dưới tinh thần niệm lực Vương Đằng khống chế giống như giỏi trong xương, gắt gao treo ở sau lưng nó chạy trốn tới nơi nào, liền đuổi tới nơi nào, để nó cơ hồ muốn phát điên. Đáng chết! Tám tay ma tướng sắc mặt khó coi, nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người lại toàn lực chém ra một kích. Oeng! Chiến đao trong tay nó hung hăng chạm tại trên mũi kiếm hỏa diễm chi kiếm dòng lũ binh khí hội tụ mà thành, phát ra oanh minh kịch liệt. Không gian tựa hồ tại thời khắc này dừng lại. Két két! Xoạt xoạt! Lập tức tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên. Tám tay ma tướng con ngươi co rụt lại, trơ mắt nhìn chiến đao trong tay mình băng liệt mà ra, sau đó dòng lũ binh khí hung hăng đánh vào phía trên bộ ngực của nó. Tám tay ma tướng như bị sét đánh, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trên thân nó sáng lên hắc quang nồng đậm, tựa hồ là một loại thủ đoạn phòng ngự cực mạnh nào đó, cứ thế mà đem cái này đòn công kích chí mạng cản lại. A ha ha, tám tay ma tướng khỏe miệng còn lưu lại vết máu, nó há miệng cười lớn, chỉ bằng ngươi, còn giết không được ta. Vậy nhưng chưa hẳn. Vương Đằng sắc mặt bình tĩnh, trong tay xuất hiện một cây trường mâu, thản nhiên nói, còn nhớ rõ căn này trường mâu sao? Tám tay ma tướng mắt sáng lên, hừ lạnh nói, tiểu tử, lúc trước không có giết ngươi, tính ngươi vận khí tốt. Lúc trước một mâu kia ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ, hiện tại liền trả cho ngươi. Vương Đằng bông, trường mâu tại dưới tinh thần nghiệm lực khống chế bay ra, hỏa diễm bao vây toàn thân, chuyển vào bên trong dòng lũ binh khí. Không có ai biết, phía trên đã bám vào thanh ngọc lưu ly diễm. Cùng lúc đó, dòng lũ binh khí kia trong nháy mắt thay đổi răng dấp, giống như một cây hỏa diễm quan đâm, đồng thời đang cao tốc xoay tròn lấy. Mà cây trường mâu kia thì là trở thành hạch tâm cây hỏa diễm khoan đâm này. Tám tay ma tướng trong lòng nhảy lên, cảm giác da đầu ẩn ẩn run lên, vội vàng hướng sau lui nhanh. Đi. Lúc này, trong miệng Vương Đằng lạnh lùng phun ra một chữ. Cây hỏa diễm khoan đâm kia lúc này phóng tới tám tay ma tướng, trong nháy mắt đi tới trước mặt của nó, lồng ngực hướng nó hung hăng đâm tới. Cho ta ngăn trở. Tám tay ma tướng cuồng hống, bên ngoài thân hắc quang nồng đậm tới cực điểm, điên cuồng lóe ra, gắt gao ngăn cản hỏa diễm khoan đâm công kích. Tại phía dưới hắc quang kia chống cự, binh khí tạo thành hỏa diễm khoan đâm không ngừng tan rã, hóa thành mảnh vỡ phiêu tán, cũng dần dần lộ ra hạch tâm trường mâu trong đó. Xuy. Sau một khắc, trường mâu kia bộc phát ra một cấu ngọn lửa màu xanh kia trực tiếp thiêu hủy tầng phòng ngự của nó. Sau đó mang theo hỏa diễm trường mâu, liền từ lồng ngực tám tay ma tướng xuyên qua mà qua. Chương 481, hoàng cảnh tinh thần 3. Tám tay ma tướng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy mình lồng ngực phá ra một cái độc lớn, máu tươi giống dòng suối chảy xuôi xuống dưới. Làm sao? Khả năng. Nó mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ bị một cái nhân loại võ giả chiến binh cấp trọng thương. Lúc này, tám tay ma tướng trong đầu không khỏi hiện ra hồi ức lúc ban đầu ở Dương Thành, lúc đó cái này nhân loại ở trong mắt nó tựa như sâu kiến tùy thời đều có thể bóp chết. Nó tùy ý một mâu, kém chút liền muốn mạng hắn, nếu như không phải có người liều mạng cứu rút, hắn đã sớm chết. Nhưng hôm nay, nó đường đường chiến tướng cấp tồn tại, lại bị đối phương một mâu trọng thương. Đồng dạng là một mâu, kết quả lại hoàn toàn tương phản. Đây là cỡ nào châm trọng? Đối diện, Vương Đằng đứng ở dẫn lôi trụ bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn tám tay ma tướng, một mâu này, tư vị như thế nào? Ngươi! Tám tay ma tướng giận dữ công tâm, một cái nhịn không được, trong miệng miệng lớn thổ huyết. Nơi xa Dương Vương bọn người nhìn thấy tình hình bên này, rất là chấn kinh. Vương Đằng vậy mà đánh bại chiến tướng cấp cường giả, cái này khiến bọn hắn có loại cảm giác không chân thật. Lúc đầu tại thời điểm tám tay ma tướng hướng Vương Đằng xuất thủ, bọn hắn liền muốn cứu viện, chỉ bất quá bị Hắc Kiểm Ma quân ngăn chặn, không cách nào đưa ra tay. Kết quả mới ngắn ngủi một lát, song phương toàn lực xuất thủ, như thế nhanh chóng phân ra được thắng bại. Đồng thời bên thắng vẫn là Vương Đằng ở vào một phương yếu thế. Chuyện này hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của bọn hắn, cảm giác đối với thiên phú của Vương Đằng đánh giá vẫn là quá thấp, lấy thực lực chiến binh cấp đánh bại chiến tướng cấp, người trẻ tuổi này tiềm lực thực sự quá khủng bố. Về phần lang nhân tộc chiến tướng trước đó truy sát Vương Đằng, bọn hắn tuyệt không nhìn thấy quá trình, bởi vậy không có cảm thụ trực tiếp như vậy. Phế vật. Hắc Kiểm Ma quân quả thực bị tức đến. Đường đường chiến tướng cấp, cái này đến cái khác, mặc kệ là Sinner, vẫn là Sword, đều ngã tại trong tay nhân loại tiểu tử kia, không phải phế vật là cái gì. Nó một phương diện tức giận phe mình vô năng, một phương diện cũng quả thật bị tiềm lực của Vương Đằng làm chấn kinh. Cho dù là nó, cũng không thể không thừa nhận, nhân loại tiểu tử kia có thiên phú cùng tiềm lực thường nhân không cách nào với tới, đợi một thời gian, cũng có thể đạt tới độ cao của nó. Thậm chí vượt qua nó. Nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng nó càng là không khỏi sát ý phun trào. Lúc trước nó chỉ là đem Vương Đằng liệt vào nhân tộc thiên tiêu, cho nên tất phải giết, mà bây giờ nó cảm thấy. Kẻ này chưa trừ diệt, tất thành hòa lớn. Nó đối với Vương Đằng độ cao coi trọng lần nữa cất cao. Tám tay ma tướng bị Vương Đằng trọng thương, sinh mệnh lực nhưng như cũ ương ngạnh, nó biết lấy thương thế của mình, càng không khả năng là Vương Đằng đối thủ, cho nên cũng không tính tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nó chịu đựng kịch liệt đau nhức, hướng về sau lui nhanh, muốn phóng tới vết nước không gian, thoát đi giới này. Nhân loại có câu nói hay lắm, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Dạng này xám xịt trở về, mặc dù không có kết quả gì tốt, nhưng cũng dù sao cũng so chết tốt hơn. Chỉ cần không chết, luôn có cơ hội đòi lại món nợ hôm nay. Vương Đằng thấy nó thế mà không chết, còn không chút do dự từ bỏ tôn nghiêm của chiến tướng cấp, lựa chọn đào tẩu, lông mày không khỏi nhíu một cái. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn các phủ văn đại sư bố trí đã tới khâu cuối cùng rồi, hiện tại hắn nếu như rời đi dẫn lôi trụ dưới chân, thật là không khôn ngoan. Nhưng cứ như vậy thả tám tay ma tướng rời đi, hắn ít nhiều có chút không cam lòng. Những ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu hắn chợt lóe lên, trong mắt Vương Đằng tình quang lóe lên, ma khuyết trong tay bỗng nhiên chạm ra ngoài. Một đạo bạch quang lạnh thấu xương từ phía trên ma khuyết bộc phát, nhưng vừa rồi chém ra, liền biến mất ở bên trong không gian trước mặt. Tám tay ma tướng trong lòng báo động nổi lên, cảm giác một trận tim đập nhanh, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Vương Đằng công kích biến mất tại bên trong không gian. Lập tức, nó phát hiện hư không trước mặt một cơn chấn động, một đạo kiếm mang màu trắng lạnh thấu xương trống rông xuất hiện. Nó sắc mặt hoảng sợ, thể nội còn sót lại hắc ám nguyên lực tuôn trào ra. Oeng! Lạnh thấu xương kiếm quang chạm tại trên thân tám tay ma tướng, sau đó theo thân thể nó xuyên qua, hướng về sơn mạch xa xa. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, sơn mạch bên kia tựa hồ có đại sơn sụp đổ. Tám tay ma tướng hai mắt trợn tròn, một đầu tơ máu từ phía trên trán của nó hiện hiện, theo mũi, miệng, cổ của nó. Một mực lan tràn hướng xuống. Nó nhận ra vừa rồi một kiếm kia giống hệt như chiến kỹ mà nhân loại chiến tướng cấp võ giả lúc trước bị hắn làm cho tự bạo kia thi triển. Thất tinh ly thủy kiếm quyết 3. Vương Đằng lấy một kiếm này, phối hợp không gian thiên phú, đánh chết tám tay ma tướng muốn chạy trốn. Trên bầu trời, tám tay ma tướng thân thể phân làm hai nửa, vô lực hướng mặt đất rơi xuống. Một khắc tử vong này, trong lòng của nó hiện ra nồng đậm biệt khuất cùng không cam lòng. Nó thế mà thật chết tại trong tay cái này chiến binh cấp nhân loại. Chết dưới binh khí của chính nó. Chết dưới chiến kỹ của người bị hắn giết chết. Tất cả những thứ này hết thảy không khỏi là đang im ắng trào phúng nó. Thiên đạo tuần hoàn. Tám tay ma tướng, chết. Hắc Yểm Ma quân đã không còn quan tâm bên này, thế công càng mãnh liệt hơn đánh phía Đạm Đài Tuyền bọn người. Trận chiến tranh này cũng nên kết thúc. Những nhân loại chiến tướng cấp võ giả trước mắt này đã chống đỡ không được bao lâu, chỉ cần giết bọn hắn, những nhân loại khác không đủ gây sợ. Cho dù là nhân loại tiểu tử kia, tại không trưởng thành lên trước đó, đồng dạng có thể tiện tay bóc chết. Đạm Đài Tuyền mấy người cũng không tâm tư lại chú ý Vương Đằng bên này, theo thời gian chuyển rời, áp lực của bọn hắn càng lúc càng lớn, nếu không chuyên tâm ứng phó, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ là bị đánh chết hạ tràng. Bọn hắn hơn 10 vị chiến tướng cấp nếu là chết ở đây, đối với phe nhân loại đến nói, quả thực chính là đả kích tính tai nạn. Vương Đằng tinh thần niệm lực đảo qua, nhặt mấy cái thuộc tính bọt khí tám tay ma tướng sau khi chết rơi xuống. Linh cảnh tinh thần 360. Linh cảnh ngộ tính 330. Cao cấp hắc ám thiên phú 415. Hắc ám nguyên lực 1350. Bát cực ma công 600. Tám tay ma thể 30. Những thuộc tính bọt khí này dung nhập trong thân thể Vương Đằng, làm hắn toàn thân chấn động, thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là não hải, theo 360 điểm linh cảnh tinh thần dung nhập, Vương Đằng tinh thần thuộc tính vậy mà tại giờ khắc này đột phá. Tinh thần 23000, hoàng cảnh. Hoàng cảnh tinh thần 3. Vương cảnh tinh thần cảnh giới tiếp theo. Giờ khắc này, tại phía trên chiến trường này, Vương Đằng tinh thần lại bước vào bên trong cái này cảnh giới cực kỳ cao thâm. Hoàng cảnh tinh thần, ngay cả gì một đám phù văn đại sư cũng không từng đạt tới. Nghe nói chỉ có đạt tới cảnh giới này, mới có thể bước vào tông sư chi cảnh của phù văn sư. Vương Đằng phù văn tạo nghệ khả năng còn không có đạt tới tông sư trình độ, nhưng tinh thần của hắn trước một bước đạt tới, phù văn tông sư chi cảnh đối với hắn đã rộng mở đại môn. Ngày sau chỉ cần phù văn tạo nghệ cùng lên đến, hắn liền có thể thuận lý thành chương bước vào tông sư chi cảnh. Đối cái khác người mà nói, khả năng cả một đời đều không thể đặt chân lĩnh vực này, tựa như dình đám người, tại phù văn một đạo chìm đắm trên trăm năm, cũng chỉ có dình đụng chạm đến cái kia cánh cửa mà thôi. Nhưng là đối với Vương Đằng đến nói, đây cũng không phải là việc khó, thậm chí có thể nói là cực kỳ đơn giản. Chương 482, tám tay ma thể cùng bại cục hiển lộ. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thần niệm lực tại trong đầu Vương Đằng sinh ra, để tinh thần niệm lực hắn vốn có bành trướng mấy lần. Cái kia một đầu hư vô cự long tinh thần niệm lực ngưng tụ trong nháy mắt lớn mạnh gấp mấy lần, lân trảo sinh động như thật, tựa như chân long. Vương Đằng trong mắt lập tức lóe ra thần quang chói mắt, liếc nhìn tứ phương, cực kỳ khiếp người. Đều nói con mắt là cửa sổ tâm linh, tinh thần thuộc tính của hắn tăng lên, thể hiện rõ ràng nhất chính là ánh mắt của hắn, tại sao quang mang lấp lánh một sát na kia, thần quang nội liễm, trở nên cực kỳ thâm thúy. Đây là Vương Đằng phương diện tinh thần thuế biến, mà thân thể của hắn cũng là đang phát sinh một loại thần bí biến hóa nào đó không thể biết. Tám tay ma thể. Kế sau yêu liên độc thể, Vương Đằng thu hoạch được loại thiên phú loại thể chất thứ hai. Vương Đằng không biết nên sợ hay là nên vui, trong lòng lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Vừa rồi hấp thu thuộc tính bọt khí hấp thu quá nhanh, nếu như biết là loại thể chất đặc thù đến này từ tám tay ma tướng, hắn khẳng định không dám tùy tiện hấp thu. Dù sao tám tay ma tướng bộ diện mạo kia hắn ấn tượng thực sự quá sâu. Tám cái cánh tay, Vương Đằng không khỏi nhìn một chút thân thể của mình. Hắn sợ mình cái này thân thể nhỏ bé tiếp nhận không được trọng lượng của tám cái cánh tay a. Nếu quả thật mọc ra tám cái cánh tay, hắn chẳng phải là muốn biến thành quái vật. Ngẫm lại loại kia hình ảnh, Vương Đằng không rét mà run. Thế nhưng là hối hận đã không kịp, cái kia đại biểu tám tay ma thể thuộc tính bọt khí dung nhập, để thân thể của hắn phát sinh biến hóa. Không biết có phải hay không là ảo giác, Vương Đằng cảm giác được phía sau lưng của mình chính từng đợt thình thịch. Giống như là có cái gì muốn phá thể mà ra. Đừng a a a. Vương Đằng trong lòng hò hét, vô cùng nhức cả trứng. Người ta thượng cổ đại thần Na Cha vẫn là 6 tay, hắn trực tiếp hướng 8 tay đi, quá khó. Rất nhanh, thể chất biến hóa kết thúc, Vương Đằng cảm giác thân thể phát sinh một loại thuế biến nào đó, trong lòng hiện ra rất nhiều minh ngộ. 8 tay ma thể, 36000. Cái này 8 tay ma thể là một loại thiên phú thể chất của 8 tay ma tộc, thân phụ loại này thể chất, nhục thân lực lượng cực kỳ cường đại. Chiến lực viễn siêu cùng cấp bậc võ giả, đồng thời còn có cường sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cùng năng lực khôi phục kinh người, cho dù là trọng thương, cũng sẽ không lập tức tử vong, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Khó trách tám tay ma tướng bị trọng thương như thế y thì nguyên không chết, còn có thể đào tẩu, nguyên lai đều là công lao của cái này tám tay ma thể. Vương Đằng giờ phút này lập tức giật mình. Về phần tám đầu cánh tay mà nói, cũng thực là thật, chỉ bất quá cũng không phải là có được cái này thể chất, liền sẽ cố định sinh ra tám đầu cánh tay. Tám đầu cánh tay chỉ là một loại hình thái chiến đấu của tám tay ma thể, chỉ có đem tám tay ma thể thức tỉnh đến cấp độ cực cao, mới có thể thi triển. Mà tám tay ma tộc trời sinh liền có tám đầu cánh tay, bọn hắn nếu là vận dụng tám tay hình thái chiến đấu, liền sẽ sinh ra điệp ra hiệu quả, đến lúc đó bọn chúng tám đầu cánh tay sẽ phát sinh biến hóa cực kỳ khủng bố,
lực công kích kinh người. Cho nên cái này tám tay ma thể cùng tám tay ma tộc chúng nó có thể nói là cực kỳ phù hợp. Bất quá cũng có nghe đồn, tám tay ma tộc sở dĩ tồn tại tám đầu cánh tay, là bởi vì bị tám tay ma thể ảnh hưởng, cuối cùng từ viễn cổ thời đại hai tay tiến hóa thành hiện tại tám tay. Tiến hóa là bản năng thiên phú của mỗi một loại sinh vật. Bất quá huyết mạch chi lực của sổ tương đối mỏng manh, tám tay ma thể của nó trên thực tế chỉ là cấp độ thô thiện, căn bản là không có cách thi triển tám tay hình thái chiến đấu. Không phải vậy Vương Đằng muốn đánh bại hắn, sẽ không có dễ dàng như vậy. Bây giờ, Vương Đằng biết được bí mật trọng yếu nhất của tám tay ma tộc, thậm chí còn thu hoạch được thiên phú chi thể của bọn hắn, mặc dù liền hiện tại mà nói, tám tay ma thể của hắn vẫn còn so sánh không bằng sổ, nhưng là hắn muốn tăng lên cái này thể chất. Lại là so với sổ muốn dễ dàng quá nhiều. Mọi người đều biết, thể chất bẩm sinh, hậu thiên muốn cải biến, thậm chí chiết xuất, đều không phải chuyện dễ, nếu không lấy sổ chiến tướng cấp thực lực, không đến mức huyết mạch đi thì nguyên hiện ra trạng thái mỏng manh. Trên thực tế nó cũng là nghĩ tất cả biện pháp muốn tăng lên huyết mạch chi lực, như thế cũng sẽ tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của nó. Đương nhiên nó tại lúc tấn thăng chiến tướng cấp, huyết mạch chi lực cũng đã tăng lên không ít. Mà bây giờ ngược lại là tiện nghi Vương Đằng. Đối với cái kia cái gọi là tám tay hình thái, Vương Đằng không có quá nhiều ý nghĩ, đặc thù quá rõ ràng, mà lại trướng thai gai mắt, nếu như không tất yếu, hắn chỉ sợ sẽ không vận dụng. Nhưng năng lực khôi phục cùng sinh mệnh lực của tám tay ma thể, lại là hắn cực kỳ xem trọng. Cái thể chất này tiếp tục tăng lên, đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, tối thiểu tùy tiện mệnh tùy tiện được. Mấy cái thuộc tính bọt khí còn lại, chính là ngộ tính, hắc ám nguyên lực những này. Trong đó bát cực ma công 600 điểm thuộc tính để bát cực ma công của hắn từ tiểu thành tăng lên tới giai đoạn đại thành. Bát cực ma công, 265-1000, đại thành. Bát cực ma công phối hợp 8 tay ma thể, xem ra tất cả chiến lực của 8 tay ma tộc đều ở trên thân thể này. Mà Vương Đằng bây giờ cả hai đều có, nhục thân mạnh lên, chiến lực tăng lên rất nhiều. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác thân thể vô cùng đô, một bữa tối thiểu có thể ăn 10 bát cơm trắng. Vâng! Trên bầu trời. Chiến đấu gay cấn, một thân ảnh hướng xuống đất rơi xuống. Vương Đằng từ trong tự thân biến hóa hồi thần lại, vội vàng nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Cái thân ảnh bị nện rơi vậy mà là Tinh Phong Thành chủ tướng Ân Đồng Phương, hắn rơi xuống mặt đất, đập ra một cái hố sâu to lớn. Trên mặt đất bụi mù tán đi, lộ ra nó hạ chẳng cảnh, Ân Đồng Phương toàn thân nhuốm máu, trên thân có mấy đạo vết thương dữ tợn, xem ra đã bị trọng thương. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đạm Đài Tuyền đám nhân loại chiến tướng cấp võ giả đã là cực kỳ chật vật. Hắc Hiểm Ma Quân quá mạnh, cùng bọn hắn không phải cường giả bên trên một bậc thang, nếu như bọn hắn không phải chiếm nhiều người, tuyệt đối không cách nào quần nhau lâu như vậy. Bại cục đã hiển lộ. Vương Đằng sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía rình đám người, nhanh lên nữa. Thời khắc mấu chốt này, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, không dám lên tiếng quấy rầy rình đám người. Vâng! Lại một đạo thân ảnh rơi xuống mặt đất, là một tên nhân loại chiến tướng cấp cường giả khác Vương Đằng không quen biết. Hắn đồng dạng trọng thương. Nằm trong hố sâu trên mặt đất, khó mà đứng dậy. Nhân loại võ giả xung quanh vội vàng xông tới, đem tên này chiến tướng cấp cường giả cùng Ân Đồng Phương bảo hộ ở trong đó. Sau đó bất quá ngắn ngủi một lát, lại có hai tên chiến tướng cấp võ giả bị sinh sinh đánh rớt, không biết sinh tử. Đạm Đài Tuyền cùng Dương Vương bọn người lâm vào khổ chiến, chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng chỉ sợ không mất bao lâu, đều sẽ bị Hắc Hiểm Ma Quân trọng thương hoặc là đánh chết. Phe nhân loại, đám người không khỏi cảm thấy một cỗ tuyệt vọng. Theo càng ngày càng nhiều chiến tướng cấp cường giả bị đánh rơi, cô này tuyệt vọng càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ bọn hắn hôm nay cũng phải chết ở nơi đây sao? Chẳng lẽ nhân loại không có hy vọng sao? Lão sư, nhanh hơn chút nữa a! Vương Đằng sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua cái dìm đám người, trong lòng bàn tay không khỏi chảy ra mồ hôi, lại chỉ có thể cực lực để cho mình giữ vững bình tĩnh. Lúc này, tuyệt không thể tự loạn trận cước. Bọn hắn không phải là không có hy vọng, chỉ cần đại trận triệt để hoàn thành. Liền còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mấy người cũng cảm giác được tình huống không ổn, liều mạng vận chuyển trận pháp, gia tốc khởi động. Vâng! Rốt cục, toàn bộ đại trận đột nhiên chấn động, phù văn lít nha lít nhít trên cây dẫn lôi trụ thứ 13 dưới chân Vương Đằng phát sáng lên. Vương Đằng! Dinh hét lớn một tiếng. Chương 483, trận mở, lôi lạc. Vương Đằng! Dinh tiếng hét lớn chuyển đến. Vương Đằng không cần nhắc nhở, cũng đã trong nháy mắt động thủ, tinh thần niệm lực cẩm vàng càn quét mà ra. Cuốn quanh ở bên trên dẫn lôi trụ dưới chân. Tăng thêm 12 cây dẫn lôi trụ dưới trướng dình một đám phủ văn đại sư, tổng cộng 13 cây dẫn lôi trụ hô ứng lẫn nhau. Vạn lôi tịch diệt trận, mở ra. Vâng! 13 đạo hào quang ngút trời mà lên. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, tại bên trên dẫn lôi trụ chậm rãi bên cạnh ngồi mà xuống, tại dưới tinh thần niệm lực vô hình nâng đỡ, phiêu phủ ở giữa không trung,
cũng đồng thời vận chuyển thiên giai lôi hệ công pháp lôi đình thân. Đột nhiên, trên bầu trời phong vân biến ảo, vô số mây tích từ đằng xa tụ đến. Ầm ầm, tiếng sấm vang vọng mà lên, quanh quẩn ở trên bầu trời. Tất cả mọi người trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt bày ra vẻ kinh hãi. Đại trận mở ra, chúng ta còn có hy vọng. Nhân loại võ giả giống to. Đừng từ bỏ, mọi người cùng ta giết. Khổng Lê, Vũ Văn Hiên đám người cổ vũ sĩ khí, toàn thân đẫm máu, khí thế hung hãn không sợ, tựa như sát thần. Trên bầu trời, Hắc Kiếm Ma Quân cũng chú ý tới tình huống bên này, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy từng đạo lôi đỉnh tại trong lôi vân thoáng hiện, con ngươi có chút co rụt lại. Đạm Đài Tuyền đám người sắc mặt hơi vui, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là sinh ra một chút hy vọng. Đại trận trung ương, theo lôi hệ nguyên lực trong cơ thể Vương Đằng vận chuyển, lôi đỉnh trên bầu trời phảng phất bị một loại nào đó kích thích, trở nên càng thêm cuồng bạo sao động. Đương nhiên, từng đạo lôi đỉnh kia vậy mà hướng phía trung tâm đại trận hội tụ mà đi. Oeng, oeng, oeng. Một đạo lại một đạo lôi đỉnh bổ xuống, trong nháy mắt liền đem cái kia cây dẫn lôi trụ thứ 13 cùng Vương Đằng phía trên bao phủ tại bên trong đầy trời lôi quang. Dính đám người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Đằng ở trung tâm, trong lòng vô cùng khẩn trương. Quá trình này quá nguy hiểm. Cứ việc Vương Đằng đã từng hướng bọn hắn cam đoan, không có nguy hiểm, nhưng là bọn hắn ý gì nguyên lo lắng. Nếu là xảy ra sai sót, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ bị lôi đỉnh chi lực bổ thành mảnh vỡ. Tiểu tử này. Đạm Đài Tuyền cũng là nhìn về phía lôi đỉnh ở trung tâm, cắn răng, trong ánh mắt lộ ra một chút lo lắng, quá khoe khoang. Dương Vương đám người đã là lo lắng, lại là đầy cõi lòng chờ mong. Dù sao lúc này Vương Đằng thế nhưng là gánh lấy hy vọng của tất cả nhân loại nơi đây a. Hắn nếu là thất bại, sở hữu nhân loại ở đây chỉ sợ cũng chỉ có kết cục chôn xương chiến trường. Ngược lại là cái nhân vật hung ác. Hắc Kiếm Ma Quân ánh mắt liên tục chớp động. Mặc dù không biết những nhân loại này cụ thể sẽ làm thế nào, cuối cùng lại có thể đạt tới loại uy lực nào, nhưng không thể nghi ngờ là muốn nhờ trận pháp chi lực tới đối phó nó. Dù là nó đối với mình rất tự tin, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thế là thân hình nó lóe lên, bay thẳng Vương Đằng mà đi. Nhanh ngăn lại nó. Đạm Đài Tuyền đám người hơi biến sắc mặt, vội vàng xông đi lên ngăn cản. Cút. Hắc Kiếm Ma Quân quát lạnh, chiến kiếm trong tay chém ra kiếm mang màu đen, cùng Đạm Đài Tuyền đám người va chạm đến cùng một chỗ. Bên trên cây dẫn lôi trụ thứ 13, lôi quang nhóm xét đầu tiên hình thành tan hết, lộ ra thân ảnh Vương Đằng, hắn toàn thân quấn quanh lấy từng đạo tử sắc lôi hồ phảng phất như tiểu xà, thoạt nhìn có chút thần dị. Lại đến. Vương Đằng đống nhiên ngẩng đầu, một tiếng hét lên từ trong miệng hắn phun ra. Rầm rầm rầm. Phảng phất bị lời nói của hắn chọc giận, lôi đỉnh càng thêm cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Đằng. Vương Đằng tắm rửa ở trong sấm sét, trên thân tay áo phiêu đãng, một đầu tóc đen nhánh nồng đậm điên cuồng vũ động, làm hắn thoạt nhìn cực kỳ tùy ý khoa trương. Lôi hệ nguyên lực 30, lôi hệ nguyên lực 50, lôi hệ nguyên lực 45. Từng cái lôi hệ thuộc tính bọt khí tạo ra, bị Vương Đằng đều nhặt hấp thu, để lôi hệ nguyên lực trong cơ thể hắn nhanh chóng tăng lên. Đồng thời, lôi đỉnh thân cực tốc vận chuyển, vô số lôi đỉnh chi lực hội tụ trong cơ thể của hắn, dung nhập đại trận. Toàn bộ đại trận chậm rãi vận chuyển. Tại dưới lôi đỉnh chi lực quan chú, trong đại trận tử quang lấp lóe, lôi đỉnh cùng thiểm. Người ở bên ngoài xem ra, Vương Đằng thân ở trung tâm lôi đỉnh đang đối mặt tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, cái từng đạo lôi đỉnh kia đánh xuống, thấy đám người hãi hùng khiếp vía, lo lắng không thôi. Lại đến, lại đến. Nhưng mà lúc này, trung tâm lôi đỉnh lại là không ngừng truyền ra tiếng cười to của Vương Đằng. Tất cả mọi người lập tức một mặt mộng bức. Loại tình huống nguy hiểm này, tên kia thế mà còn cười được. Bất quá bọn hắn cũng rốt cục nhìn ra, Vương Đằng tựa hồ cũng không có nguy hiểm như bọn hắn tưởng tượng. Những cái lôi đỉnh kia đối với người bình thường đến nói vô cùng kinh khủng vậy mà đối với Vương Đằng không tạo được uy hiếp, quả nhiên là ra ngoài ý định. Dính đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt có chút cổ quái, có vẻ như tiểu tử kia cũng không có lừa bọn họ, lôi đỉnh này thật không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, trong lòng bọn họ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Theo càng ngày càng nhiều lôi đỉnh chi lực hội tụ bên trong đại trận, Hắc Kiếm Ma Quân cảm thấy một cỗ cảm giác tim đập nhanh. Nó biết tuyệt không thể lại để cho nhân loại tiểu tử kia dẫn xuống càng nhiều lôi đỉnh, nếu không uy lực của phù văn đại trận, chỉ sợ thực sẽ uy hiếp được nó. Oeng. Dương Vương tại dưới thế công mãnh liệt của Hắc Kiếm Ma Quân, rốt cục nhịn không được, bị một kiếm chém trúng ngực, bị trọng thương, miệng lớn thổ huyết. Chiến tướng cấp cường giả khác vội vàng nên tiếp, lại bởi vì nhân số biến ít, chỉnh thể chiến lực cực tốc giảm mạnh, bị Hắc Kiếm Ma Quân quét ngang. Đạm Đài Tuyền cùng Hắc Kiếm Ma Quân đối kích một trường, cả người bị đụng bay, trong miệng phun ra máu tươi. Trong chốc lát, mấy chiến tướng cấp cường giả bị Hắc Kiếm Ma Quân đều đánh lui, nó đột nhiên phóng tới Vương Đằng bên này. Có thể để cho ta tự mình giải quyết ngươi,
bên trong chiến binh cấp võ giả, ngươi là một cái đầu tiên. Trên mặt Hắc Yểm Ma Quân lộ ra một chút lãnh ý, một đạo kiếm mang màu đen theo bên trên chiến kiếm của nó ầm vang bổ ra. Vương Đằng bất vi sở động, ánh mắt không chút nào yếu thế nhìn qua Hắc Yểm Ma Quân, hướng phía nó một chỉ. Một tia chớp từ trong đại trận bổ ra. Oeng! Lôi đỉnh bổ vào phía trên kiếm quang màu đen, trong nháy mắt đem nó đánh tan. Lập tức lại có ba đạo lôi đỉnh bổ ra, đón lấy bản thể Hắc Yểm Ma Quân bay thẳng mà đến. Hắc Yểm Ma Quân ánh mắt chớp động, thân hình ở trên bầu trời nhanh chóng chớp động, trong nháy mắt tránh đi ba đạo lôi đỉnh công kích. Vương Đằng lại một chỉ, 10 đạo lôi đỉnh ầm vang rơi xuống. Hừ! Lần này Hắc Yểm Ma Quân rốt cục tránh cũng không thể tránh, nó hừ lạnh một tiếng, không thể không huy kiếm nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Lôi đỉnh theo đỉnh đầu nó rơi xuống, cùng kiếm mang màu đen nó bổ ra va chạm, song phương phát ra tiếng nổ mãnh liệt. Lão sư, các vị đại sư, mở ra ớt mục dung hỏa trận. Vương Đằng mắt sáng lên, truyền âm nói. Người chịu đựng được sao? Dính nhướng mày, không khỏi dò hỏi. Không có vấn đề. Vương Đằng ngữ khí kiên định. Dính đám người không cần phải nhiều lời nữa, tề lực vận chuyển ớt mục dung hỏa trận. Tòa đại trận này không có bất kỳ biến hóa nào, không cần quá lâu thời gian, chỉ cần làm từng bước, chốc lát ngắn ngủi liền có thể mở ra. Vương Đằng vừa hấp thu càng nhiều lôi đỉnh chi lực, vừa vận chuyển đại trận bổ ra lôi đỉnh, ngăn chặn Hắc Yểm Ma Quân. Oeng! Chỉ chốc lát sau, Vương Đằng cảm giác được một tòa đại trận khác khôi phục, toàn thân hắn chấn động, một đoàn hỏa diễm màu xanh tinh khiết từ trong thân thể của hắn bay lên. Thanh ngọc lưu ly diễm. Ngọn lửa màu xanh tràn ngập toàn thân hắn, lập tức chuyển vào bên trong đại trận, cả tòa ớt mục dung hỏa trận trong khoảnh khắc bị ngọn lửa màu xanh hừng hực bao phủ. Chương 484, vừa vặn cùng ta con gái cùng tuổi a. Oeng! Ngọn lửa màu xanh nồng đậm đến cực điểm tràn ngập bên trong đại trận, nhiệt độ cao cực độ tràn ngập mà ra, đem khu vực bên trong phạm vi ớt mục dung hỏa trận bao trùm đều biến thành hỏa diễm luyện ngục. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn bất thình lình xảy ra, đều là lâm vào bên trong ngốc trệ. Ngọn lửa màu xanh ba. Đây là... Dình các phù văn đại sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngơ ngác nhìn qua ngọn lửa màu xanh trong đại trận. Thân là phù văn đại sư, bọn hắn đối với các loại dị hỏa thiên địa tạo hóa mà thành tự nhiên so với người bình thường càng thêm quen thuộc, chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền cảm giác được ngọn lửa màu xanh này không đơn giản. Ngọn lửa màu xanh này tuyệt đối là kỳ dị chi hỏa trung thiên địa tạo hóa, tuyệt không phải phàm hỏa a. Cái ở đại sư thì thầm nói. Dinh đại sư, Vương Đằng giấu nhưng quá sâu a, vậy mà người mang bực này kỳ vật. Còn lại phù văn đại sư cũng là kinh thán không thôi. Lão hủ cũng không biết a, chưa từng nghe hắn nhắc qua. Dinh cười khổ nói. Phải biết, cho dù là hắn sống mấy trăm năm, cũng là chưa bao giờ thấy qua kỳ dị chi hỏa bên trong cổ tịch ghi chép. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Hắn nếu là biết Vương Đằng người mang ngọn lửa màu xanh, vô luận như thế nào cũng phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Cái ở, cha thụ các phủ văn đại sư nghiêm túc đánh giá ngọn lửa màu xanh, ánh mắt lộ ra vẻ mê say, phảng phất đó là một cái tuyệt thế mỹ nữ không mặc quần áo. Một bên khác, Hắc Yểm Ma Quân lúc đầu đang phóng tới Vương Đằng, lại bị ngọn lửa màu xanh đột nhiên toát ra bước lui. Là ngọn lửa màu xanh của con bọ cạp kia, nhưng vì cái gì càng thêm cương đại rồi. Nó sắc mặt ngưng trọng, trong lòng không khỏi hiện ra một đoạn ký ức phân thân tử vong về sau truyền về. Lúc ấy trên thân đầu kia thiết giáp viêm hạt chính là loại ngọn lửa màu xanh này, chỉ bất quá cùng ngọn lửa màu xanh bây giờ nhân loại tiểu tử này thi triển cùng so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Lúc này nó đồng dạng cảm giác được ngọn lửa màu xanh bất phàm, nếu là không cẩn thận bị ngọn lửa màu xanh cuốn thân, ngay cả nó đều sẽ thụ thương. Đạm Đài Tuyền đám người ở sau khi Hắc Yểm Ma Quân lâm vào bên trong đại trận, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn vốn cho rằng đối mặt Hắc Yểm Ma Quân bực này cương địch, Vương Đằng sẽ cực kỳ nguy hiểm, không nghĩ tới kết quả lại là ngược lại. Tại dưới Vương Đằng chủ trì đại trận, Hắc Yểm Ma Quân tựa hồ cũng lâm vào bên trong phiền phức. Thừa dịp Hắc Yểm Ma Quân bị nhốt, chúng ta vẫn là mau chóng khôi phục thương thế, để phòng tiếp xuống khả năng phát sinh biến số. Dương Vương mắt sáng lên, nói: "Không tệ, vị tiểu ca kia liều mạng giúp chúng ta tranh thủ thời gian, cũng không thể lãng phí." Một vị chiến tướng cấp cường giả khác dáng dấp xa lạ gật đầu nói. Mấy người không còn nói nhảm, lập tức bắt đầu khôi phục. Trong đại trận, Vương Đằng ánh mắt nhìn Hắc Yểm Ma Quân, trong đôi mắt tựa như có hai đóa ngọn lửa màu xanh đang thiêu đốt, làm ánh mắt hắn trở nên đặc biệt kỳ dị. Đột nhiên, ngọn lửa màu xanh bốn phía ngưng tụ thành từng cây xiềng xích, từ bốn phương tám hướng hướng phía Hắc Yểm Ma Quân quấn quanh mà đi. Rầm rầm. Cho dù là hỏa diễm ngưng tụ mà thành, cái kia xiềng xích vẫn là phát ra tiếng vang như kim thiết va chạm. Hắc Yểm Ma Quân hơi biến sắc mặt, đằng không mà lên, nhanh chóng trốn tránh. Nhưng vô số xiềng xích ngưng tụ mà ra, hướng nó quấn quanh mà đến, lít nha lít nhít bệnh thành một tấm thiên la địa võng. Hiu hiu hiu. Đồng thời,
còn có một chi lại một chi ngọn lửa màu xanh ngưng tụ mà thành trường mâu đâm về nó. Hắc Yểm Ma Quân sắc mặt khó coi, xuyên qua khe hở giữa xiềng xích cùng hỏa diễm trường mâu. Xuy. Đồng nhiên, một đạo tàn ảnh cọ đến cánh tay của nó, nhất thời làm trên cánh tay nó bốc lên một làn khói xanh. Chỉ thấy cái kia vị trí bị cọ đến, một đóa ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên dâng lên, trong nháy mắt liền muốn đưa cả cây cánh tay nó thôn phệ. Hắc Yểm Ma Quân con ngươi co rụt lại, liền vội vàng đem hắc ám nguyên lực bao trùm trên cánh tay, ngay tiếp theo ngọn lửa màu xanh dính ở phía trên vung bỏ. Nó không kịp phản kích, lại có vô số trường mâu cùng xiềng xích đan xen từ đỉnh đầu nó bao phủ xuống dưới. Hắc Yểm Ma Quân căn bản không có cơ hội xuất thủ, thậm chí tại dưới thế công của ngọn lửa màu xanh ở khắp mọi nơi, ngay cả tới gần Vương Đằng trong vòng trăm thước đều làm không được. Xuy, xuy, xuy. Nó không ngừng bị ngọn lửa màu xanh cọ đến thân thể, trên thân các nơi bốc lên khói xanh, nếu không phải phản ứng kịp thời, ngay lập tức sẽ bị ngọn lửa màu xanh cuốn lên. Hắc Yểm Ma Quân lúc trước chiến lược vô song, đánh Đạm Đài Tuyển các chiến tướng cấp không hề có lực hoàn thủ, giờ phút này lại có vẻ hơi chật vật. Đạm Đài Tuyển cùng Dình đám người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vốn cho là trận pháp này có thể ngăn chặn Hắc Yểm Ma Quân mấy khắc, liền đã là rất không tệ. Không nghĩ tới, tại dưới các loại thủ đoạn Vương Đằng chống chất, hai tòa trận pháp lại để Hắc Yểm Ma Quân lâm vào trong cảnh ngộ không thể làm gì như vậy. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử kia bật học đi. Sẽ không cần chúng ta xuất thủ, tiểu tử này liền đem Hắc Yểm Ma Quân giải quyết đi. Dương Vương sắc mặt cổ quái nói. Nếu như là dạng này liền tốt. Một chiến tướng cấp cường giả nói. Tiểu huynh đệ này nếu quả thật có thể xử lý Hắc Yểm Ma Quân con mụ kia, ta Lão Nghiêm nhất định phải mời hắn hảo hảo uống vài chén. Một tên chiến tướng cấp cường giả dâu quay nón khắc lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, hắn lại linh cơ khẽ động, nói ra, lại nói vị tiểu huynh đệ này còn không có thành hôn đi, vừa vặn cùng ta con gái cùng tuổi a. Phi, không muốn mặt, con gái của ngươi mới 13 tuổi, cầu thí cùng tuổi. Cái mấy tên chiến tướng cấp cường giả khác nhìn không được, người này quá vô sỉ. Ha ha, tiểu huynh đệ này xem ra bất quá 18-19 tuổi, cùng là mười mấy tuổi, không phải cùng tuổi là cái gì. Dâu quay nón chiến tướng cấp cường giả cứng cổ nói. Lao tử con gái xuân xanh 18, tuổi này mới xem như cùng tuổi có được hay không, làm sao đều không tới phiên con gái của ngươi. Ta cái này bạo tính tình, ngươi phải cùng ta tranh đúng không? Tranh làm sao vậy, như thế thiên tiêu, ai còn không có chút ý nghĩ. Dương Vương cùng Đạm Đài Tuyển sững sờ nhìn xem mấy vị chiến tướng cấp cường giả vậy mà tại chỗ dùm beng, hơn nữa còn là bởi vì loại này lý do khiến người không lời, trong lòng vô số đầu thảo ni mã, mẹ nó. Lao nhanh mà qua. Loại này sống chết trước mắt, các ngươi ở đây tranh con rể là nghiêm túc sao? Còn có, cái kia con gái mới 13 tuổi, ngươi đây là hố con gái à, có như thế làm cha sao? Dương Vương cùng Đạm Đài Tuyền bất lực nhả rãnh, không tiếp tục để ý mấy cái này bệnh tâm thần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên trong đại trận, khẩn trương trước này chưa từng có. Cùng lúc đó, các vị phù văn đại sư nhìn thấy uy lực ngọn lửa màu xanh, đều là kinh thán không thôi. Đây tuyệt đối là thiên địa tạo hóa chi hỏa. Trong lòng bọn họ chắc chắn, vô cùng cực kỳ hâm mộ. Cái ở đại sư đột nhiên mở miệng nói, Dinh đại sư, có một thỉnh cầu, ngươi phải tất yếu đáp ứng ta. Dinh đại sư, ta cũng có một thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không. Cha thụ đại sư phảng phất biết cái ở đại sư muốn nói cái gì, không cam lòng yếu thế nói. Dinh đại sư, ta cũng có cái to gan ý nghĩ mấy vị khác phủ văn đại sư nhao nhao phụ họa. Dinh liếc mắt nhìn đám người một chút, thản nhiên nói, các ngươi cái gì cũng đừng nói, lao phu không nghe. Cái ở đại sư bọn người còn muốn nói tiếp cái gì, đồng nhiên một tiếng giống to từ trong đại trận truyền ra. Giống. Hắc Yểm Ma Quân tựa hồ bị chọc giận, trên thân hắc quang đại thịnh, thân thể có lồi có lõm đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Chương 485, Ma biến đáng sợ. Hắc Yểm Ma Quân toàn thân bao khỏa tại giữa hắc quang nồng đậm. Cái kia hắc quang càng ngày càng thịnh, tựa như một cái mặt trời màu đen từ từ lớn lên. Hắc Yểm Ma Quân thân thể giống như là một cái khí cầu đang bị thổi hơi không ngừng bành trướng. Mái tóc tím dài không gió mà bay, cuồng loạn bay múa. Theo thân thể nó biến lớn, tóc dài cũng biến thành trắng kiện, tựa như từng đầu cự mãng, sinh trưởng tại trên đầu của nó. Đồng thời, một đôi sừng nhọn thật dài kéo dài mà ra, hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Khoe miệng của nó lộ ra răng nanh bén nhọn, phảng phất hai hàng cưa bằng kim loại, vô cùng kinh khủng. Đây là Đạm Đài Tuyền bọn người con ngươi co vào, ánh mắt nhìn chăm chú Hắc Yểm Ma Quân, phảng phất sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ. Dình các phù văn đại sư trên mặt cũng là nhao nhao lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bầu không khí ngưng kết. Trên chiến trường phía dưới chợt buộc phát ra một trận rối loạn. Ma. Ma biến. Ma quân đại nhân ma biến. Chạy mau a, những nhân loại này chết chắc. Vậy mà đem ma quân đại nhân bức đến loại tình trạng này, chúng ta đều sẽ chết. Gây nên rối loạn không phải một phương nhân loại,
mà vậy mà là hắc ám chủng, bọn chúng sắc mặt hoảng sợ, đống nhiên bước xuống nhân loại, điên cuồng chạy trốn, nói năng lộn xộn kêu to. Nhân loại một mặt một bước. Xảy ra chuyện gì? Những này hắc ám chủng đột nhiên nổi điên làm gì? Ma biến lại là cái gì ý tứ? Nghe tựa hồ có vẻ rất khủng bố. Lúc này, phe nhân loại cũng không đoái hoài tới để ý tới hắc ám chủng chạy trốn, tất cả đều là nhìn về phía bên trên bầu trời đoàn kia hắc quang không ngừng núp nhích bành trướng. Đúng lúc này, giữa hắc quang kia, hai đoàn hồng quang yêu dị đột nhiên sáng lên. Một cỗ tinh thần xung kích tà ác, hỗn loạn, vạn mèo khuyết tán ra tới. Đó là hai cái ánh mắt to lớn, trong đó tràn ngập tơ máu, phóng ra hồng quang, đã không giống như là ánh mắt người, mười phần quái đản cùng khủng bố. Nhân loại phía dưới lập tức lâm vào mê mang, tinh thần bị xung kích, xuất hiện hỗn loạn. Đừng nhìn ba. Dình các phù văn đại sư tinh thần nhận biết cực kỳ nhạy cảm, lập tức phát hiện không đúng, vội vàng hét lớn lên tiếng. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Đồng thời, một cỗ tinh thần ba động cường đại vô cùng đống nhiên từ trung tâm trận pháp truyền ra, hướng bốn phía khuấy động, trong chốc lát liền cùng tinh thần ba động vô cùng hỗn loạn kia sinh ra va chạm. Vâng. Vô hình tinh thần xung kích hiện hình tròn khuyết tán ra tới. Cỗ tinh thần ba động này. Dính đám người trong lòng hoảng sợ, khiếp sợ nhìn về phía chỗ ba động truyền ra. Cái chỗ kia, là vương đẳng. Mà lại cái tinh thần lực kia rõ ràng chính là vượt qua vương cảnh. Hoàng cảnh tinh thần. Khẳng định là đạt tới hoàng cảnh tinh thần lực 3. Cái này sao có thể? Dính bọn người toàn bộ lộ ra một bộ thần sắc khó có thể tin, bọn hắn biết rõ sự gian nan đạt tới hoàng cảnh. 10 cái phù văn đại sư cố gắng cả một đời, đều không có đạt tới. Nhưng bây giờ vương đẳng tuổi quá trẻ vậy mà đã bước vào cảnh giới kia. Chẳng lẽ bọn hắn cả đời này đều sống đến trên cầu thân sao? Đổi thành ai, trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận a. Nhắm mắt. Ngay tại thời điểm dình bọn người lâm vào rung động, thanh âm vương đẳng đống nhiên truyền ra. Trên chiến trường phía dưới, vô số nhân loại võ giả thanh tỉnh lại, thần sắc hoảng sợ, nghe được vương đẳng về sau, không dám có chút do dự lãnh đạm, nhao nhao nhắm mắt lại. Đạm đài tuyển bọn người thực lực cường đại, tinh thần cũng không yếu. Bởi vậy tuyệt không bị hỗn loạn tinh thần ảnh hưởng, bọn hắn nhìn qua hắc hiểm ma quân không ngừng bành trướng biến lớn, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Ma biến A. Đám người tâm thần chấn động, tự lẩm bẩm. Dạng này dị biến bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, lúc này cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng bọn hắn biết, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Vương đằng ánh mắt ngưng lại, lôi hệ nguyên lực trong thể nội dựa theo phương pháp tu luyện lôi đình thân vận chuyển tới cực hạn. Ầm ầm. Từng đạo lôi đình đánh xuống ở trên người hắn. Vương Đằng như cũ tại góp nhặt lấy lôi đỉnh chi lực, đặc biệt là khi nhìn đến hắc hiểm ma quân ma thay đổi về sau, hắn cảm giác lôi đỉnh chi lực trong đại trận khẳng định còn chưa đủ. Lại đến. Ầm ầm. Ngân xà loạn vũ, từ cửu thiên đánh xuống, đều chuyển vào bên trong vạn lôi tịch diệt trận, để lôi đỉnh chi lực trong đại trận càng ngày càng cuồng bạo. Đồng thời, Vương Đằng cũng không có ngồi chờ chết, hắn khống chế ất mộc dung hỏa trận, để ngọn lửa màu xanh bao phủ hắc hiểm ma quân. Giống. Tiếng giống to lớn lập tức từ giữa hắc quang truyền ra. Hắc sắc quang mang bên trong co rút lại một hồi, bành trướng, cuối cùng nổ tung. Vâng! Tín lửa màu xanh bám ở bên ngoài tan ra bốn phía, chậm rãi lộ ra hình dáng hắc hiểm ma quân giờ phút này dưới hỏa diễm. Đó là một vị tồn tại như thế nào? Quả thực không cách nào miêu tả. Thân thể của nó tựa như tập hợp thể của vô số khối thịt hư thối, không ngừng núp ních, từng cây râu thịt rủ xuống, mà tại đỉnh đầu của nó, cái kia tóc màu tím như mãng xà lung tung vũ động, một đôi mắt màu đỏ như máu khảm nạm trên đó. Một cái miệng khổng lồ mở ra, dịch nhơn nhỏ xuống, lộ ra một loạt cương nha. Lúc này bộ dáng của nó cùng dáng dấp nhân loại tuyệt mỹ lúc trước quả thực chính là một trời một vực. Huệ! Cày con mắt ta! Vương Đằng không đành lòng nhìn thẳng, bộ dáng này quả thực quá mức tính khiêu chiến, may mắn lúc trước hắn không đối nó sinh ra cái gì ý nghĩ xấu. Không phải vậy sợ là sẽ phải làm ác ngộng. Những này hắc ám chủng quả nhiên đều là quái vật ta. Ma biến! Nguyên lai đây chính là ma biến. Vương Đằng trong lòng mười phần ngưng trọng, hắn từ trong cơ thể hắc hiểm ma quân cảm thấy năng lượng cực kỳ khủng bố hỗn loạn, cỗ năng lượng này đủ để đem mọi thứ trong phương viên mấy chục cây số san thành bình địa. Nhân loại, nói cho ta, tên của ngươi. Hắc hiểm ma quân miệng rộng chậm rãi khép mở, thanh âm mang theo nồng đậm ác ý truyền ra tới. Vương Đằng nhìn qua nó, mở miệng nói, Vương Đằng. Rất tốt, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi chết cũng không tiếc. Hắc hiểm ma quân thanh âm băng lãnh mà đạm mạc. Đó là một loại đối với bất kỳ cái gì sự vật coi thường. Phảng phất cao cao tại thượng, quan sát hết thể sinh mệnh. Vương Đằng khỏe miệng lộ ra một chút trào phúng, cũng không lại nhiều lời, ngón tay hướng phía bầu trời một chỉ. Ầm ầm. Vô số lôi đỉnh tự trong đại trận bổ ra, sau đó hội tụ một chỗ. Chết. Hắc hiểm ma quân phá vỡ ngọn lửa màu xanh, mở cái miệng rộng, hướng phía Vương Đằng đánh tới. thân thể khổng lồ nhúc nhích, phảng phất triệt để hóa thành một tấm miệng lớn, muốn đem Vương Đằng thôn phệ. Vương Đằng ánh mắt liên tục chớp động, đem ngọn lửa màu xanh bốn phía điều động tới, hình thành một cái lưới lớn, phủ xuống. Xuy xuy xuy. Hắc Hiểm Ma Quân không tránh không né, trực tiếp tiến đụng vào bên trong lưới lớn, trên thân thể lập tức phát ra từng trận khói xanh, ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt đem nó bọc lại. Nhưng khối thịt trên người Hắc Hiểm Ma Quân tại dưới hỏa diễm thiêu đốt hóa thành từng trận khói đen, vờn quanh một vòng, cuối cùng lại dung nhập trong thân thể nó. Sau đó khối thịt trên người nó lần nữa nhúc nhích bành trướng, như thế liên tục không ngừng, tuần hoàn qua lại. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vương Đằng trong lòng rốt cục hiện ra một tia chấn kinh. Hắc Hiểm Ma Quân lúc này quá quỷ dị. Hắn không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là làm sao làm được. Vương Đằng cắn răng một cái, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên lôi đỉnh chi lực, hy vọng có thể dùng lực lượng tuyệt đối triệt để đem nó hủy diệt. Trên bầu trời, khu vực này lôi quang lập tức nồng đậm đến cực điểm, theo càng ngày càng nhiều lôi đỉnh chi lực chuyển vào, dần dần lộ ra hình tượng một con lôi thú uy nghiêm. Chương 486, Huy Hoàng Thiên Uy. 4.2-1. Trên bầu trời, theo Vương Đằng cực lực vận chuyển vạn lôi tịch diệt trận, vô số lôi đỉnh giáng lâm, hướng phía cùng một nơi hội tụ. Lôi quang lóa mắt, thiên uy hạo đãng. Tại bên trong cái kia lôi quang, một đầu lôi đỉnh cự thú giống như thượng cổ thần thú hiện ra. Hình tượng của nó cùng kỳ lân trong truyền thuyết cực kỳ tương tự, toàn thân là lôi đỉnh tạo thành, uy nghiêm mà thần thánh, quan sát thế gian. Giống. Một tiếng gào thét từ trong miệng lôi thú phảng phất đến từ viễn cổ truyền ra, vang vọng giữa đất trời. T. Trên chiến trường phía dưới đám người rung động nhìn qua một màn này, nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Thứ này lại có thể là Vương Đằng triệu hoán đi ra. Khổng Lê khó có thể tin nhìn lên đầu kia lôi thú khổng lồ uy nghiêm bên trong bầu trời, thất thần kêu lên. Gia hỏa này quả nhiên chính là cái tuyệt thế yêu nghiệt. Ngưu Lê ánh mắt chớp động, cực kỳ chấn động. Nghĩ đến lúc trước Vương Đằng mới vừa tới Hắc Tước quân đoàn, đạo sư dẫn đội bọn hắn liền đặc biệt căn dặn hắn, tiểu tử này tuyệt không thể coi như không quan trọng. Về sau một loạt sự kiện, sự thật chứng minh xác thực như thế. Mới vừa vào quân bộ, liền bại Vũ Văn thiếu úy nhân tài kiệt xuất trong quân thất tinh chiến binh cấp, để mặt mũi hắn mất hết, sau đó càng là phát hiện Hắc Ám trùng âm mưu, tại trong nhiệm vụ lần thứ nhất lập xuống đại công, thật là khiến người không tưởng được. Nhưng những chuyện này cùng tràng diện bây giờ so ra, đều biến thành việc nhỏ. Lấy sức một mình trưởng khống hai tòa đại trận, độc kháng Hắc Hiểm Ma Quân, ngay cả 12 vị phù văn đại sư đều biến thành vật làm nền. Tất cả những thứ này đặt ở trên thân cường giả thành danh đã lâu, đều đủ để người kinh ngạc. Húng chi là đặt ở trên thân một cái thanh niên không đến 20 tuổi. Bằng chứng ấy tuổi đạt tới trình độ như vậy, tự nhiên là lộ ra càng thêm lóa mắt chói mắt. Tại bên cạnh Khổng Lê, trong ánh mắt Vũ Văn Hiên chỉ còn lại rung động nồng đậm, rốt cuộc để không nổi nửa điểm tâm tư cùng Vương Đằng so sánh. Tên kia quả thực chính là cái quái vật. So sánh với hắn, căn bản chính là tự lấy chữ khổ A. Tên hai họa này vậy mà mạnh như vậy. Trong hai con ngươi Tạ Tuyết Nhạn phản chiếu ra tử sắc lôi quang nồng đậm. Trong lôi quang, chính là thân ảnh cầm tới mạnh mẽ rắn giỏi. Tựa như lôi thần hàng thế. Một màn này thật sâu khắc ở trong trí nhớ của nàng, hồi lâu đều không thể xóa đi. Còn có Hắc Quả Phụ, Hàn Phong các thuộc hạ Vương Đằng, giờ phút này cũng đều là trừng to mắt. Đây quả thật là đội trưởng bọn hắn. Quá cường đại. Bọn hắn mặc dù biết Vương Đằng là thiên kiêu võ giả, nhưng thực sự nghĩ không ra, hắn sẽ mạnh đến loại tình trạng không phải người này, quả thực muốn nghịch thiên A. Đạm Đài Tuyền các chiến tướng cấp cường giả đồng dạng là bị kinh hãi nhìn nhau không nói gì, ngay cả bọn hắn đều cảm giác được cái kia lôi thú khủng bố, không dám khinh thị, có thể thấy được Vương Đằng đến cùng làm chuyện kinh thế hãi tục cỡ nào. Khí tức thật mạnh, chỉ sợ chiến tướng cấp tại dưới cái này lôi thú, cũng khó may mắn thoát khỏi. Rốt cục có chiến tướng cấp cường giả lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm: vị tiểu huynh đệ này quả nhiên là đương thời thiên kiêu, vạn năm đều chưa hẳn có thể ra một cái. Tên chiến tướng cấp cường giả dâu quay nón kia tán thưởng nói: đáng tiếc, tinh võ đại lục chúng ta làm sao liền không có xuất hiện dạng này thiên kiêu đây. Có chiến tướng cấp cường giả lộ ra vẻ tiếc hận, tựa hồ cực kỳ tiếc nuối. Mắt nhìn thấy một vị tuyệt thế thiên kiêu từ từ bay lên, kết quả lại không có quan hệ gì với bọn họ, ngẫm lại đã cảm thấy tổn thất mấy vạn trăm triệu. Đạm Đài Tuyền nghe được một đám chiến tướng cấp cường giả tán thưởng đệ tử của nàng, đột nhiên cảm thấy mình có chút dư thừa. Tiểu tử này tiến bộ quá nhanh. Nàng người sư phụ này mắt thấy là phải bị chụp chết tại bãi cát ta. Giờ khắc này Đạm Đài Tuyền, trong lòng tràn ngập thê lương. Giống. Hắc Hiểm Ma Quân đang gầm thét gào thét, dãy rủa từ trong lưới lớn ngọn lửa màu xanh bệnh xông ra, cái kia thân thể cổng kềnh mà cao lớn hướng phía vị trí Vương Đằng nghiền ép mà tới. Dình các phù văn đại sư, cùng Đạm Đài Tuyền các chiến tướng cấp cường giả không khỏi là sắc mặt đại biến. Hiện tại Hắc Hiểm Ma Quân quỷ dị mà khủng bố, Đạm Đài Tuyền bọn người có thể rõ ràng cảm giác được, dưới trạng thái như vậy nó so trước đó mạnh gấp mấy lần không thôi. Lúc ấy bọn hắn nếu là đối mặt hắc hiểm ma quân trạng thái như thế, chỉ sợ căn bản chống đỡ không đến phù văn đại sư đem trận pháp khởi động lại. Bất quá cho dù biết hắc hiểm ma quân cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng bọn hắn lúc này căn bản không giúp đỡ được cái gì. Bọn hắn không phải phù văn sư, tuy tiện tiến vào bên trong trận pháp chỉ sợ cũng sẽ chỉ thêm phiền. Nhưng mà, đối mặt hắc hiểm ma quân khí thế hùng hổ mà đến, Vương Đằng trên mặt lại là không có chút nào ba động, ánh mắt bình tĩnh đến hờ hững nhìn chằm chằm phía trước. Sau một khắc, ngọn lửa màu xanh ở trước mặt hắn lần nữa hội tụ, sau đó trong chốc lát hướng phía hắc hiểm ma quân cái thân thể khổng lồ kia đánh tới. Vâng! Ngọn lửa màu xanh uy lực mạnh mẽ hung hăng đụng vào trên thân thể hắc hiểm ma quân, đưa nó hướng về sau xô ra mấy chục mét. Nó gào lên đau đớn, khối thịt trên người bị thiêu hủy từng mảng lớn, hóa thành khói đen lại lần nữa tiến vào thể nội nó. Vương Đằng nửa điểm không có buông lỏng, khống chế lôi đỉnh chi lực liên tục không ngừng từ trong trận pháp tuôn ra. Trên bầu trời vậy mà lại lần nữa xuất hiện ba đám lôi quang ba. Mọi người thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bọn hắn vốn cho là, Vương Đằng ngưng tụ ra một đầu lôi thú cũng đã là cực hạn, không nghĩ tới lại chỉ là vừa bắt đầu. Đây là muốn làm bao lớn a? Nhìn các phù văn đại sư liếc nhau, trong mắt cũng đều là nồng đậm rung động, bất quá sau một khắc, bọn hắn liền đem tinh thần lực dung nhập vào trong đại trận, cực lực phối hợp vận chuyển trận pháp. Vương Đằng mắt sáng lên, lập tức cảm giác gáp lực khẽ buông lỏng. Tại dưới 12 vị phù văn đại sư trợ giúp, càng ngày càng nhiều lôi đỉnh khủng bố hội tụ, ba đám lôi quang điên cuồng bành trướng, phảng phất đang ấp ủ cái gì. Nhưng còn cần thời gian. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa màu xanh chặn đường hắc hiểm ma quân phẫn nộ cuồng bạo, không ngừng phát ra thanh âm bạo minh. Nó càng ngày càng gần, hai con mắt huyết hồng mang theo ác ý cùng điên cuồng, nhìn chăm chú Vương Đằng. Vương Đằng nhíu mày. Ánh mắt này để người rất không thoải mái, hắn rất khó tìm đến từ ngữ để hình dung, tựa như một người tinh thần thất thường vậy, nhưng là càng thêm hỗn loạn, vô tự, thậm chí tà ác. Phảng phất là vô số tâm thần bệnh thể dây dưa, sau đó hóa thành một cái quái vật tà ý như thế. Hắc hiểm ma quân chú ý tới ánh mắt của Vương Đằng, cái miệng dữ tợn to lớn kia lập tức nhếch ra, hướng phía Vương Đằng lộ ra một chút. Dáng tươi cười. Tư duy của Vương Đằng bị xâm nhiễm, một cỗ tinh thần tà ác thẩm thấu tiến trong óc hắn. Hắn biến sắc, hoàn cảnh tinh thần lực trong đầu ầm vang bộc phát. Vâng. Một cỗ tinh thần mênh mông như vực sâu nghiền ép mà qua, tất cả tâm tình tiêu cực đều bị đánh tan, vỡ thành tàn bã. Hắc hiểm ma quân trong mắt lóe lên một chút ngạc nhiên, lập tức trong lòng dâng lên trận trận lửa giận. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì thằng nhóc loài người này sẽ mạnh như vậy? Đó căn bản không có khả năng. Chết! 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 Hắc hiểm ma quân tinh thần triệt để bạo loạn, liều mạng bên trên ngọn lửa màu xanh, thân thể bạo liệt mà ra, hóa thành vô số khối thịt nhỏ bé. Hướng về Vương Đằng kích xạ mà tới. Những khối thịt kia bởi vì thể tích thu nhỏ, ở giữa không trung liền bị ngọn lửa màu xanh tiêu hủy, lúc này ngay cả cái khói đen kia cũng không kịp trở về bản thể, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa màu xanh thôn phệ. Lại vẫn là có rất lớn một bộ phận trong nháy mắt đi tới trước mặt Vương Đằng. Cẩn thận! Đạm Đại Tuyền, dình các loại nhao nhao kêu lên sợ hãi. Vương Đằng sắc mặt kịch biến, không nghĩ tới hắc hiểm ma quân sẽ điên cuồng như thế, lại áp dụng loại phương thức giết địch 1000 tự tổn 800 này. Hắn không kịp nghĩ nhiều, tâm niệm vừa động, cấp tốc vận chuyển trận pháp. Giống. Trên bầu trời lôi thú phát ra chấn thiên giống to, thân hình nó lóe lên, đáp xuống. Tựa như hóa thành một đạo tử sắc lôi điện, ở giữa điện thiểm, vượt qua không gian, xuất hiện trước mặt Vương Đằng, giống một tôn thủ hộ thần trung thành, hung hăng nhào về phía những khối thịt kia. Ầm ầm. Lôi minh nổ vang, uy thế vô cùng kinh khủng. Những khối thịt kia lại phát ra gào thét cùng kêu thảm thống khổ, tựa như vô số người đang kêu rên. Thanh âm cực kỳ làm người ta sợ hãi, xuyên thấu lòng người. Đạm Đài Tuyền bọn người nhíu mày, cảm giác đầu từng đợt căng đau. Trên chiến trường phía dưới nhân loại võ giả trong thai đều là chảy ra huyết dịch, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhao nhao che lỗ thai. Giống. Tiếng giống của lôi thú lại lần nữa vang lên, che lại thanh âm khối thịt kia kêu rên, đem nó xua tan. Nhưng lôi thú cũng hao hết lôi đỉnh chi lực, tiêu tán ở trong thiên địa. Một lát sau, lôi quang tan hết, liền âm thanh cũng biến mất, bốn phía tĩnh đáng sợ. Đám người nhìn qua tình hình bên trong đại trận, ánh mắt liếc nhìn, tìm kiếm thân ảnh hắc hiểm ma quân. Chết sao? Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Đám người đầy cõi lòng kỳ vọng, hắc hiểm ma quân tại thế giới loài người từng xuất hiện mấy lần, mỗi một lần đều mang đến hủy diệt, khiến nhân loại lưu lại ác mộng vô tận. Tất cả mọi người phàm là biết hắc hiểm ma quân tồn tại, không khỏi là nghe đến đã biến sắc. Ngày hôm nay, mọi người ở đây cũng thiếu chút cũng bị giết sạch, biến thành một bút huy hoàng chiến tích của hắc hiểm ma quân. May mà có Vương Đằng vị thiên kiêu này hoành không xuất thế, ngăn cơn sóng dữ. Nếu như hắc hiểm ma quân đã bị đánh chết, như vậy trận này, nhân loại chính là phe thắng lợi. Tất cả mọi người ngừng thở, mười phần khẩn trương. Ngay cả Đạm Đài Tuyền mấy người cũng không ngoại lệ. Không đúng, Hắc Kiếm Ma Quân không có khả năng dễ dàng bị giết chết như vậy mới đúng. Dương Vương cau mày nói. A. Đột nhiên, nơi xa vang lên trận trận tiếng kêu sợ hãi. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức nhìn thấy một màn cực kỳ khủng bố. Trên mặt đất toát ra trận trận khói đen, những hắc ám trùng chạy trốn tới xa xa bị cái khói đen này quấn quanh lấy, thân bất do kỷ bay lên bầu trời. Những hắc ám trùng kia phảng phất biết sẽ phát sinh cái gì, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Ma Quân tha mạng. Đừng. Ma Quân tha mạng a. Bọn chúng liều mạng cầu xin tha thứ, thân thể điên cuồng dãy rủa, muốn tránh thoát hắc ám trói buộc, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, toàn bộ bị kéo lấy hướng trong đại trận bay tới. Đáng chết, Hắc Kiếm Ma Quân không chết. Đạm Đài Tuyền bọn người lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt vô cùng khó coi. Vương Đằng ánh mắt khẽ động, nhìn về phía cách đó không xa, một con mắt màu đỏ như máu phiêu phù ở trên bầu trời, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Thật đúng là loài tiểu cường, con rán, a. Vương Đằng bất đắc dĩ đến cực điểm, ngẩng đầu hướng trên bầu trời còn lại ba cái chùm sáng nhìn lại, vốn cho rằng không dùng được, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cần nhờ các ngươi. Ầm ầm. Lôi đình hội tụ, ba cái lôi điện chùm sáng chậm rãi hóa hình. Đồng thời, hắn cũng không có nhàn rỗi, hướng phía nhãn cầu màu đỏ ngòm kia một chỉ, ngọn lửa màu xanh hướng nó phóng tới. Nhưng nhãn cầu màu đỏ ngòm kia phảng phất có trí tuệ, vô cùng giàu hoạt, biến mất trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó lại từ đằng xa xuất hiện, trao phúng nhìn chằm chằm Vương Đằng. Vô số hắc ám chủng từ bên ngoài đại trận bay tới, tiếng kêu thảm kinh khủng, theo khói đen phóng tới con mắt màu đỏ như máu. Khói đen vừa chạm vào nhãn cầu màu đỏ ngòm, liền đột nhiên trở nên cực kỳ nồng đậm, đem những hắc ám chủng kia triệt để nuốt hết. A. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Sau đó, một đầu lại một đầu hắc ám chủng dung nhập trong khói đen kia lấy nhãn cầu màu đỏ ngòm làm hạch tâm, làm nó lần nữa bành trướng, ngọ nghệ hóa thành khối thịt to lớn. Mà lần này, phía trên khối thịt kia hiện hiện từng trương khuôn mặt dữ tợn, những gương mặt kia mở to hai mắt, miệng mở lớn, phảng phất trước tử vong tiếp nhận thống khổ to lớn, để người nhìn tới, liền đáy lòng run rẩy, từng đợt hàn ý bốc lên. Vương Đằng lông mày cau chặt, bộ dáng này quá quỷ dị, so với dáng vẻ Hắc Kiếm Ma Quân trước đó còn muốn quỷ dị hơn, làm hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Ai? Một tiếng thở dài bất đắc dĩ trong lòng hắn vang lên. Lôi đỉnh chi lực trong trận pháp không đủ. Vương Đằng không có chút gì do dự, điên cuồng vận chuyển phương pháp tu luyện lôi đỉnh thân, lôi đỉnh từ cửu thiên đánh xuống, giáng lâm ở trên người hắn. Hắn cần càng nhiều lôi đỉnh. Suy suy suy. Nhưng là lúc lôi đỉnh chi lực tiến vào thân thể của hắn, từng đạo vết rách xuất hiện tại trên thân thể hắn. Nhục thể của hắn tiếp nhận quá nhiều lôi đỉnh chi lực, lúc trước cũng đã đến cực hạn, giờ phút này lại cưỡng ép dẫn lôi, nhục thân xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Hiến máu từ bên trong vết rách phun ra, đem ý lý phục hắn nhuộm đỏ. Vương Đằng, Đạm Đài Tuyền, Linh bọn người chú ý tới tình hình hắn bên này, trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ lo lắng. Vương Đằng tình huống hiện tại tựa hồ rất tồi tệ. Nhưng bọn hắn cũng biết, hiện tại chỉ có thể dựa vào Vương Đằng. Đáng ghét, chúng ta thế mà không giúp được gì. Một chiến tướng cấp cường giả nắm thật chặt nắm đấm, cắn răng nói. Chiến tướng cấp cường giả khác im lặng, trước đó bọn hắn đều đánh không lại Hắc Kiếm Ma Quân, huống chi nó hiện tại biến càng ngày càng quỷ dị cường đại. Hố cha, trình độ tu luyện lôi đỉnh thân trong lúc nhất thời không đuổi kịp đến, không phải sao lại trèo trống không được lôi đỉnh chi lực còn con này, chết chết. Vương Đằng trong lòng bất đắc dĩ, cảm giác mình có thể muốn thành liệt sĩ. Bất quá ánh mắt hắn liếc nhìn bốn phía, lập tức trở nên kiên định. Đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Không phải liền là chết sao, cũng là người từng chết một lần, sợ cái bóng. Lại nói, trước mắt nhiều người như vậy, nhân thiết không thể sụp đổ a, lâm trận bỏ chạy sẽ bị người cười chết. Vương Đằng trong đầu hiện lên các loại ý nghĩ rối tinh rối mù, sau đó khỏe miệng vừa nhếch, cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt, đem lôi đỉnh chi lực rót vào bên trong đại trận. Sấm sét vang dội. Trên bầu trời ba đám lôi quang kia giống như là bị kích thích, quang mang đại thịnh, nhanh chóng thành hình. Một bên khác, lại một cái chùm sáng hiện hiện mà ra, đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh bành trướng, cũng gặp phải ba cái chùm sáng trước đó. Giống. Hắc Kiếm Ma Quân lần nữa khôi phục thân thể, nó lấy vô số hắc ám chủng làm nhục thân, trở nên đáng sợ hơn, kinh khủng hơn. Trên nhục thân kia vô số gương mặt phảng phất đều là mặt của nó, cùng nhau nhìn xem Vương Đằng, sau đó mở cái miệng rộng, hắc quang nồng đậm phun ra. Con ngươi trong mắt Vương Đằng kịch liệt co vào, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Giống. 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 Ly. Cơ hồ ngay tại một khắc tiếp theo, bốn tiếng giống cùng kêu to khác biệt vang vọng đất trời. Bốn đạo chùm sáng kia triệt để thành hình. Lôi long ngửa mặt lên trời gào thét. Lôi quy tứ trụ trong trời.
lôi phượng huýt dài cửu thiên, lôi thú kỳ lân bệ nghệ bắt phương. Bốn đầu lôi điện cự thú hướng phía Vương Đằng túi đầu, sau đó rơi vào đại trận tứ phương, bọn chúng mở ra miệng lớn, bốn đám tử sắc lôi quang chói mắt từ trong miệng nở rộ mà ra, đồng thời phun ra. Giờ phút này, Hắc Kiểm Ma Quân ở dưới, cột sáng màu đen từ trong miệng dâng lên, mang theo hủy diệt chi thế, phóng tới Vương Đằng. Bốn đầu lôi điện cự thú trừng mắt trợn lên, thần uy như ngục, bốn đạo lôi quang hội tụ, sau đó hình thành một lôi điện quang trụ hạ xuống, nên tiếp cột sáng màu đen kia. Huy Hoàng Thiên Uy, bất quá cũng chỉ như vậy. Oeng! Tiếng nổ kinh khủng đem không gian đều chấn vỡ, quang mang chói mắt bạo liệt mà ra. Chương 487, kết thúc. Lôi đỉnh bừa bãi tàn phá, đầy trời lôi quang, giống như lôi phạt hàng thế. Tử sắc quang trụ tráng kiện cùng cột sáng màu đen đụng vào nhau, phát ra tiếng oanh minh chấn thiên. Tại chỗ hai đạo trụ ánh sáng va chạm, đã phân không ra thuần túy tím cùng đen. Ánh sáng chói mắt long lánh, nguyên lực sinh ra bạo tạc hình thành sóng xung kích đáng sợ, hướng về bốn phía càn quét. Đám người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt phản chiếu lôi quang, tâm thần rung động, cảm giác đối mặt tận thế giống như. Công kích như vậy, cùng thiên địa chi uy có gì khác? Đạm Đài Tuyền các chiến tướng cấp cường giả đều bị dư ba của công kích này va chạm tạo thành mạnh mẽ đẩy ra xa mấy chục thước, trên mặt bọn họ hiển hiện vẻ chấn động, sững sờ nhìn lên hai đạo trụ ánh sáng bên trong bầu trời. Song phương công kích vậy mà mạnh tới mức này. Khó có thể tin. Cũng không thể tin được. Bực này uy lực khủng bố, cho dù là bọn hắn chỉ sợ cũng ngăn không được 3 giây. Mà công kích này một phương đến từ cái kia người trẻ tuổi không đến 20 tuổi, tất cả những thứ này có thể nói là không thể tưởng tượng. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng đất trời, hai đạo trụ ánh sáng giằng co, tại không trung xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Thời gian cùng không gian phảng phất tại giờ khắc này đình chỉ. Giống. Hắc Kiểm Ma Quân bạo giống, trong cơ thể hắc ám nguyên lực nồng đậm đến cực điểm liên tục không ngừng bộc phát ra, cột sáng màu đen quang mang đại thịnh, ép hướng cột sáng lôi đỉnh. Vương Đằng biến sắc, lôi quang trên thân phun trào, dẫn thiên địa lôi đỉnh chi lực hạ xuống. Cuối cùng hóa thành nguồn suối lực lượng cho bốn đầu lôi đỉnh cự thú. Ầm ầm. Thiên lôi bạo hưởng, bốn đầu lôi đỉnh cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, tử sắc lôi quang trong miệng cũng là đột nhiên trở nên càng thêm hừng hực cường thịnh. Lôi điện cột sáng theo lôi đỉnh chi lực rót vào, đột nhiên một trướng, hướng cột sáng màu đen đối diện khởi xướng phản công. Oeng. Trong chốc lát, tử sắc quang trụ chiếm cứ ưu thế, đem cột sáng màu đen hung hăng hạ thấp xuống đi. Trong lòng mọi người hơi vui, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cột sáng, thậm chí ở trong lòng hò hét, hận không thể tự mình hạ tràng, trợ tử sắc quang trụ một chút sức lực, đem cột sáng màu đen triệt để đè xuống. Nhưng lôi hệ nguyên lực cực kỳ thưa thớt, mọi người ở đây căn bản là không có người có được. Huống chi tại trước mặt uy lực khủng bố như này, coi như là chiến tướng cấp cường giả bình thường, cũng giúp không được quá lớn bận điệu. Tùy tiện nhúng tay, không chừng sẽ bị cái kia cột sáng khủng bố dư ba trực tiếp đánh chết. Phía trên khối thịt to lớn phía dưới, vô số gương mặt lộ ra vẻ thống khổ, hốc mắt, khoe miệng, cái mũi. Tất cả đều tràn ra huyết dịch màu đỏ thẫm, lộ ra cực kỳ khủng bố làm người ta sợ hãi. Giống. Nó cuồng hống, bên trong tròng mắt màu đỏ ngòm lóe ra băng lãnh cùng điên cuồng, đem hắc ám nguyên lực trong thể nội triệt để điều động. Màu đen cột sáng lần nữa hướng lên đẩy ra. Lòng của mọi người lại một lần nhấc lên, tựa như xe cắp treo, lúc lên lúc xuống, kém chút không có đem bọn hắn chỉnh ra bệnh tim. Vâng. Đồng nhiên, hai đạo trụ ánh sáng va chạm rốt cục lần nữa buộc phát ra một cỗ sóng xung kích kinh khủng. Kết răng rắc. Từng tiếng vỡ vụn thanh thúy truyền ra. Dinh bọn người đồng nhiên biến sắc, nhìn về phía dẫn lôi trụ dưới chỗ ngồi của riêng phần mình, phía trên vậy mà xuất hiện lượng lớn vết nứt. Ngay cả dẫn lôi trụ cứng rắn vô cùng đều không thể chèo chống trận sóng xung kích kia oanh kích ba. Những cái kia vết dạn không ngừng lan tràn, trong nháy mắt trải rộng cả dẫn lôi trụ. Bành bành bành. Sau một khắc, từng cây dẫn lôi trụ bạo liệt mà ra, làm bọn hắn không thể không từ bỏ, rời khỏi đại trận. Vạn lôi tịch diệt trận đã sụp đổ, bên trong phạm vi đại trận, lôi đỉnh chi lực cuồng bạo vô cùng, triệt để mất đi trường khống. Các phủ văn đại sư sắc mặt hoảng sợ, không ngừng rút lui, căn bản là không có cách tới gần mảy may. Tại sao có thể như vậy? Cái ở đại sư sợ hay nói. Lực công kích quá khủng bố, ngay cả đại trận đều chống đỡ không nổi. Dinh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Đằng bên trong đại trận, sắc mặt lo lắng. Cái ở đại sư mấy người cũng là vội vàng nhìn lại, sắc mặt từng người hơi biến, trong lòng lập tức lộ ra lo lắng cùng sốt ruột. Giờ phút này, Vương Đằng máu me đồng địa, càng ngày càng nhiều vết rách xuất hiện ở trên người hắn. Ngay cả trên mặt của hắn đều không ngoại lệ, từng đạo vết rách vỡ ra, gương mặt, cái trán. Huyết dịch theo cái mũi chảy đến bên trong miệng hắn. Ngoan đó, muốn hủy dung, mặt anh tuấn của lão tử a. Mờ mờ tờ quái vật này làm sao còn không chết, lại không chết lão tử liền muốn lành lạnh.
Vương Đằng trong lòng kêu rên, hắn cảm giác mình muốn nhịn không được, nhục thân đang sụp đổ, ngay cả xương cốt đều tại két rung động, làm sắc mặt hắn khó coi vô cùng.
Đúng, thuộc tính bọc khí, hắn cần càng nhiều thuộc tính bọc khí. Mặc kệ là tinh thần thuộc tính, vẫn là nguyên lực thuộc tính, đối với hắn lúc này đều là cây cỏ cứu mạng.
Vương Đằng tinh thần niệm lực đã toàn bộ quán chú đến bên trong đại trận, nhưng lúc này không thể không phân ra một chút, quét ngang chiến trường phía dưới, đem thuộc tính bọt khí trải rộng bốn phía đều nhặt tới.
Tinh thần 23, hắc ám nguyên lực 30, hỏa hệ nguyên lực 10, thủy hệ nguyên lực 15.
Trên chiến trường tất cả thuộc tính bọt khí trong nháy mắt bị hắn nhặt xong, như ăn tươi nuốt sống hòa tan vào thân thể. Thuộc tính bọt khí đại biểu cho các loại lực lượng lập tức có tác dụng. Vương Đằng trong nháy mắt cảm giác được thân thể giống như là xẹt qua từng đạo ý lạnh như băng, tinh thần thuộc tính đang bổ khuyết thức hải của hắn đang chậm rãi khô kiệt, các hệ nguyên lực lưu chuyển tứ chi bát hải, làm hắn nhục thân đạt được tầm bổ, vết thương xuất hiện khép lại mức độ nhất định. Mặc dù loại trình độ này khép lại đối với thương thế trên người hắn mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng tốt xấu có hiệu quả, để tình huống của hắn không còn chuyển biến xấu. Vương Đằng nhìn Hắc Yểm Ma Quân một chút, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra lượng lớn đan dược chữa thương. Tất cả đều giống như không cần tiền hướng trong miệng đổ xuống. Những đan dược này đều là hắn tự tay luyện chế, đồng thời lưu lại một nhóm hiệu quả tốt nhất, giờ phút này rốt cục có đất dụng võ. Đan dược vào miệng tức hóa thành từng dòng nước gấm ở trong cơ thể hắn lan tràn ra, tu bổ nhục thể của hắn. Vương Đằng cảm giác mình lại cẩu lại mạng nhỏ, hướng về phía Hắc Yểm Ma Quân cười đắc ý, đến a, xem ai chết trước. Hắc Yểm Ma Quân con ngươi co rụt lại, lập tức sắc mặt khó coi. Cái này nhân loại vậy mà khôi phục lại giống như hồi quang phản chiếu. Cái này sao có thể? Hắn đến cùng là thế nào làm được? Cho dù là phục dụng đan dược, thương thế nặng như thế cũng không có khả năng lập tức thấy hiệu quả. Nó làm sao cũng nghĩ không thông. Lúc này song phương đều là nỏ mạnh hết đà, ai chống đến cuối cùng, ai chính là bên thắng sau cùng. Vương Đằng đột nhiên khôi phục, để Hắc Yểm Ma Quân có loại dự cảm bất tường, nó không chần chờ nữa, hắc ám nguyên lực trong thể nội đều bộc phát. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, lúc này hắn cũng là cảm giác được đại trận sụp đổ, lôi đỉnh chi lực trong đại trận triệt để mất đi khống chế, trở nên cực kỳ cuồng bạo. Ngay cả bốn đầu lôi đỉnh cự thú do hắn ngưng tụ mà ra đều dấu hiệu hơi không khống chế được. May mà tinh thần hắn đạt tới hoàn cảnh, tinh thần niệm lực vô cùng cường đại cưỡng ép khống chế lại bốn đầu lôi đỉnh cự thú. Tới đi, một kích cuối cùng, không phải ngươi chết chính là ta sống. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, phía dưới tinh thần niệm lực càn quét. Bốn đầu lôi đỉnh cự hóa thành lôi quang dung nhập trong cột sáng lôi đỉnh kia. Ầm ầm. Lôi đỉnh cột sáng trong nháy mắt biến lớn gấp đôi, hung hăng ép xuống. Bất thình lình biến hóa để Hắc Yểm Ma Quân trở tay không kịp, nó làm sao đều không nghĩ tới Vương Đằng còn lưu lại một tay. Rầm rầm rầm. Cột sáng màu đen trực tiếp sụp đổ ra, sau đó lôi quang trong nháy mắt đem Hắc Yểm Ma Quân bao phủ.
Không.
Trên thân thể Hắc Yểm Ma Quân giống như núi thịt, vô số gương mặt phát ra tiếng giống thê lương.
Chương 488. Tên sẽ được ghi khắc.
Rầm rầm rầm. Giữa lôi quang lập lòe, tiếng giống thê lương của Hắc Yểm Ma Quân im bặt mà dừng, thân thể nó giống như núi thịt kia đều bao phủ ở trong sấm sét.
Khí kình kinh khủng càn quét.
Đám người không ngừng lùi lại, khó mà ngăn cản sóng xung kích kinh khủng này, nhưng ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm lôi quang trước mặt, chờ đợi kết quả sau cùng xuất hiện. Cây dẫn lôi trụ ở giữa kia cũng là gần như tan vỡ, bốn phía đã băng liệt, trụ thể tráng kiện chỉ còn lại một nửa thể tích chống đỡ lấy, ngoan cường không có đổ xuống. Vương Đằng liền đứng tại bên trên dẫn lôi trụ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân máu tươi, hắn không ngừng thở hổn hển, ánh mắt đồng dạng chăm chú nhìn lôi quang trước mặt. Hắn đã đến cực hạn, nếu như còn làm không xong Hắc Yểm Ma Quân, vậy liền thật không có biện pháp. Đồng nhiên, hắn nhíu mày, ánh mắt đảo qua bốn phía, biến sắc. Song phương va chạm uy lực quá mức khủng bố, đến mức không gian xung quanh xuất hiện cục bộ vỡ vụn, từng đạo khe hở xuất hiện tại bốn phía, lộ ra đằng sau hư vô đen nhánh thâm thúy. Sớm tại lúc hai đạo ánh sáng trụ va chạm, không gian xung quanh cũng đã bất ổn, đằng sau theo va chạm, mới hoàn toàn đem không gian chấn vỡ. Bản thân Vương Đằng liền có không gian thiên phú, bởi vậy biết rõ vết nứt không gian ngoài ý muốn xuất hiện này cực kỳ không ổn định, mười phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận bị nó cắt chém đến, người mạnh hơn đều ngăn không được. Huống chi hắn hiện tại trọng thương trong người, thể nội nguyên lực ít ỏi, càng là không có khả năng chống đỡ được. Thế nhưng phụ cận lôi đỉnh chi lực cuồng bạo, nếu không phải ở vào chỗ gần, nếu không căn bản không phát hiện được vết nứt không gian tồn tại. Bởi vậy Đạm Đài Tuyền bọn người xa xa không biết tình cảnh Vương Đằng lúc này. Mà lại bọn hắn cũng vô pháp tới gần bốn phía nơi này, nếu không đã sớm tới chi viện Vương Đằng. Một lát sau, lôi quang bắt đầu tiêu tán, bốn phía lôi đỉnh chi lực cuồng bạo cũng rốt cục chậm rãi bình ổn lại. Vương Đằng nhìn về phía trước. Những người khác cũng hướng về trước vị trí Hắc Yểm Ma Quân nhìn lại.
Chết rồi.
Chết.
Hắc Yểm Ma Quân chết. phía trước trống rỗng, rốt cuộc không nhìn thấy hắc yểm ma quân cái thân thể núi thịt đáng sợ kia. Hết thể đều biến mất. Khói đen quỷ dị có thể đoàn tụ thân thể hắc yểm ma quân cũng không tiếp tục xuất hiện. Chiến tướng cấp cường giả xông lại, đem phương viên 100 mét cẩn thận quét hình nhiều lần, tuyệt không phát giác bất luận cái gì nguyên lực ba động của hắc yểm ma quân. Hắc yểm ma quân thật. Chết ba. Cứ việc 10 phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắc yểm ma quân hoàn toàn chính xác bị Vương Đằng đánh chết. Trên chiến trường, đám người trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau, rốt cục buộc phát ra tiếng hoan hô. Chuyến bại thành thắng. Sống sót sau tai nạn. Chỉ có người đích thân thể nghiệm qua, mới có thể rõ ràng minh bạch loại kia cảm thụ. Tất cả mọi người hoan hô, cười ha ha. Cười cười, gương mặt mang máu kia bỗng nhiên lưu lại nước mắt. Da ngựa bọc thây. Máu vẩy chiến trường. Đây vốn là số mệnh của quân nhân, cho dù là võ giả, cũng giống vậy, nhưng tận mắt nhìn đồng bào ngã xuống, cho dù bọn hắn nhìn quen tử vong, nội tâm ý nghĩa nguyên tràn ngập bi thương. Vương Đằng nhẹ nhàng thở ra, trận trận mỏi mệt sông lên đầu, hắn quá mệt mỏi. Bất qua cảm giác sống sót thực tốt ta. Hắn nghĩ như vậy, mỉm cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời 5 cái không gian thông đạo giống như không cam lòng chậm rãi khép lại, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Mây đen tan hết, một sợi quang huy vẩy xuống mặt đất. Chiến tranh, kết thúc. Gừng, cài ở các phủ văn đại sư, cùng đạm đại tuyển, dương vương các chiến tướng cấp cường giả, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt có vui mừng, tán thưởng, thậm chí kinh diễm. Đúng lúc này, phía dưới vang lên trận trận tiếng hô to. Vương Đằng! Vương Đằng! Vương Đằng! Tất cả mọi người đang gieo hò danh tự Vương Đằng, trận chiến tranh này là hắn ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt đám người tại nguy hiểm hủy diệt, đám người lòng mang cảm kích. Trong lòng càng là không khỏi dâng lên ý kính nể. Người trẻ tuổi này, chính là đương thời thiên tiêu. Ai cũng không sánh được. Đây là một loại tán đồng xuất phát từ nội tâm, mặc kệ là tinh võ đại lục một phương, vẫn là địa tinh một phương, tất cả mọi người vì hắn anh tư kinh diệm thế nhân chết phủ. Giờ phút này cái thân ảnh trẻ tuổi kia dù là mỏi mệt đến cực điểm, đến mức có vẻ hơi còn xuống, trên thân cũng đầy là vết máu, hết sức chật vật. Nhưng ở trong mắt mọi người, hắn lại là đặc biệt thẳng tắp, quang mang lóa mắt, che lại tất cả mọi người.